Chương 267, thân tử đạo tiêu. Nổi giận thánh chủ, mất lý trí. Chương 267, thân tử đạo tiêu. Nổi giận thánh chủ, mất lý trí. Chuẩn đế cảnh. Ba chữ này như là thái cổ thần sơn, ầm vang đè ở trái tim của mỗi người. Mảnh này bị trận pháp phong tỏa u minh tuyệt địa, làm sao có khả năng xuất hiện một vị vượt lên trên chúng sinh chuẩn đế? Thánh chủ Bách Vô Kỵ mặc dù tâm trí kiên nghị như sắt, giờ phút này cũng không khỏi đến tâm thần bị chấn, xuất hiện nháy mắt hoảng hốt. Đối phương xuất hiện trọn vẹn nằm ngoài dự đoán của hắn, đánh vỡ tất cả tính toán. Nhưng mà, liền là này tốc độ ánh sáng nháy mắt dừng lại, đối với huyết hồn lao tổ loại tồn tại này mà nói, đã đầy đủ. Hắn căn bản khinh thường tại cái gì cường giả phong phạm, càng không quan tâm bị lớn hiếp nhỏ tiếng xấu. Trong mắt hắn, Lục Huyền Thông không phải một người, mà là một kiện hành tẩu cực đế đại binh. Giết hắn, mang đi thi thể, liền có thể đi đổi cái này đủ để cho hắn nhìn trộm vô thượng đại đế chi cảnh trí bảo. Tiểu Hoa Nhi, có thể trở thành lão tổ ta đổi lấy đế binh chủ mã, là ngươi mấy đời đã tu luyện phúc phận. Yên tâm lên đường đi. Huyết hồn lão tổ âm thanh tàn nhẫn, như ước vạn đoan hồn tại bên tai nói nhỏ. Hắn thậm chí không có sử dụng lôi cuốn thần thông, chỉ là một cái quấn quanh lấy nồng đậm huyết sát chi khí bàn tay, trực tiếp đâm vào lồng ngực Lục Huyền Thông. Phốc phốc, ẩn chứa tràn đầy sinh mệnh tinh khí huyết dịch màu vàng, như là suối phun theo phía sau Lục Huyền Thông cuồng phong mà ra, tung tóe rơi vào trắng bệnh hải cốt trên đại địa, phát ra từ thiêu đốt âm thanh. Lục Huyền Thông thân thể đột nhiên cứng đờ, con ngươi nháy mắt khuyết đại. Hắn cúi đầu, nhìn xem cái kia theo trước ngực mình xuyên tấu đi ra bàn tay, lạnh giá nháy mắt quét sạch toàn thân. Hắn muốn dây rủa, muốn gầm thét, lại phát hiện chính mình liền một ngón tay đều không thể động đậy, nguyên thân khí thế bị trọn vẹn quá chặt, chỉ có thể trơ mắt cảm thụ được sinh mệnh lực phi tốc trôi qua. Tiền bối, người này người mang quỷ dị huyết mạch, từng có khởi tử hoàn sinh khả năng, nhất định cần ma diệt nó thần hồn mới có thể vĩnh viễn trừ hậu họa. Xa xa Huyền Minh Tử thấy thế, cấp bách cao giọng nhắc nhở, trong thanh âm mang theo không đè nén được cuồng hỉ. Phong hồi lộ chuyện, vốn cho rằng tình thế chắc chắn phải chết, lại vẫn có chuẩn đế cấp hậu chiêu. Lục Huyền Thông, lần này xem ngươi như thế nào sống thêm. Huyết hồn lao tổ nghe vậy, đôi mắt đỏ tươi bên trong hiện lên một chút cảm thấy hứng thú thần sắc, cười nhạo nói, ồ, khởi tử hoàn sinh, có chút ý tứ. Với bạn, để lao tổ bản mệnh pháp bảo, nếm thử một chút ngươi cái này đặc thù thần hồn tư vị. Dứt lời, một cỗ u minh tử khí đột nhiên theo huyết hồn lao tổ thể nội bạo phát, xung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, liền không gian đều muốn bị đông kết, trong không khí ngưng kết ra màu đen băng tinh. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi nhìn kỹ, một cây từ vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng bệnh mà thành cờ phướn, chậm chậm theo huyết hồn lão tổ trong lồng ngực hiện lên. Cái kia cờ phướn bất quá dài hơn một trượng ngắn, toàn thân hiện ra một loại chẳng lành màu đỏ sậm, mặt cờ bên trên vô số trương và mèo, thống khổ, kêu rên linh hồn gương mặt đang điên cuồng dãy rủa. Nhìn thật kỹ, đâu chỉ ngàn vạn, ước vạn oan hồn bị cưỡng ép giam cầm ở đây, bọn chúng gào thét hội tụ thành không tiếng động làn sóng, trùng kích mỗi một cái mắt thấy người tâm thần. Cờ phướn xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ u minh chi địa oan hồn lệ quỷ đều phát ra sợ hãi rít lên. Mười út tôn hồn tiên. Huyền Diệu Tử La thất thanh, trên mặt màu máu tận cởi. Là cái này trong truyền thuyết ma đạo chuẩn đế binh, dùng vô tận sinh hồn tế luyện, nghe nói nếu có thể tề tiểu trăm ức chủ hồn, thậm chí có thể chống đỡ chân chính đại đế. Hôn Nguyên Tiên mấy người cũng là hoảng sợ biến sắc, theo bản năng lui lại. Đây chính là hung danh nói cho chuẩn đế binh, mà lại là vô cùng tà ác, đặc biệt nhằm vào thần hồn ma đạo đế binh. Nuốt. Huyết hồn lao tổ nhe răng cười một tiếng, cầm trong tay 10 ức tôn hồn tiên, đối Lục Huyền Thông cái kia chưa chọn bện ly thể thần hồn đột nhiên lay động. Chỉ thấy Lục Huyền Thông thần hồn bị một cỗ không thể kháng cự khủng bố lực hút, cứ thế mà theo nó tản tạ đục thân bên trong kéo ra, bị hút vào cái kia quần quật lấy vô số oan hồn cờ phướn bên trong. Kiệt kiệt kiệt, mặc ngươi có thủ đoạn thông thiên, mọi loại át chủ bài, vào lao tổ cái này mười ức tôn hồn tiên, không ra chốc lát liền sẽ bị bên trong ức vạn oan hồn xé thành mảnh nhỏ, thôn vệ hầu như không còn, trở thành bọn chúng một thành viên, vinh thế không được siêu sinh, liền luân hồi tư cách đều không có. Huyết hồn lao tổ đắc chí vừa lòng, cảm thụ được trong hồn tiên truyền đến nhỏ bé dãy rủa cùng vô số oan hồn hưng phấn sao động, phát ra vui sướng cười to. Giờ phút này chỉ còn dư lại một bộ hào sinh cơ nhục thân trống rỗng. Vật tới tay, lão tổ ta liền không bồi các ngươi chơi cái này quá già già chơi đùa. Các vị, chậm rãi hưởng thụ a. Huyết hồn lão tổ vung tay lên, trực tiếp đem Lục Huyền Thông thi thể thu hồi, thân hình hóa thành một đạo huyết quang, nháy mắt dung nhập u minh chỗ sâu hắc ám, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền một chút khí tức cũng chưa từng lưu lại. Thoáng qua ở giữa, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Theo huyết hồn lão tổ hiện thân, đến xuyên thấu Lục Huyền Thông lồng ngực, rút ra nó thần hồn, thu đi nó thi thể, toàn bộ quá trình nhanh đến để người không phản ứng kịp. Huyền Minh Tử, Hôn Nguyên Thiên, Lệ Thương Thiên ba người đầu tiên là sử sốt, lập tức trên mặt bộc phát ra khó mà ức chế cuồng hỉ. Chết, cuối cùng chết. Lục Huyền Thông tiểu xuất sinh này cuối cùng chết. Ha ha ha. Thần hồn bị hút vào 10 ức tôn hồn tiên, tuyệt không còn sống khả năng. Thống khoái, quá sảng khoái. Bọn hắn mừng rỡ như điên, kèm thêm lấy đối Bách Vô Kỵ sợ hãi đều giảm bớt không ít. Chuẩn đế xuất thủ, quả nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, trận tuyệt huyền diệu tử cùng khí của Âu Dương Vô Chỉ cũng là sắc mặt tái xanh, kinh ngạc phía sau, là vô tận phẫn nộ cùng bị lửa gạt xỉ nhục. Hôn trướng, hắn cứ đi như thế, vì sao không thuận tay giết Bách Vô Kỵ? Vì sao không cùng chúng ta chia đều đế binh? Nên chết, chúng ta bị hắn lợi dụng. Hắn căn bản chính là bắt chúng ta làm mồi nhử, ngăn chặn Bách Vô Kỵ, chính hắn độc chiếm đế binh cao chạy xa bay. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Huyết hồn lao tổ từ vừa mới bắt đầu không có ý định cùng bọn hắn hợp tác, chỉ là lợi dụng bọn hắn kiềm chế Bách Vô Kỵ, làm hắn sáng tạo thoải mái bắt giết Lục Huyền Thông, cướp đoạt thi thể cơ hội. Một khi hắn đạt được thi thể, đổi cực đế đại binh, liền có thể tìm kiếm chỗ bí ẩn bế quan, trùng kích cái kia vô thượng đại đế chi cảnh. Đến lúc đó, hắn không cần e ngại Thái Sơ Thánh Địa trả thù, mà bọn hắn những cái này mất đi giá trị lợi dụng Minh Hữu thì muốn một mình đối mặt toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa truy sát. Thua thiệt lớn. Huynh đệ chết ba cái, xuất sinh nhập tử, kết quả là lại vì người khác làm áo cưới, chính mình còn phải đối mặt tai họa ngập đầu. Mà một bên khác, Huyền Thông, Bách Vô Kỵ thần tình ngốc trệ. Hắn đích thân bổ nhiệm thánh tử, bị hắn ký thác kỳ vọng, coi là thánh địa tương lai người thừa kế, Thái Sơ Thánh Địa tái hiện huy hoàng mấu chốt. Ngay tại trước mắt của hắn, bị người dùng tàn nhẫn như vậy phương thức ngược sát, liền thần hồn đều bị rút đi, hài cốt không còn. Một cỗ không cách nào hình dung nổi giận, hối hận, cùng tê tâm liệt phế khổ sở, nháy mắt ở trong cơ thể hắn bạo phát. Nguyên bản bình thản mênh mông thánh huy, đột nhiên biến đến cuồng bạo, như là bốc cháy hành tinh. Khủng bố sát ý quét sạch ra, đem xung quanh hài cốt gò núi đều ép làm một mịt. Chó chết, nên chết chó chết. Huyết hồn lão quỷ, bản thánh chủ thề với trời, tuy là đuổi tới cựu tiên thập địa, đạp khắp chư thiên vạn giới, cũng nhất định phải đem ngươi bắt tới. Rút hồn luyện phách, vĩnh viễn trấn cửu u. Không giết ngươi, ta Bách Vô Kỵ thể không là người. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, chấn đến toàn bộ U Minh chi địa đều tại kịch liệt run rẩy. Giờ khắc này, trong đầu Bách Vô Kỵ chỉ còn giữ lại thuần túy nhất giết chóc. Huyền Diệu Tử thấy thế, sợ vỡ mật, vội vã chủ động thu lại cửu u tỏa không đại trận, âm thanh run rẩy hô, Bách Vô Kỵ, Bách Thánh Chủ, oan có đầu nợ có chủ. Là cái kia huyết hồn lão tổ giết lục huyền thông, không liên quan gì đến chúng ta. Chỉ cần ngươi thả chúng ta, giữa chúng ta thù hận, từ nay về sau xóa bỏ toàn bộ. Chúng ta lập tức trốn xa, vĩnh thế không còn bước vào Thương Nô Châu. Giờ phút này, hắn chỉ muốn cứu mạng, cái gì huynh đệ mối thù, cái gì cực đế đại binh, đều không để ý tới. Nhưng mà, nổi giận bên trong Bách Vô Kỵ, chỉ là lạnh như băng hơi lườm bọn hắn, ánh mắt kia, như cùng ở tại nhìn mấy cái vướng bận sâu kiến. Lan đi. Hắn căn bản không có để ý tới Huyền Diệu Tử cầu hòa, giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một mục tiêu, đuổi kịp huyết hồn lão tổ. Về phần cái này mấy cái phế bận, tùy thời đều có thể mà sát. Đoạt lại lục huyền thông thi thể cùng thần hồn. Dù cho chỉ có một chút hy vọng mong manh, hắn cũng tuyệt không thể buông tha. Và anh, trong khoảnh khắc, Bách Vô Kỵ thân ảnh hóa thành một đạo xé rách lưu minh kim quang áo ánh, hướng về huyết hồn lao tổ biến mất phương hướng, dùng bốc cháy bản nguyên để đánh đổi, điên cuồng đuổi theo. Xuất sinh, chạy đi đâu? Chương 268, kinh động tam đại thái thượng trưởng lão. Dám động thái sơ thánh tử. Chương 268, kinh động tam đại thái thượng trưởng lão. Dám động thái sơ thánh tử. Một bên khác, vô tận sâu trong tinh không, một đạo nhỏ bé màu máu lưu quang, chính giữa dùng siêu việt tinh thần vận chuyển tốc độ điên cuồng xuyên qua, mỗi một lần lấp lóe đều vượt qua mấy mảnh tinh vực, người này chính là thi triển bí truyền huyết độn chi thuật huyết hồn lão tổ. Sắc mặt hắn âm trầm, không tiếc hao phí bản mệnh tinh huyết thôi động độn thuật, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, trốn. Nhất định cần bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Đế Các, dùng lục huyền thông thi thể đổi cái này tha thiết ước mơ cực đế đạo binh. Chỉ cần đế binh tới tay, hắn liền lập tức tìm kiếm một chỗ vạn cổ tuyệt địa bế quan, không đột phá đại đế tuyệt không xuất quan. Một khi thành tựu đại đế vị trí, coi như Thái Sơ Thánh Địa mấy vị kia lão bất tử thái thượng trưởng lão đích thân ra mặt, hắn thì sợ gì có. Nghĩ đến đây, huyết hồn lão tổ trong mắt lóe lên một chút cuồng nhiệt. Đại đế, đây chính là chân chính đứng ở tiên giới đỉnh phong tồn tại. Chấp trưởng bộ phận tiên đạo quyền hành, luôn xuất phát thủy, nhất niệm nhưng định ức vạn sinh linh sinh tử. Nhưng mà, hắn biết rõ đại đế tuy mạnh, nhưng cũng chịu lấy phương tiên địa này vô hình chế ước. Từ thượng cổ kỷ nguyên kết thúc, tiên lộ đoạn tuyệt, trong truyền thuyết tiên khí sớm đã mỏng manh đến gần như không, bây giờ tràn ngập thiên địa chỉ là thứ nhất đẳng linh khí. Mà đại đế toàn lực xuất thủ lúc dẫn động huy hoàng đế uy, khả năng lượng tầng cấp viễn siêu linh khí có khả năng chống đỡ cực hạn. Mỗi một lần đúng nghĩa đại đế xuất thủ, đều là tại bốc cháy bản thân bất và tích lũy đại đạo bản nguyên cùng. Thọ nguyên, xuất thủ uy năng càng mạnh, số lần càng nhiều, đối thọ nguyên hao tổn lại càng lớn, khoảng cách đạo diệt thần tiêu cũng liền càng gần. Cái này, liền là tuyệt đại đa số đại đế lựa chọn ẩn thế không ra, đóng cửa trường tồn căn bản bí mật. Bọn hắn như là ẩn nút cự long, không đến tông môn tồn vong bước mặt hoặc là đề cập tới bản thân thành đạo thời cơ, tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng chân chính đế cảnh lực lượng. Bọn hắn thà rằng chờ đợi một cái khả năng xuất hiện tiên lộ mở lại thời đại, mới đó mới là bọn hắn có khả năng chân chính không chút kiêng kỵ hiện ra uy năng, thậm chí nhìn trộm cảnh giới cao hơn thời cơ. Hơn nữa, đại đế chi cảnh cũng không phải là tu hành điểm cuối cùng, chỉ là một cái khởi đầu mới. Trên đó còn có càng huyền ảo cảnh giới khó lường phân chia, đại đế, đế chủ, đế quân, đế tôn, thần đế mới vào đế cảnh, bất quá là tầng dưới chót nhất đại đế. Chỉ có đối tự thân đạo lĩnh ngộ càng sâu, cảnh giới tăng lên tới đế chủ, đế quân, không chỉ thực lực sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, càng có thể trên trình độ nhất định gia tăng thọ nguyên, giảm thiểu xuất thủ đại giới. Cảnh giới áp chế, tại đế cảnh bên trong thể hiện đến tinh tế, viễn siêu phía trước bất luận cái gì tu luyện giai đoạn. Một tên đế chủ, dù cho chỉ là mới vào cảnh này, cũng đủ để thoải mái nghiền ép 10 vị bình thường đại đế liên thủ. Đây là chất khoảng cách, cơ hồ vô pháp dựa vào số lượng cùng ngoại lực tới đền bù. Hán huyết hồn lão tổ, đầu tiên muốn làm, liền là bước ra cái này cực kỳ trọng yếu bước đầu tiên, đột phá tới đại đế chi cảnh. Nhưng mà, một cỗ dự cảm bất tường xông lên đầu. Nên chết. Cái này Bách Vô Kỵ, dĩ nhiên bốc cháy bản nguyên đổi tới. Thật là bám dai như địa. Huyết hồn lão tổ đôi mắt đỏ tươi bên trong hiện lên một chút kiêng kỵ cùng nôn nóng. Hắn mặc dù đã là chuẩn đế trung kỳ, nhưng Bách Vô Kỵ chính là hư thần viên mãn đỉnh phong, cầm trong tay Thái Sơ thần kiếm, chiến lược ngập trời, uy danh hiển hách. Nếu là cùng cảnh tranh chấp, hắn tự hỏi tuyệt không phải nó đối thủ. Giờ phút này tuy là cảnh giới chiếm ưu, nhưng một khi bị nó dây dưa kéo lại, kéo dài thêm, chờ đợi Thái Sơ thánh địa trợ giúp chạy tới, hắn chắc chắn lâm vào thập tử vô sinh tuyệt cảnh. Nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi hắn. Huyết hồn lão tổ tâm niệm thay đổi thật nhanh, ánh mắt không tự chủ được rơi vào ở trong tay cán kiếm 10 ức tôn hồn phiên bên trên. Cái này ma phiên theo hắn mấy ngàn năm, tế luyện vô số sinh hồn, chính là hắn quan trọng nhất bản mệnh pháp bảo một trong, uy lực vô hạn, càng là hắn tương lai trùng kích đại đế chi cảnh trọng yếu dựa vào. Một chút đau lòng cùng không bỏ hiện lên ở trên mặt, nhưng chợt liền bị ngoan lệ thay thế. Thôi, không bỏ được hải tử không bắt được sói. Cùng cực đế đạo binh so sánh, cái này hồn phiên lại coi là cái gì? Hắn đột nhiên vừa cắn răng, làm ra quyết định. Chỉ thấy hắn nhanh chóng tại một mảnh hoang vu vẫn tinh mang bên trong dừng lại đột quang, hai tay cấp tốc vũ động, bố trí xuống mấy tầng ẩn nấp tại khốn địch tạm thời trận pháp, tiếp đó đem cắn kia 10 ức tôn hồn phiên đặt trận pháp chỗ có lối. Hắn tận lực bảo lưu lại một chút cùng hồn phiên liên hệ, nhưng lại đem nó đại bộ phận uy năng kích phát, khiến cho tản mát ra hoàn khí ngút trời cùng hồn lực ba động. Hắn chắc chắn, chỉ cần Bách Vô Kỵ không đốc, liền có thể cảm giác được cái này chuẩn đế binh cấp bậc hồn phiên tầm quan trọng. Cái này liên quan đến lấy Lục Huyền Thông thần hồn phải chăng có khả năng tổ đụng. Hắn huyết hồn lão tổ cùng Lục Huyền Thông bản thân cũng không cầu lợi thủ, mục tiêu chỉ là nó thi thể đổi đế binh, về phần Lục Huyền Thông thần hồn là triệt để chôn vùi vẫn là bị cứu lại, hắn căn bản không quan tâm. Lưu lại hồn phiên, đủ để kiềm chế Bách Vô Kỵ, làm hắn tranh thủ đến quý giá lãnh nạn thời gian. Bố trí tốt hết thảy, huyết hồn lão tổ cuối cùng nhìn một chút hồn phiên, thân hình lần nữa hóa thành huyết quang, dùng tốc độ nhanh hơn hướng về đế các phương hướng biến mất, nháy mắt biến mất tại chân trời. Chỉ một lúc sau, xoẹt. Hư không bị một đạo huy hoàng kiếm quang xé rách, quanh thân thiêu đốt lên nhàn nhạt hỏa diễm màu vàng, khí tức so trước đó cuồng bạo gấp mấy lần. Bách Vô Kỵ bỗng nhiên xuất hiện, ánh mắt như điện, nháy mắt liền khóa chặt phiến kia vẫn tinh mang bên trong dị thường nổi bật 10 ức tôn hồn viên, cùng trong đó chuyển đến thuộc về Lục Huyền Thông mỏng manh thần hồn ba động. Mà huyết hồn lão tổ khí tức đã đi xa, cơ hội nhận biết không đến. Cái này giảo hoạt xuất sinh, quả nhiên lưu lại mùi nhử. Bách Vô Kỵ sắc mặt tái xanh, hắn làm sao không biết đây là huyết hồn lão tổ kế điệu hộ Lý Sơn. Nếu là giờ phút này hắn lựa chọn tiếp tục liều lĩnh truy kích, Lục Huyền Thông sót lại thần hồn tất nhiên sẽ bị cái này 10 ức tôn hồn phiên triệt để luyện hóa, thôn vệ. Đến lúc đó coi như đoạt lại thi thể, cũng chỉ là một bộ xác không, hết cách xoay chuyển. Cứu Lục Huyền Thông. Không chút do dự, Bách Vô Kỵ thân hình lóe lên, trực tiếp xông vào phiến kia tạm thời trong trận pháp, bàn tay lớn trực tiếp chụp vào cắn kia 10 ức tôn hồn phiên. Ngay tại bàn tay hắn chạm đến cửa cột nháy mắt, bù bù, trận pháp bị triệt để phát động. Vô số đạo từ đoan hồn bản nguyên ngưng kết mà thành xiển xích màu đen, theo trong hư không bắn ra, nháy mắt cuốn lên cánh tay của hắn. Thân thể càng có một cỗ đặc biệt ăn mòn lực lượng thần hồn, như là giòi trong xương, xôi theo cánh tay của hắn điên cuồng tràn vào thức hải của hắn, tính toán xé rách, thôn phệ hắn thánh hồn. Đồng thời, mười ức tôn hồn phiên bản thân cũng bộc phát ra mãnh liệt phản vệ lực lượng, ước vạn đoan hồn gào thét ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, trùng kích tinh thần của hắn. Ai da! Bách Vô Kỵ kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt nháy mắt một trắng, khóe miệng tràn ra một tia dòng máu màu vàng nóng. Hắn cắn chặt răng, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, thể nội mênh mông đế uy bạo phát, hóa thành cháy hừng hực màu vàng kim thánh diễm, đối kháng trận pháp luyện hóa cùng hồn phiên phản vệ. Hắn biết, cưỡng ép thu lấy ma đạo đế binh, nhất là tại đối phương bố trí xuống bẫy dập dưới tình huống, tất nhiên phải bỏ ra đại giới. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Cùng lúc đó, Bách Vô Kỵ cố nén đau nhức kịch liệt, chập ngón tay như kiếm, bước ra một giọt bản mệnh tinh huyết, điểm tại trên Thái Sơ Thần Kiếm kia. Đi, về thánh địa, cầu viện. Thái Sơ Thần Kiếm phát ra một tiếng rên rỉ kiếm rít, hóa thành một đạo xé rách tinh không lưu quang, dùng siêu việt cực hạn tốc độ, hướng về Thái Sơ Thánh Địa phương hướng phá không mà đi. Làm xong đây hết thảy, Bách Vô Kỵ cũng không còn cách nào hao tốn sức lực, toàn lực vận chuyển công pháp, cùng cái kia 10 ức tôn hồn phiên tới xung quanh trận pháp chống lại, màu vàng kim thánh diễm cùng đen kỵ oan hồn lực lượng tại quanh thân hắn xen lẫn, va chạm, bộc phát ra tính chất hủy diệt ba động. Lục Huyền Thông, chống đỡ a. Cùng lúc đó, Thái Sơ Thánh Địa chỗ xấu nhất, Thái Thượng Tam trưởng lão, Thái Thượng Tứ trưởng lão cùng Thái Thượng Ngũ trưởng lão chính giữa ngồi vây chung một chỗ thảo luận đại đạo tâm đắc. Đột nhiên, ba người gần như đồng thời sinh lòng cảm ứng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về cửa vào bí cảnh phương hướng. Sau một khắc, một đạo kiếm ý coi thường bí cảnh thanh lũy, trực tiếp xuất hiện tại ba người trước mặt, chính là trôi Thái Sơ Thần Kiếm kia. Trên thân kiếm, một giọt màu vàng kim bản mệnh tinh huyết ngay tại chậm chậm tiêu tán, ẩn chứa trong đó hồn niệm tin tức, giống như là thủy triều tràn vào ba vị thái thượng trưởng lão náo hải. Tin tức rất ngắn, lại như là kinh lôi nổ vàng, Huyền Thông gặp huyết hồn lao tổ an toán, thần hồn bị nhốt 10 ức tôn hồn tiên, nhục thân bị đoạn, nguy cơ sớm tối. Bản thánh tận lực chống lại hồn phiên phản vệ, vô lực truy kích. Tặc tử muốn hướng đế các đội cực đế đại binh, khẩn cầu thái thượng trưởng lão nhanh chóng xuất thủ. Tin tức chọn đọc hoàn tất, Thái Sơ Thần Kiếm hao hết tất cả uy năng, loảng xoảng một tiếng, hào quang ảm đạm rơi xuống dưới đất. Ở trong bí cảnh, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ba vị thái thượng trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương lộ ra một chút không thể tin, cùng căm giận ngút trời. Huyết hồn lão cẩu, hắn dám đụng đến ta Thái Sơ Thánh Tử. Đấu chương làm nền, đến tiếp sau gần cao trào, các ngươi muốn nhìn thấy nội dung chuyện, đều có thể nhìn thấy. Tương nên tới hoàn toàn mới giả nhóm tượng, tiếp xuống lục thừa cản, tiểu phượng hoàng tình hình gần đây, cùng sư tôn bí mật của Dạ Hồng Loan, nguyện phù giao tỷ bội cố sự đều sẽ bày ra, thoải mái đến cất cánh, còn mời đại gia kiên nhẫn đổi đọc, chứng kiến kỳ tích sinh ra. Cầu mỗi ngày đổi đọc, không muốn nuôi sách, xin nhờ. Cầu ngũ tinh khen ngợi, điểm điểm bức canh. Chương 269, đại đế chi kiếp, phủ xuống. Lục Huyền Thông cơ duyên. Chương 269, đại đế chi kiếp, phủ xuống. Lục Huyền Thông cơ duyên. Thái Sơ Thánh Địa chỗ sâu, hỗn độn bí cảnh. Động Thái Sơ Thánh Địa thánh tử. Cái này không chỉ là nhằm vào Lục Huyền tập sát, đây càng là một cái vang dội bạc hai, hung hăng quất vào toàn bộ trên mặt của Thái Sơ Thánh Địa. là trắng trợn khiêu khích, căn bản không đem bọn hắn những lao gia hỏa này để vào mắt.
Tốt,
hào một cái huyết hồn lão tổ, thật lớn gan chó. Thái thượng tam trưởng lão râu tóc đều dựng, quanh thân nguyên bản nội liễm chuẩn đế khí tức không bị khống chế tràn ngập ra, áp đến hư không đều đang bặm mẹo. Giám tướng chủ ý đánh tới huyền thông trên đầu, lão phu hiện tại liền đi làm thịt đầu này lão cẩu, đem hắn cái kia quỷ hồn phiên phá hủy làm bụi lốt. Hắn tính cách bao che nhất, đối lục huyền thông khỏa này trước đó chưa từng có hạt giống tốt ký thác kỳ vọng cao, thậm chí mơ hồ coi là y bắt của mình truyền nhân. Giờ phút này nghe nó gặp nạn, trong lòng sát ý cơ hồ muốn xông ra chân trời, bước ra một bước, liền muốn xé rách không gian mà đi. Thẩm quân, bình tĩnh. Thái thượng tứ trưởng lão, luyện khí các chủ, tuy là đồng dạng sắc mặt âm trầm, nhưng vẫn còn tồn tại một chút lý trí, trầm giọng ngăn lại nói, thiên giới quần quận bao la, tinh vực mênh mông như cát, cái kia huyết hồn lão quỷ lại là nhiều năm lão ma, am hiểu nhất ẩn nấp bỏ chạy. Người ta giờ phút này tùy tiện tiến đến, như là mò kim đáy biển. Chờ chúng ta tìm tới hắn lúc, chỉ sợ hắn sớm đã cùng đế các hoàn thành giao dịch, mang theo cực đế đạo binh không biết trốn đến cái nào xó xỉnh bế quan đi. Đến lúc đó, chúng ta không chỉ không cứu lại được huyền thông, ngược lại sẽ triệt để mất đi cái kia lão cẩu tung tích. Thái thượng tam trưởng lão thân hình dừng lại, nộ hỏa hừng hực, nhưng cũng biết lời nói đó không hề giả dối, hắn đột nhiên một quyền nện ở hư không, dẫn đến đại đạo minh minh, không cam lòng gầm nhẹ, cái kia chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem huyền thông thần hồn bị luyện hóa, nhìn xem cái kia lão cẩu cầm lấy ta thái sơ thánh tử thi thể đi đổi đế binh, ung dung ngoài vòng pháp luật ư? Lão phu
không làm được a.
Một cỗ cảm giác bất lực xông lên đầu. Nếu là thánh địa cái kia hai vị chân chính đại đế thái thượng trưởng lão chưa từng bế quan tốt biết bao nhiêu. Chỉ là, bọn hắn giờ phút này ngay tại trùng kích cao hơn đế chủ chi cảnh, một khi thành công, liền có thể đem tiên khí nạp làm chính mình dùng, chiến lực đem phát sinh bay vọt về trước, quét ngang cùng giai, trở thành cái này thiên giới chân chính sừng sững tại tuyệt đỉnh tồn tại. Nhưng hôm nay, chỉ có bọn hắn ba vị chuẩn đế. Cho dù ba người liên thủ, đánh bại huyết hồn lão tổ không khó, nhưng muốn tại mênh mông thiên giới đem nó tìm ra cũng triệt để lưu lại, nhất là tại đối phương khả năng đã đổi được cực đế đạo binh dưới tình huống. Xác suất thành công thực tế không cao. Một khi bị nó đào thoát, hậu hoạn vô hạn. Kế trước mắt, tựa hồ chỉ còn lại một con đường có thể đi. Thái thượng ngũ trưởng lão, một vị khuôn mặt xưa cũ lão giả, giờ phút này chậm chậm mở miệng, Mạc Huynh nói, thật là lao luyện thành thục góc nhìn. Mù quáng truy kích, làm nhiều công ít. Kế trước mắt, chỉ có đột phá. Chúng ta khốn tại chuẩn đế đỉnh phong đã lâu, vốn là chỉ kém một cơ hội cùng một phần quyết định. Bây giờ thánh tử gặp nạn, thánh địa hổ thẹn, loại này ngập trời huyết cừu cùng áp bách, chính là đánh vỡ gông cùng xiềng xích tốt nhất chất xúc tác. Lão phu tu vi hơi kém nửa bậc, trong lòng còn không hoàn toàn chắc chắn, liền do ta làm hai vị hộ pháp. Trong mắt hắn tinh quang bắn mạnh, tiếp tục nói, chỉ cần hai vị thành công đột phá đại đế chi cảnh, đến lúc đó, chúng ta không cần khắp thế giới đi tìm cái kia huyết hồn lão cẩu. Chúng ta chỉ cần ôm cây lợi thỏ. Cái kia lão cẩu mục tiêu là đế cát, hắn tất nhiên sẽ đi đổi cực đế đại bình, chúng ta liền đi đế các tổng bộ phụ cận trông coi. Chỉ cần hắn dám hiện thân, dùng đại đế chi lực lôi đỉnh chấn áp, mặc hắn có thủ đoạn thông thiên, cũng tuyệt không may mắn để ý. Ôm cây lợi thỏ, dùng khỏe ứng mệt. Thái thượng tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão nghe vậy, trong mắt đồng thời bộc phát ra hào quang sáng chói. Không tệ, cùng bị động truy đuổi, không bằng tăng lên thực lực bản thân, trực tiếp đi đối phương tất nhiên xuất hiện địa điểm tiến hành trung cực chặn lại. Đây là trước mắt nhìn tới, xác suất thành công cao nhất, cũng hạ giận nhất phương án.
Tốt,
cứ làm như thế. Thái thượng tam trưởng lão trùng điệp phun ra một cái trọc khí, đè xuống tràn lòng nổ hỏa, đem nó chuyển hóa làm trùng kích bình cảnh vô hạn động lực. Hôm nay, liền mượn huyết cừu này chi hỏa, đốt sạch công xiềng, du ngoạn đế cảnh. Đang lúc như vậy, thái thượng tứ trưởng lão cũng nghiêm nghị gật đầu. Việc này không nên chậm trễ. Vâng. Hai cỗ quần quật như biển sao, trường thanh vạn cổ khí tức khủng bố, không giữ lại chút nào theo hai vị thái thượng thể nội bộc phát ra, phóng lên tận trời. Bọn hắn khoanh chân ngồi xuống, tâm thần chìm vào đại đạo chỗ sâu, bắt đầu trùng kích cái kia cuốn nhiễu bọn hắn mấy ngàn năm đế cảnh thành lũy. Thái thượng ngũ trưởng lão thì thần tình nghiêm trọng, hai tay kết ấn, dẫn động bí cảnh bản nguyên chi lực, bố trí xuống trùng điệp thủ hộ cấm chế, làm hắn hộ pháp, ngăn cách hết thể bên ngoài quấy nhiễu. Cơ hồ trong cùng một lúc, toàn bộ Thương Nô Châu, thậm chí xung quanh mấy cái to lớn giới vực bầu trời, cũng bắt đầu ám trầm xuống tới. Vô tận lôi vân theo trong hư vô hội tụ, cuồn cuộn mà tới, nặng nghề sấm sét phảng phất tới từ viễn cổ hồng hoang, ẩn chứa hủy diệt cùng tân sinh vô thượng đạo tác, khóa chặt thái sơ thánh địa phương hướng. Đại đế chi kiếp sẽ tới. Một bên khác, hoang vu vẫn tinh mang bên trong, bách vô kỵ quanh thân thiêu đốt lên hừng hực màu vàng kim thánh diễm, cùng cán kia mười ước tôn hồn phiên tản ra ngập trời oán khí cùng xung quanh trận pháp luyện hóa lực lượng quyết liệt đối kháng. Cái kia ước vạn đoan hồn gào thét như là ma âm rót vào tai, không ngừng trùng kích thần thức của hắn. Giờ phút này, bách vô kỵ sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên thừa nhận áp lực lớn. Càng làm cho hắn lòng nóng như lửa đốt chính là lục huyền thông nguy cơ sớm tối. Huyền thông, dùng ngươi thần hồn tại cái này mười ước tôn hồn phiên luyện hóa phía dưới, sợ là không kiên trì được bao lâu. Trong lòng bách vô kỵ một mảnh lạnh bước, tràn ngập cảm giác bất lực. Hắn thử nghiệm dùng thần niệm khơi thông, lại như là đá chìm đáy biển. Hắn thậm chí nghĩ qua không tiếc đại giới dùng thái sơ thần kiếm cưỡng ép phá vỡ cái này hồn phiên, nhưng ý niệm mới vừa lên liền bị hắn cưỡng ép đè xuống. Cái này hồn phiên chính là chuẩn đế binh, nội bộ tự thành không gian, kết cấu quỷ dị phức tạp, cưỡng ép phá vỡ vô cùng có khả năng dẫn phát nội bộ năng lượng mất cân bằng bạo tạc, hoặc là thương tới hạch tâm, đến lúc đó lục huyền thông thần hồn sợ rằng sẽ cái thứ nhất tan thành mây khói. Như vì sự lỗ mãng của hắn mà dẫn đến lục huyền thông hoàn toàn chết đi, vậy hắn bách vô kỵ liền là thái sơ thánh địa vạn cổ tội nhân. Đến cùng nên làm cái gì? Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, bất lực ư? Mà lúc này mới ước tôn hồn phiên nội bộ thế giới. Nơi này là một mảnh chân chính nhân gian luyện ngục. Bầu trời là vĩnh hằng màu máu, bốn phía vô số dây rủa vặn vẹo linh hồn gương mặt lấp đường. Trong không khí tràn ngập tuyệt vọng, oán hận, điên cuồng đủ loại tâm tình tiêu cực ngưng tụ thành sương mù màu đen. Vô số hình thái khác nhau, tản ra hung lệ khí tức tử hồn, như là người được mùi máu tươi cá mập, điên cuồng nhào về phía đạo kia mới xuất hiện thần hồn màu vàng, Lục Huyền Thông. Lan đi. Lục Huyền Thông phát ra gầm thét, từng hồi rồng gầm, kim mang lập lòe, đem nhào lên đê cấp tử hồn đánh tan. Nhưng nơi này tử hồn thực tế quá nhiều, giết không hết, che giả mang mọc. Càng đáng sợ chính là, hắn cảm nhận được mấy đạo hơi thở cực kỳ mạnh theo địa ngục chỗ sâu thức tỉnh, tới gần. Đó là bị hồn phiên luyện hóa, cầm tù không biết bao nhiêu năm tháng cường giả tàn hồn. Trong đó, bất ngờ nắm chắc nghìn đạo tản ra thánh uy hồn ảnh, thậm chí còn có hơn 10 đạo hư thần cảnh kinh khủng tồn tại. Mà cường đại nhất cái kia một đạo, khí tức tối nghĩa thâm trầm, tổng cộng đến hư thần viên mãn đỉnh phong cấp độ, có thể so thánh chủ. Bọn chúng một khi liên thủ vây công, Lục Huyền Thông dù có thông thiên khả năng, cũng tuyệt khó may mắn thoát khỏi. Ngay tại cái này vạn phần nguy cấp bước ngoặt. Đinh. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thần hồn trạng thái, hệ thống ba lô công năng cưỡng chế mở ra. Có thể sử dụng vật phẩm, tịch diệt hắc hạp. Tịch diệt hắc hạp. Đúng, ta còn có nó. Tâm niệm vừa động, mai kia đã từng phong ấn qua hồng hoang cấp tồn tại nguyên anh thần bí đen hộp, nháy mắt xuất hiện tại thần hồn của hắn phía trước. Đen hộp xuất hiện nháy mắt, lại để xung quanh điên cuồng đánh tới tử hồn nhóm động tác cùng nhau trì trệ, bản năng cảm nhận được sợ hãi. Ngay sau đó, một đạo nữ tử hồn ảnh theo đen trong hộp hiện lên, chính là Nguyên Anh. Chủ nhân. Nguyên Anh tuy chỉ là thánh nhân thần hồn, nhưng nàng từng là hồng hoang cấp tồn tại, tầm mắt cùng thủ đoạn không thể coi thường. Nàng hiện thân phía sau, không chút do dự bốc cháy bản thân hồn lực, hóa thành một đạo cứng cỏi bình chướng, tạm thời chặn lại xung quanh tử hồn điên cuồng nhất chủ kích. Nhanh, bám vào tại đen hộp bên trên. Vật này cấp độ cực cao, những hồn thể này không dám tùy tiện tới gần. Lục Huyền Thông nháy mắt hiểu ra, thần hồn hóa thành một đạo lưu quang, chăm chú bám vào tịch diện hắc hạp cái kia lạnh giá nhăn bóng mặt ngoài. Quả nhiên, làm thần hồn của hắn cùng đen hộp khí tức tương liên sau, xung quanh những cái kia dục dịch cường đại tử hồn, nhất là cái kia mấy đạo hư thần cảnh khí tức, đều hiện lộ ra rõ ràng kiêng kỵ, bồi hồi tại bên ngoài, không còn dám tùy tiện lên trước. Tạm thời an toàn. Lục Huyền Thông nuối lỏng một hơi, nhưng tâm tình vẫn nặng nề như cũ. Trốn ở nơi này cũng không phải là kế lâu dài, một khi phía ngoài huyết hồn lao tổ triệt để khống chế cục diện, hoặc là cái này hồn phiên phát sinh cái gì không biết biến hóa, hắn vẫn như cũ khó thoát một kiếp. Chủ nhân, Nguyên Anh suy yếu, nàng vừa mới bốc cháy hồn lực, tiêu hao rất lớn, nơi đây tuy là tuyệt cảnh, nhưng đối ngươi mà nói, có lẽ cũng là một chẳng. Cơ duyên to lớn. Cơ duyên. Lục Huyền Thông khẽ giật mình. Ngài bây giờ cũng là thuần túy thần hồn thể. Nguyên Anh nhắc nhở, tại nơi này, những cái này tử hồn đều là tinh thuần vô cùng thần hồn bản nguyên chi lực. Ngài chọn vẹn có thể thôn vệ bọn chúng, tới lớn mạnh bản thân thần hồn. Thôn vệ. Lục Huyền Thông thần hồn chấn động mạnh một cái. Đúng a. Hắn thế nào không nghĩ tới. Cái này mười ước tôn hồn viên, đối với người ngoài tới nói là tuyệt sát địa phương, nhưng đối với nắm giữ thôn vệ năng lực, lại đồng dạng là thần hồn trạng thái hắn tới nói, quả thực liền là một tòa lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn hồn lực bảo cố. Nguyên bản cảm giác nguy cơ, từng bước bị một loại nóng dục tham lam thay thế. Một giây sau, Lục Huyền Thông khỏe miệng phát họa ra nụ cười quái dị. Kiệt kiệt kiệt, nói đúng, đây thật là cơ duyên to lớn a. Săn bắn, bắt đầu. Chương 270, bao che khuyết điểm. Huyết hồn lão cẩu, lăn ra chịu chết. Chương 270, bao che khuyết điểm. Huyết hồn lão cẩu, lăn ra chịu chết. Đế cát, một cái siêu nhiên tại bình thường thánh địa cùng cổ lão đế tộc bên trên thần bí tồn tại, nó xúc giác trải rộng thiên giới các ngóc ngách, nghiệp vụ đan sen chẳng chịt, sâu không lường được. Trong đó nhất người chỗ biết, liền là cái kia trải rộng chư thiên treo thưởng bảng hệ thống, thông qua rút ra kết sủ tiền tù lao, tích lũy khó có thể tưởng tượng tài phú cùng tài nguyên. Mà lần này, treo thưởng bảng thứ nhất ban thưởng, rõ ràng là một kiện đủ để cho đại đế đều động tâm, cực đế đại binh. Nếu có thể thúc đẩy khoản giao dịch này hoàn thành, đế các bản thân cũng có thể từ đó thu hoạch một món khổng lồ chân quý bảo vật xem như tiền tù lao. Đế các tổng bộ cũng không phải là xây dựng tại bất luận cái gì đã biết tinh thần hoặc trên đại lục, mà là độc lập với một mảnh từ đại thần thông sáng lập không gian đặc thù trong lĩnh vực. Nó cửa vào liên ở vào thiên giới khu vực trung tâm vùng trời liệt diễm tinh vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ tinh vực bị vĩnh hằng bất diệt thần diễm bao phủ, ước vạn ngôi sao như là bốc cháy hỏa cầu, phun ra đủ để hòa tan địa ngục khủng bố sóng nhiệt. Nóng dực phong bạo tại trong tinh không xuyên qua gào thét, không gian đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo bất định. Nơi đây hoàn cảnh sự khốc liệt, tạo thành tự nhiên bậc cửa, thần tôn cảnh trở xuống tu sĩ, liền tới gần mảnh tinh vực này giáp danh đều không làm được, nháy mắt liền sẽ bị đốt làm cho tàn. Có thể đến nơi đây, đều là một phương hảo cường, tuyệt không phế vật. Giờ phút này, tại quần quận liệt diễm tinh vân biên duyên, một đạo huyết quang lặng yên ngưng kết, huyết hồn lao tổ lộ ra ánh mắt hưng phấn. Cặp kia đôi mắt đỏ tươi, xuyên thấu trùng điệp biển lửa, gắt gao khóa chặt tại trong tinh vực trung tâm, tòa kia trôi nổi tại vô tận liệt diễm bên trên kiến trúc to lớn, đế các tổng bộ. Toàn thân từ nào đó màu vàng sẩm luyện kim nước thành, tổng cộng có 18 tầng, mỗi một tầng đều chạy xuôi theo pháp tắc khác nhau quan huy, đại biểu nó xử lý khác biệt tầng cấp nhiệm vụ. Truyền văn, tầng thứ 18 chỉ tiếp chờ đế các nhận định khách quý. Mà tại 18 tầng bên trên, mây mù lượn lờ chỗ, nghe nói còn cất giấu một tòa càng thêm thần bí, càng tôn quý hơn thiên cung. Nơi đó là chuyên vì đại đế cấp bậc vô thượng tồn tại phục vụ lĩnh vực, tu sĩ tầm thường liền biết được nó tồn tại tư cách đều không có. Hôm nay đổi cực đế đại binh, nói không chắc lão phu thật có may mắn bước vào kia thiên cung, kiến thức một phen. Trong lòng huyết hồn lão tổ hừng hực, tràn ngập chờ mong. Căn cứ cổ lão truyền văn, Đế các đương đại các chủ chính là một vị tu vi đã đến đế quân cảnh kinh khủng tồn tại, hắn thực lực phóng nhãn toàn bộ thiên giới đều đủ để đứng hàng trước 10. Đây cũng là vì sao vô số năm qua chưa có người dám khiêu khích đế các uy nghiêm nguyên nhân căn bản. Tập trung ý chí, huyết hồn lao tổ hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng về đế các cửa chính bay đi. Phía trước người nào? Đế các trọng địa, nhanh chóng lùi bước, xương tên ra. Giờ phút này, mấy đạo người khoác liệt diễm chiến giáp, khí tức bất ngờ đều tại tạo hóa cảnh trở lên thủ vệ liền lóe lên mà ra, ngăn cản đường đi. Huyết hồn lao tổ đè xuống không kiên nhẫn, trầm giọng nói, lão phu huyết hồn lao tổ, hôm nay tới trước là làm giao phó treo thưởng bảng thứ nhất, chu sát thái sơ thánh địa lục huyền thông nhiệm vụ, nhận lấy mức thưởng, cực đế đạo binh. Thủ vệ thủ lĩnh nghe vậy, con người hơi co lại, không dám thất lễ loại này để cập tới cực đế đạo binh đại sự, lập tức không người nói, nguyên lai là huyết hồn tiền bối, việc này quan hệ trọng đại, văn bối cần lập tức hướng lên bờ báo, còn mời tiền bối tại cái này chờ một lát. Nói xong, thân hình lóe lên, không có vào hỏa diễm kia cửa ra vào bên trong. Chỉ một lúc sau, thủ vệ thủ lĩnh trở về, thái độ bộc phát cung kính, tiền bối, xin mời đi theo ta. Trưởng lão đã ở tầng thứ 18 chờ. Trong lòng huyết hồn lão tổ nhất định, đi theo chỉ dẫn, trực tiếp xuyên qua tầng tầng không gian, đến đế các tầng thứ 18. Nơi đây hoàn cảnh thanh nhã, phảng phất đưa thân vào trong mây, linh khí nồng đậm đến hóa thành thể lỏng, đạo vận lưu chuyển, cùng ngoại giới liệt diễm địa ngục tạo thành so sánh rõ ràng. Đáng tiếc, cũng không có thể như mong muốn tiến vào cái kia trong truyền thuyết tiên cung. Tiếp đại hắn, là một vị thân mang tinh thần đạo bảo, khuôn mặt gầy gò lão giả, nó khí tức quanh người huyền thâm như biển, bất ngờ cũng là một vị chuẩn đế cảnh cường giả. Là đế các thực quyền trưởng lão một trong. Các hạ liền là hoàn thành treo thưởng huyết hồn đạo hữu. Lão phu đế các ngoại sự trưởng lão, Mạc Uyên. Lão giả mặt mỉm cười, ngữ khí bình thản. Huyết hồn lão tổ lại không suy nghĩ khách sáo, trực tiếp cắt ngang, ngữ khí bội vàng, Mạc Uyên trưởng lão, nhàn thoại ít nói. Lão phu thời gian quý giá, một tay giao người, một tay giao hàng. Nhanh chóng hoàn thành giao dịch. Mạc Uyên trưởng lão trong mắt lóe lên một chút không vui, nhưng cũng không biểu lộ, vẫn như cũ duy trì mỉm cười, đạo hữu ngược lại sảng khoái. Chợt, tay áo phất một cái, một mai chạy xuôi theo hỗn độn khí tức, mặt ngoài có long phượng hư ảnh vây quanh màu vàng sẫm nhẫn lơ lửng giữa không trung, tản mát ra làm người sợ hãi tràn đầy đế uy. Cái này là hoàn vũ giới nội luận không gian, cái này cực đế đạo binh, liệt không đế nhận, liền tại trong đó. Huyết hồn lao tổ hít thở nháy mắt gấp rút, trong mắt vẻ tham lam cơ hồ muốn tràn ra tới. Hắn không chút do dự đem lục huyền thông thi thể lấy ra, tùy ý vứt cho một bên người hầu, thật giống như một kiện rác rưởi. Đồng thời, hắn cái kia bàn tay gầy guộc, mang theo hơi hơi run rẩy, vội vàng chụp vào mai kia hoàn vũ giới màu vàng sẫm. Ha ha ha, cực đế đạo binh, lao tổ ta a, rốt cục muốn tốt lên. Hắn hình như đã thấy tay mình cầm đế lưỡi, đột phá đại đế, ngang dọc thiên giới tương lai. Nhưng mà ngay tại đầu ngón tay của hắn gần chạm đến nhẫn ngay mắt, ầm ầm, toàn bộ đế cát, không, là toàn bộ liệt diễm tinh vực, đều không có dấu hiệu nào chấn động kịch liệt lên. Một cỗ áp đảo vạn đạo bên trên khủng bố uy áp, như là cựu thiên ngân hà chút xuống, nháy mắt bao phủ mảnh này bốc cháy tinh vực. Đế các ngoại vi cái kia vĩnh hằng bốc cháy liệt diễm, tại cỗ uy áp này phía dưới cũng vì đó ảm đạm phai mờ, nhộn nhịp lui tránh. Liên cái kia ẩn giấu ở 18 tầng bên trên, mây mù lượn lờ thiên cung chỗ sâu, đế các cao tầng cũng tựa hồ bị kinh động, mang theo kinh ngạc nhìn về phía ngoại giới. Ngay sau đó, một đạo ẩn chứa vô tận nộ hỏa cùng sát ý, chấn vỡ tinh thần hét to thanh âm, nháy mắt xuyên thấu đế các cấm chế dày đặc, rơi vào trong lòng huyết hồn lão tổ. Hôm nay, khoản giao dịch này, ai cũng không cho phép hoàn thành. Huyết hồn lão cẩu, cho bản đế lăn ra chịu chết. Chương 271, dốc hết thánh địa lực lượng, chiến tới cuối cùng một binh một tốt, không chết không thôi. Chương 271, dốc hết thánh địa lực lượng, chiến tới cuối cùng một binh một tốt, không chết không thôi. Giờ phút này, toàn bộ liệt diễm tinh vực đều tại kịch liệt run rẩy, vĩnh hằng bốc cháy tinh thần chi hỏa hào quang ảm đạm, sóng nhiệt cuốn ngược. Không gian từng khúc bạo liệt, lan tràn ra vô số đen kịt dấu tích. Cỗ này bao trùm bạt bật, chấp trưởng pháp tắc vô thượng uy nghiêm, để tinh vực bên trong toàn bộ sinh linh, theo đê đẳng nhất hỏa diễm tinh quái đến chấn thủ đế các tạo hóa cảnh thủ vệ, tất cả đều linh hồn run rẩy, không tự chủ được muốn bị sát xuống. Đại đế, đây là một tôn chân chính đại đế cường giả, không giữ lại chút nào thả ra nó đế uy. Trên mặt huyết hồn lão tổ cùng hỉ nháy mắt đông kết, thay vào đó là vô tận sợ hãi. Hắn vươn hướng hoàn vũ giới tay cứng tại không trung, như là bị làm định thân pháp. Hắn tuy là đã là chuẩn đế trung kỳ, khoảng cách đại đế tựa hồ chỉ có cách xa một bước, nhưng hắn biết rõ, một bước này cũng là cách biệt một trời, trời bực phán. Chuẩn đế cùng đại đế, nhìn như lân cận, thực ra chính là cấp độ sinh mệnh cùng lực lượng bản chất vượt qua. Liên như là phàm nhân cùng tiên nhân khác biệt, đơn giản mà vũ lực. Một vị bình thường nhất đại đế, nó đế uy liền có thể tùy tiện chấn áp 10 vị chuẩn đế đỉnh phong liên thủ. Đây là chất khoảng cách, là quy tắc cấp độ nghiền ép. Mỗi một vị có thể đột phá tới đại đế chi cảnh cường giả, đều là trải qua thiên kiếp bất nan, tại bên bờ sinh tử bồi hồi vô số lần, cuối cùng vượt qua cái kia đủ để hủy diệt tinh hà khủng bố đế kiếp, vừa mới có thể thủy biến. Có thể nói, 10 vị tinh tài tuyệt diễm chuẩn đế đỉnh phong, cuối cùng có thể thành công độ kiếp, dung ngoạn đế vị, nhiều nhất bất quá 2-3 người. Đây là tại khí vận cường thịnh dưới tình huống, càng nhiều thời điểm, là 10 không còn một, toàn bộ hóa thành kiếp cho. Mà mỗi một vị thành công đăng đế tồn tại, đều sẽ ngưng tụ ra độc thuộc tại bản thân đế uy, nó khí tức như là sinh mệnh là cấn, độc nhất vô nhị, uy nghiêm cái thế. Đại đế đích thân tới, đủ để cho bảng quan đế cát, cũng theo đó nghiêm túc đối phó. Bù bù. Ngay tại tiếng kia ẩn chứa vô tận nộ hỏa hét to vang vọng tại tinh vực thời điểm, đế các 18 tầng bên trên, cái kia mây mù lở lở, thần bí khó lường trong thiên cung, một đạo tinh quang óng ánh bỗng nhiên rủ xuống. Tinh quang thu lại, hiện lộ ra một đạo thân mang phồn tinh đế bảo, khuôn mặt xưa cũ thân ảnh. Người này quanh thân chạy xuôi theo mênh mông đế uy, mặc dù không bằng Thẩm Quân cái kia dữ dằn, lại thâm trầm nội liễm. Nó khí tức, bất ngờ cũng là một vị đại đế. Người này chính là đế các cựu tinh trưởng lão, Tả Khưu Trường Lận. Các hạ người nào? Dám tới ta đế các trọng địa nháo sự, thật coi ta đế các không người, uy củ là trò đùa sao? Tả Khưu Trường Lận ánh mắt yên lặng nhìn về phía tinh vực bên ngoài, thanh âm không lớn, lại mang theo đế các đặc lưu uy nghiêm. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn xuyên thấu không gian, thấy rõ người đến khuôn mặt lúc, không khỏi đến nao nao, trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ kinh ngạc. Thần Quân, dĩ nhiên là ngươi. Trong giọng nói Tả Khưu Trường Lận mang theo một chút khó có thể tin, không nghĩ tới, ngươi lại thật đột phá đế cảnh. Người này chính là Thái Sơ Thánh Địa, Thái Thượng Tam Trưởng lão, Thẩm Quân. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy Thẩm Quân, cảm thụ được đối phương cái kia ngưng thực đế uy, trong mắt chấn động bộc phát nồng đậm. Năm đó ngươi cùng Thương Long Thánh Địa trận kia đế tử tranh giành, đạo cơ bị tổn thương, thân hoạn đại đạo ám tận, cơ hồ đoạn tuyệt đế lộ. Vốn cho rằng ngươi đời này đều muốn ngừng bước chuẩn đế, buồn bực sầu não mà chết. Không nghĩ tới, ngươi có thể nghịch thiên cải mệnh, bước ra một bước này. Thẩm Quân nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng lạnh giá ý cười, đã có hánh diện và ý, cũng có một chút cảm khái, xin lỗi, để ngươi thất vọng. Lão phu có thể du ngoạn đế vị, cũng không phải là toàn dựa vào bản thân, mà là nâng người khác ngập trời hưởng phúc, mệnh trung chú định nên thành đế, nâng người khác phúc, chúng mục tiêu đế vị. Tả Khưu Trường Lận cho mày, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu cùng hoang đường. Từ xưa tới bây giờ, đại đế chi đạo chỉ dựa bản thân, cần không có gì sánh kịp thiên phú, khoáng thế khó tìm cơ duyên, không thể phá vỡ đạo tâm cùng tích lũy vạn năm nội tình, mới có thể tại lôi đỉnh tiếp trong biển tranh đến một đường sinh cơ kia. Sao là nhờ phúc nói một chút, cái này trọn vẹn làm trái tu hành lẽ thường cùng nhận thức. Hắn không thể nào hiểu được Thẩm Quân trong lời nói này ẩn chứa thâm ý. Thẩm Quân không có giải thích, ánh mắt của hắn như bốc, xuyên thấu đế các thành lũy, gắt gao khóa chặt tại tầng thứ 18 bên trong sắc mặt kia trắng bệnh huyết hồn lao tổ trên mình. Bớt nói nhiều lời, Tả Khưu Trường Lận, để ngươi đế các bên trong huyết hồn lão cẩu cút ngay lập tức đi ra, giao ra ta Thái Sơ Thánh Tử Lục Huyền Thông thi thể cùng thần hồn. Bằng không, chuyện hôm nay tuyệt khó thiện. Tả Khưu Trường Lận nghe vậy, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, minh bạch Thẩm Quân hưng sư động chúng như vậy, không tiếc mạnh mẽ xông vào đế các nguyên nhân. Nguyên lai cái kia treo thưởng bảng thứ nhất Lục Huyền Thông, dĩ nhiên đã bị lập làm Thái Sơ Thánh Địa Thánh Tử, liền khó trách sẽ dẫn đến một vị đại đế đích thân ra mặt. Nhưng mà, hiểu thì hiểu, đế các quý củ lại không thể vì bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào mà thay đổi. Trên mặt Tả Khưu Trường Lận kinh ngạc thu lại, chậm chậm lắc đầu, ngữ khí kiên định, Thẩm đạo hữu, tâm tình của ngươi, lão phu có thể lý giải. Nhưng mà, xin lỗi, giao dịch đang tiến hành bên trong, chịu ta đế các quy tắc che chở. Tại giao dịch hoàn thành phía trước, bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào, đều không được quấy nhiễu, ngăn cản. Cái này là ta đế các đặt chân thiên giới ngàn vạn năm, sắt một dạng quý củ, không được vượt qua. Cho dù ngươi là Thái Sơ Thánh Địa Thái Thượng Trưởng lão, cho dù ngươi đã du ngoạn đế vị, cũng không được. Làm một cái thánh tử thi thể, cùng đế các kết xuống thù hận, thậm chí nhấc lên hai thế lực lớn chi chiến. Tin tưởng Thái Sơ Thánh Địa đạo hữu khác, cũng sẽ không tán thành như vậy không khôn ngoan cử chỉ. Hắn thậm chí ở trong lòng phỏng đoán, vị này vừa mới đột phá Thẩm Quân, có lẽ là ái đồ xuất ruột, tự mình hành động. Thái Sơ Thánh Địa năm vị Thái Thượng Trưởng lão, không hẳn đều như hắn như vậy ủng hộ Lục Huyền Thông. Một khi tin tức truyền về, các trưởng lão khác tất nhiên sẽ khuyên can hắn cái này điên cuồng hành vi. Thẩm Quân nghe vậy, trên mặt cuối cùng một chút nhiệt độ cũng hoàn toàn biến mất. Quanh thân cái kia nguyên bản liền cuồng bạo đế uy, càng lại như là gần phun trào núi lửa, biến đến càng nguy hiểm cùng áp lực. Hắn chậm chậm nâng lên tay, chỉ hướng Tả Khưu Trường Lận, từng chữ, mỗi một cái lời ẩn chứa lửa giận ngập trời sát ý. Bên trái, đổi, giải, lận. Ngươi lời này, thật chứ? Ngươi tốt nhất cho lão phu suy nghĩ kỹ càng. Hôm nay, ngươi như khăng khăng phải hoàn thành khoản này bẩn thỉu giao dịch, liền là chính tay tại ta Thái Sơ Thánh Địa cùng đế các ở giữa kết xuống không chết không thôi huyết hải thâm cửu. Ngươi chỉ là một cái cựu tinh trưởng lão, khả năng đảm đương đến. Thẩm Quân một bước tiến lên trước, toàn bộ liệt diễm tinh vực hỏa diễm cũng vì đó trì trệ, trong mắt hắn thiêu đốt lên màu vàng kim đế diễm, âm thanh như là thiên đạo lời thề, ầm vang nổ vang. Lão phu đem lời để ở chỗ này, như ta Thái Sơ Thánh Tử, hôm nay vì ngươi đế cắt cho nên hoàn toàn chết đi, thi thể bị khinh nhẫn, thần hồn bị ma diệt. Nếu ngươi đế cắt, dám thả đi huyết hồn lão cầu đầu này, tội đáng chết vạn lần dòi bỏ. Như thế, từ giờ trở đi, đế cắt liền là ta Thái Sơ Thánh Địa vĩnh hằng tử địch. Túng dốc hết thánh địa lực lượng, túng chiến tới cuối cùng một binh một tốt, cho dù ta Thái Sơ đạo thống băng diệt, cũng tất cùng ngươi đế cắt. Không chết, không nứt. Chương 272, Thái Sơ Thánh Địa vs Đế Cát, ai càng hơn một bậc? Bá đạo. Chương 272, Thái Sơ Thánh Địa vs Đế Cát, ai càng hơn một bậc? Bá đạo. Tả Khưu Trường Lận nghe lấy Thẩm Quân lời nói này, trong lòng sớm đã là tiếng mắng một mảnh, tức đến cơ hồ muốn thổ huyết. Ta dựa vào, cái này Thẩm Quân thật là một cái chính cống người điên. Làm một cái chỉ là tam đế huyết mạch thánh tử, dù cho hắn thiên phú lại cao, tiềm lực lớn hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là một cái chưa chọn vẹn trưởng thành tiểu bối, làm sao đến mức để một vị tân tấn đại đế thất thố như vậy, thậm chí không tiếc dùng toàn bộ thánh địa vận mệnh xem như tiền đặt cược, muốn cùng đế các không chết không thôi. Cái này chọn vẹn không phù hợp lẽ thường. Tại thiên giới, tam đế huyết mạch tuy là được xưng tụng phượng mao lân giác, vạn người không được một, nhưng cũng không phải là gần như không tồn tại. Căn cứ hắn chỗ biết, chỉ là trong Thái Sơ thánh địa, tính cả cái này Lục Huyền Thông tại bên trong, nguyên bản liền có 7 vị người mang tam đế huyết mạch tiên tiêu. Hắn giờ phút này còn không biết, trong đó 2 vị đã bị Lục Huyền Thông chính tay chém xuống. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, cái này Lục Huyền Thông đến tột cùng cho Thái Sơ Thánh Địa đổ cái gì thuốc mê, hoặc là nói, hắn đến tột cùng mang đến như thế nào vô pháp lượng được giá trị, mới có thể để cho Thẩm Quân bực này nhân vật nói ra cho dù đạo thống băng diệt cũng không chết không nớt ăn nói khủng điên. Thẩm Quân, bình tĩnh, ngươi cần bình tĩnh. Tả Khưu Trường lận cưỡng chế lấy nộ hỏa, tính toán dùng ngôn ngữ trấn an, âm thanh cũng trầm xuống. Ngươi đại biểu không được toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa, chớ có vì nhất thời xúc động, sai lầm tiền đồ. Nhanh chóng tối lui, việc này có lẽ còn có cứu vãn chỗ trống. Hắn lần nữa cường điệu đế các uy nghiêm, đế các, không phải ngươi có khả năng tùy ý dương ai địa phương. Nhưng mà, Thẩm Quân nhẫn mại hiển nhiên đã đến cực hạn. Để, mở. Thẩm Quân phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, quanh thân đế uy lần nữa tăng gọn, quấy nhiều đến xung quanh tinh thần đông đưa. Lão tử muốn đi làm thịt huyết hồn lao chó già kia, mang về thánh tử, ngươi như còn dám ngăn cản. Đừng trách lão phu, xuất thủ vô tình. Tạ Khưu Trường lẫn nghe vậy, không những không giận mà còn cười, tiếng cười kia bên trong tràn ngập khinh miệt cùng thân là tiền bối cảm giác ưu việt, ha ha. Thẩm Quân, ngươi bất quá mới bước lên đế cảnh, căn cơ chưa ổn, liền dám ở trước mặt lão phu phát ngôn bừa bãi. Nói đến, lão phu thành đế mấy trăm năm, luận tư lịch, vẫn là ngươi tiền bối. Là ai cho ngươi can đảm, dám như vậy khiêu khích? Hắn căn bản không nhận làm Thẩm Quân có khiêu chiến tư cách của mình. Thành đế mấy trăm năm, hắn sớm đã thuần thục khống chế bản thân đế uy cùng thiên địa pháp tắc hô ứng, càng có thể dùng cái giá thấp nhất dẫn động đế cảnh lực lượng, đem thọ nguyên hao tổn xuống tới thấp nhất. Như Thẩm Quân loại này tân tấn đại đế dám không quan tâm hậu quả cùng hắn liều mạng, kết quả sau cùng chỉ có thể là Thẩm Quân bản nguyên hao hết, đế lộ đoạn tuyệt, thậm chí ngay tại chỗ vẫn lạc. Vậy liền, đánh đi. Thẩm Quân căn bản lười đến lại thêm tốn nước bọn, dùng hành động thực tế làm ra trả lời. Chỉ thấy hắn chập ngón tay như kiếm, hướng về Tả Khưu Trường lẫn cách không một điểm. Một đạo cô đọng đến cực hạn, phán định sinh tử màu vàng kim đế khí, như là khai thiên tích địa tia năng thứ nhất, coi thường không gian khoảng cách, nháy mắt xuất hiện tại Tả Khưu Trường lẫn trước mặt. Ngươi. Tả Khưu Trường lẫn triệt để ngộng, hắn vạn vạn không nghĩ tới Thẩm Quân dĩ nhiên thật dám động thủ. Làm đoạt lại một cỗ thi thể, nguyện bốc lên hao tổn quý giá thọ nguyên, thậm chí đế cơ bị tổn thương nguy hiểm. Cái này mẹ hắn không phải người điên là cái gì? Đã ngươi khăng khăng tìm chết, lão phu liền thành toàn ngươi. Tả Khưu Trường lẫn cũng bị khơi dậy chân hỏa, tượng đất còn có 3 phần thổ tính, huống chi là một vị đại đế. Vâng. Quanh thân hắn phồn tinh đế bảo phồng lên, dẫn động chu thiên tinh thần lực lượng. Vô tận tinh huy theo bên ngoài liệt diễm tinh vực hội tụ đến, tại trước người hắn ngưng kết thành một mặt từ vô số tinh thần áp xúc mà thành óng ánh thuẫn, vạn tinh thủ hộ. Keng. Màu vàng kim đế khí cùng tinh thần thuẫn hung hãn va chạm. Nháy mắt, không gian như là sóng nước kịch liệt dập dờn, tạo thành một cái ngắn ngủi hắc động, thôn phệ lấy hết thể tia sáng cùng năng lượng. Khủng bố sóng xung kích hiện vòng tròn quyết tán, đem phụ cận mấy quả bốc cháy hàng tinh đều nháy mắt thổi tắt. Hai vị đại đế kịch chiến, vừa mới giao thủ, liền đã thiên băng địa liệt. Tinh vẫn. Tả Khưu Trường lận phản kích, tay áo bung lên, dẫn động pháp tắc, vô số quả từ thuần túy tinh thần pháp tắc ngưng tụ vẫn thạch, thiêu đốt lên tính chất hủy diệt đế diễm, như là mưa lớn đánh tới hướng Thẩm Quân. Mỗi một quả đều đủ để tùy tiện hủy diệt một phương đại thế giới. Thẩm Quân mặt không biểu tình, chắp tay hành lễ, sau lưng hiện lên một tôn đỉnh thiên lập địa màu vàng kim đế ảnh đồng dạng song trưởng đẩy ra, Thái Sơ khai thiên ấn. Ầm ầm. Màu vàng kim trưởng ấn như là thái cổ thần sơn, nghiền ép mà qua, đem thấu trời tinh vẫn toàn bộ chôn bụi. Dư thế không giảm, hướng về Tả Khưu Trường lận trấn áp mà xuống. Tả Khưu Trường lận sắc mặt biến hóa, hai tay kết ấn, dẫn động càng sâu tầng tinh thần pháp tắc, bắt đầu chu đề kiếm. Bảy quả từ cổ lão tinh thần bản nguyên ngưng tụ tự kiếm hoành không xuất thế, tạo thành huyền ảo kiếm trận, xé rách hư không, cùng cái kia màu vàng kim trưởng ấn điên cuồng đụng nhau. Pháp tắc tại gào thét, đại đạo tại băng liệt. Liệt diễm tinh vực phản phất nên đón tận thế, vô tận hỏa diễm bị chiến đấu dư ba xé nát, không gian kết cấu biến đến cực không ổn định. Tả Khưu Trường lận càng đánh càng là kinh hãi. Hắn vốn cho rằng dựa vào chính mình mấy trăm năm đế cảnh tích lũy, trấn áp một cái mới vào đế cảnh Thẩm Quân, cho dù phí chút động tác, cũng hẳn là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, hiện thực lại mạnh mẽ đánh hắn một cái bật hai. Hai người giao thủ bất quá 200 hiệp, Thẩm Quân thế công chẳng những không có bởi vì tiêu hao mà yếu đi, ngược lại bộc phát cuồng bạo, lăng lệ. Cái kia màu vàng kim đế khí bên trong, hình như ẩn chứa một chút hắn không thể nào hiểu được, tầng thứ cao hơn lực lượng bản chất, đối với hắn tinh thần đế đạo tạo thành trình độ nào đó áp chế. Phúc. Một cái sơ sẩy, Tả Khưu Trường lại bị một đạo xảo quyệt màu vàng kim đế khí xuyên thấu phòng ngự, mạnh mẽ đánh vào trên lồng ngực. Hắn đột nhiên phun ra một cái ẩn chứa tinh huy đế huyết, thân hình lảo đảo thụt lùi, trên mặt tràn ngập khó có thể tin chấn kinh. Hắn lại bị áp chế, thậm chí bị thương. Làm ổn định thương thế, chống cự cái kia xâm nhập thể nội quỷ dị đế khí, hắn không thể không cưỡng ép điều động càng nhiều bản nguyên đế lực, chuyện này ý nghĩa là hắn tiêu hao thọ nguyên, viễn siêu mong chờ. Vì sao? Vì sao lại dạng này? Nội tâm Tả Khưu Trường lận tại gào thét. Hắn rõ ràng mới thành đế không lâu, vì sao xuất thủ phảng phất không cần trả giá thật lớn? Hơn nữa nó đế uy cô đọng cùng bá đạo, trên ta xa. Đó căn bản không hợp với lẽ thường. Tránh ra, lão tử không muốn giết ngươi. Thẩm Quân sừng sững tại phá toái trong tinh không, màu vàng kim đế diễm vây quanh, như là chiến thần, âm thanh lạnh như băng phát ra tối hậu thư. Tả Khưu Trường lận sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, cắn răng hỏi, "Ngươi, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được?" Hắn quá muốn biết đáp án. Cút. Thẩm Quân trả lời chỉ có một chữ, sắc ý lâm liệt. Nhưng mà, ngay tại Thẩm Quân chuẩn bị cưỡng ép đột phá Tả Khưu Trường lận, xông vào đế các thời điểm. Bù bù, bù bù. Trên thiên cung, lần nữa rủ xuống hai đạo mênh mông đế uy. Hai đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện, cùng có chút chật vật Tả Khưu Trường lận đứng sóng vai. Đồng dạng là thân mang tinh thần đế bảo, khí tức uyên thâm như biển, bất ngờ lại là hai vị đế các cựu tinh trưởng lão, đều là đại đế chi cảnh. Thẩm đạo hữu, dừng tay a. Trong đó một vị khuôn mặt xưa cũ trưởng lão mở miệng, "Đế các nội tình, không ngươi một người có khả năng lay động. Giờ phút này thối lui, còn có thể bảo lưu mặt mũi." Một vị trưởng lão khác cũng quên, làm người đã chết, bồi lên chính mình đế lộ cùng Thái Sơ Thánh Địa tương lai, đáng ra không? "Rời khỏi a." Đối mặt hai vị cùng giai đại đế hiện thân cùng thuyết phục, Thần Quân trên mặt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại chiến ý càng kiêu ngạo hơn, hắn phóng khoáng cười lớn một tiếng, muốn lên liền cùng tiến lên. Từ đâu tới nhiều như vậy lại nhải? Hắn cảm thụ được thể nội gần hao hết tiên khí, trong mắt lóe lên một chút ngoan lệ. Cho dù tiên khí hao hết, hôm nay, dù cho cuối cùng cần bốc cháy hắn cái này tân tân đế mệnh phò nguyên, hắn cũng nhất định phải mang về thánh tử, không tiếc bất cứ giá nào. Ngay tại này Dương cung bạc kiếm, ba vị đế các trưởng lao chuẩn bị liên thủ tạo áp lực thời khắc. Oanh! Trên trời cao, không gian lần nữa bị một cỗ bá đạo tuyệt luân đế uy hung hãn xé rách. Lại một đạo thân ảnh, cắm rửa tại hỗn độn khí lưu bên trong, bước ra một bước, đi tới mảnh này phá toái tinh vực. Người tới, chính là Thái Sơ Thánh Địa Thái Thượng Tứ trưởng lão, Mạc Như Hối. Mà giờ khắc này, từ trên người hắn tản ra, đồng dạng là cái kia bao trùm vạn đạo, chấp trưởng càn khôn quần quận đế uy. Lại một vị đại đế, Mạc Như Hối. Hắn dĩ nhiên cũng đột phá. Giờ khắc này, ba vị đế các cựu tinh trưởng lão trên mặt, cuối cùng lộ ra thật sâu chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn, Thái Sơ Thánh Địa lại liên tiếp xuất hiện hai vị tân tấn đại đế. Đây là lật đổ nhận thức sự tình. Mạc Như Hối đi thẳng tới Thẩm Quân bên cạnh, hai vị Thái Sơ đại đế chỉ là trao đổi một ánh mắt, liền đã minh bạch hai bên quyết tâm, không gặp Lục Huyền Thông, thế không bỏ qua. Theo sau, hai người đứng song bay, đế uy liên hợp, thanh trấn Cửu Thiên Lôi Đình. Hành động hôm nay, không ta hai người nhất thời khí thế. Thẩm Quân thanh trấn tinh hà, cái này là ta Thái Sơ Thánh Địa, trên dưới nhất chi ý chí. Mạc Như Hối đảo qua ba vị đế các trưởng lão, đế các như chấp mê bất ngộ, làm bao che một cái huyết hồn lão cẩu, mà dẫn đến vạn năm nội tình bị tổn thương, khói lửa nổi lên một phía. Để tay lên ngực tự hỏi, có thể có giá trị, có thể có lợi. Đột nhiên, đế uy cuồn cuộn, bao phủ toàn trường. Cuối cùng, hai người trăm miệng một lời, âm thanh vang vọng đất trời, vẫn là câu nói kia. Tránh ra. Chương 273, đoạt lại thân thể. Trấn sát huyết hồn lão cẩu. Đế tôn phủ xuống. Chương 273, đoạt lại thân thể. Trấn sát huyết hồn lão cẩu. Đế tôn phủ xuống. Nói thật, tại cái này quần quận tiên giới, đã cực kỳ lâu, không có thế lực nào hoặc cá nhân dám cứng rắn như thế khiêu khích đế các uy nghiêm. Cái kia truyền thừa ngàn vạn năm thiết luật cùng quy củ, sớm đã đi sâu nhân tâm, trở thành nào đó không thể lay động trật tự biểu tượng. Như chỉ là Thẩm Quân cùng Mạc Như Hối hai vị này tân tấn đại đế, đế các tự nhiên không sợ. Ba vị cựu tinh trưởng lão đều là uy tín lâu năm đại đế, nội tình tâm hậu, càng có đế các vô số năm tích lũy trận pháp cùng nội tình xem như hậu thuẫn, thật muốn liều mạng một trận chiến, thắng bại còn chưa thể biết được. Nhưng Thẩm Quân cùng phía sau Mạc Như Hối đứng đấy, là toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa. Đây chính là đứng hàng tiên giới 12 đỉnh tiêm thế lực một trong quái vật khổng lồ. Nó nội tình sâu không lường được, truyền thừa lâu đời, tuyệt không phải bình thường thánh địa có thể so sánh. Một khi chuyện hôm nay xử lý không làm, diễn biến thành hai đại thế lực cao cấp toàn diện đế chiến, hậu quả kia đem có lượng, liên lụy chính là vô số tinh vực, vẫn lạc chính là ước vạn sinh linh, thậm chí khả năng đánh vỡ bây giờ tiên giới vi diệu cân bằng. Chuyện này vô cùng nan giải. Trong lúc nhất thời, Tạ Khưu Trường lận chờ ba vị cựu tinh trưởng lao rơi vào trầm mặc cùng trầm tư. Mới vừa cùng Thẩm Quân giao thủ ngắn ngủi, đã để bọn hắn cảm nhận được rõ ràng, vị này tân tấn đại đế thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, nó đế khí phẩm chất, uy lực viễn siêu bình thường mới vào đế cảnh người, có thể đối Tạ Khưu Trường lận loại này uy tín lâu năm đại đế tạo thành áp chế. Cái kia Mạc Như Hối chỉ sợ cũng không dễ cùng lớp. Nếu thật động thủ, ba người bọn họ không hẳn có thể chiếm được chỗ tốt, thậm chí khả năng phải trả cái giá nặng nề. Tùy tiện mở ra đế chiến, tuyệt không phải lý trí cử chỉ. Bọn hắn không hẹn mà cùng, đưa ánh mắt về phía cái kia ẩn dấu ở 18 tầng bên trên tiên cung chỗ sâu. Bọn hắn tại chờ đợi vị kia chân chính chấp trưởng đế các quyền hành, thực lực sâu không lường được các chủ làm ra quyết sách. Giờ phút này, phá toái liệt diễm tinh vực, lâm vào một loại cực hạn tinh mịch. Không khí Dương cung bạc kiếm, như là một cái kéo căng đến cực hạn dây cùng, hơi không cẩn thận, liền sẽ triệt để đứt đoạn, dẫn phát quét sạch trừ thiên hạo kiếp. Sau một lát, Tạ Khưu Trường lẫn ba người hình như đồng thời tiếp thu được nào đó tin tức, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy nồng đậm kinh ngạc cùng một kia. Khó có thể tin. Hiển nhiên, trong thiên cung truyền đến mệnh lệnh, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tạ Khưu Trường lẫn sắc mặt biến đổi, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, ngựa khí cứng nhắc nói, "Thẩm Quân, Mạc Như Hối, tính toán các ngươi gặp may mắn." Hắn trong lời nói mang theo rõ ràng khiêu khích, ta đế các chủ ý chí rộng lớn, cách cục hùng vĩ, không nguyện vì chuyện nhỏ nhắc lên vô biên sát kiếp, không giống một ít người, làm chỉ là một cỗ thi thể, tựa như giống là chó điên không quan tâm hậu quả, đưa thương sinh tại không quan tâm. Lần này giao dịch, coi như thôi. Cái kia huyết hồn lão tổ, mặc cho ngươi Thái Sơ Thánh Địa xử trí, mang theo các ngươi thánh tử thi thể, lập tức rời khỏi đế các phạm vi. Thẩm Quân nghe vậy, trong lòng căng cứng sợi dây kia cuối cùng lỏng xuống, âm thầm nuối lòng một hơi. Nếu có thể hòa bình giải quyết, tránh thánh địa cùng đế các toàn diện khai chiến, tự nhiên là không còn gì tốt hơn kết quả. Hắn đè xuống đối Tạ Khưu Trường lận lời nói bất mãn, hướng về thiên cung phương hướng hơi hơi chắp tay, ngựa khí trịnh trọng mấy phần, nếu như thế, thỉnh cầu ba vị trưởng lão thay ta nhị nhân chuyển nói các chủ. Lần này, nhận được các chủ dơ cao đánh khẽ, Thái Sơ Thánh Địa khắc trong tâm khảm. Ngày khác nếu có cơ hội, hoan nên các chủ đích thân tới Thái Sơ làm khách, chúng ta tất quét dọn giường chiếu đó lấy. Tạ Khưu Trường lận ba người nghe vậy, trên mặt đều là chẳng thèm ngó tới thần tình. Đế các chủ như thế nào thân phận? Chính là đứng hàng thiên giới trước 10 đế quân cảnh vô thượng tồn tại. Sao lại tùy tiện tiến về Thái Sơ Thánh Địa loại kia thâm sơn cùng cốc làm khách? Cái này Thẩm Quân không khỏi quá để ý mình. Đạt được đồng ý sau, Thẩm Quân cùng Mạc Như Hối không lại trì hoãn. Mạc Như Hối thân hình hơi động, đế uy phong tỏa tứ phương hư không, phòng ngừa bất luận cái gì bất ngờ. Thẩm Quân thì trực tiếp hóa thành một vệt kim quang, coi thường đế các không gian cấm chế, nháy mắt xuất hiện tại tầng thứ 18 phòng giao dịch bên trong. Phòng giao dịch bên trong, Mạc Uyên trưởng lão cùng Huyết Hồn lão tổ còn duy trì phía trước tư thế, chỉ là trên mặt Huyết Hồn lão tổ cuồng hỉ đã sớm bị sợ hãi vô ngần thay thế. Thánh tử thân thể đây. Thẩm Quân ánh mắt thâm thúy, trực tiếp khóa chặt Mạc Uyên. Mạc Uyên trưởng lão sắc mặt khó coi, nhưng trở ngại các chủ mệnh lệnh, đành phải vung tay lên, đem bảo tồn hoàn hảo lục huyền thông thân thể theo pháp khí chứa đồ bên trong phong xuất ra, trôi nổi tại không trung. Thẩm Quân cẩn thận từng ly từng tí dùng bản thân đế lực đem nó nâng, tra xét rõ ràng, xác nhận thân thể hoàn hảo, cũng không cái khác tổn hại, như chút được gánh nặng. May mắn, thánh tử nhục thân bảo trụ, thích đang cất kỹ lục huyền thông thân thể, Thẩm Quân cái kia bị đè nén thật lâu căm giận ngút trời, cuối cùng không giữ lại chút nào bộc phát ra. Hắn đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Huyết Hồn lão tổ. Nghiến xúc, quát to một tiếng, giống như cựu thiên kinh lôi, chấn đến Huyết Hồn lão tổ thần hồn một lúc. Dám động ta Thái Sơ thánh tử, rút nó hồn, đoạt thân thể. Là ai, đưa cho ngươi gan chó? Huyết Hồn lão tổ giờ phút này toàn bộ người đều ngốc, đầu óc trống rỗng, tràn ngập tuyệt vọng. Hắn ngàn tính bản tính, cũng không tính được Thái Sơ thánh địa là một cái lục huyền thông, dĩ nhiên điên cuồng đến tình trạng như thế. Không tiếc xuất động hai vị đại đế cương ép chặt lại, thậm chí có thể để bản quan đế các đều lựa chọn nội bộ, đánh vỡ truyền thừa ngàn vạn năm thiết luật. Cho tới giờ khắc này, hắn mới vô cùng rõ ràng nhận thức đến, cái gọi là quy củ, tại thực lực tuyệt đối cùng lợi ích trước mặt, là biết bao buồn cười cùng mỏng manh. Nó chỉ thích dùng cho kẻ yếu, làm cường giả thể hiện ra đủ để lật bàn lực lượng lúc, quy củ liền thùng rông kêu to. Cần thiết hay không? Các ngươi cần thiết hay không? Chẳng phải là một cái thánh tử, một cái tam đế huyết mạch mà thôi. Huyết Hồn lão tổ tâm thái triệt để sụp đổ, hắn không thể nào hiểu được, thật không thể nào hiểu được. Ngu xuẩn mất khôn, ngươi tội đáng chết vạn lần. Thẩm Quân giận dữ, cùng một bên Mạc Như Hối lẫn nhau. Một giây sau, hai vị Thái Sơ đại đế đồng thời xuất thủ. Thẩm Quân một chỉ điểm ra, một đạo cô động đến cực hạn màu vàng kim đế khí xuyên qua hư không. Mạc Như Hối một trường đập xuống, hỗn độn khí lưu hóa thành che trời cự trường bao trùm mà xuống. Hai cỗ đủ để tùy tiện hủy diệt tinh vực đế uy, nháy mắt đem Huyết Hồn lão tổ chỗ tồn tại vùng không gian kia triệt để chôn bụi. Không. Tại Huyết Hồn lão tổ cuối cùng một tiếng tràn ngập hối hận trong gào thét, vị này ngang dọc thiên giới mấy ngàn năm, hung danh hiển hách chuẩn đế La Ma, tính cả nó thần hồn, nó đại đạo ân ký, bị hai vị đại đế nén giận một kích, triệt để xóa đi, tan thành mây khói, thân tử đạo tiêu. Đi, mau trở về thánh điện. Thần Quân không dám trì hoãn, hướng về Thiên Cung phương hướng lần nữa hơi hơi cúi đầu tỏ vẻ lòng biết ơn. Lập tức cùng Mạc Như Hối xé rách không gian, mang theo Lục Huyền Thông thân thể nháy mắt rời đi. Chờ sau khi bọn hắn đi, Tạ Khưu Trường lẫn chờ ba vị cựu tinh trưởng lão vẫn như cũ mặt mang nghi hoặc bất mãn. Các chủ, làm sao đến mức này? Tạ Khưu Trường lẫn nhịn không được hướng về Thiên Cung phương hướng. Chỉ là hai cái tân tấn đại đế, mặc dù có chút quỷ dị, chẳng lẽ liền đáng giá đến ta đế các tử phá quy củ, uy nghiêm quét rất ư? Tiếng nói của hắn phụ lạc, vù vù. Trên Thiên Cung, mây mù cuồn cuộn, một đạo thân ảnh lặng yên ngưng kết. Hắn quần áo mộc mạc, thật giống như một cái bình thường trung niên nho nhã. Nhưng làm hắn xuất hiện một khắc này, toàn bộ phá toái liệt diễm tinh vực đều yên lặng xuống tới, những cái kia tàn phá bốn phía không gian loạn lưu, băng tán mảnh vỡ phát tác, đều như là dịu dàng ngoan ngoãn cựu non lắng lại. Hắn đứng ở nơi đó, liền là đạo hóa thân, phản phát quy chân, sâu không lường được. Người này hiện thân, ba vị quyền thế ngập trời cựu tinh trưởng lão lập tức thu lại tất cả tâm tình, vô cùng cung kính khom mình hành lễ, bái kiến các chủ đại nhân. Đế các chủ, vị kia trong truyền thuyết đế quân cảnh vô thượng tồn tại, chỉ là tùy ý khoát tay áo, tất cả giải tán đi, các tia kỳ trước. Việc này, bổn đế tôn tự có suy tính cùng kết luận, không các ngươi có khả năng ước đoán. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, mặc dù trong lòng vẫn có ngàn vạn nghi vấn, cũng không dám lại thêm nói, đành phải cung kính xứng phải, nhộn nhịp tối lui. Chờ mọi người sau khi rời đi, vị này sừng sững tại thiên giới đỉnh đế tôn, mới chậm rãi dương lên đôi mắt, ánh mắt xuyên thấu hư không vô tận, rơi vào vừa mới Thẩm Quân cùng Mạc Như Hối đứng thẳng chỗ. Hắn yên tĩnh cảm thụ được trong thiên địa xuất lại, chưa chọn vẹn tán đi đế uy ba động, cùng cái kia một chút khí tức cực kỳ nhỏ yếu. Trên gương mặt kia, lộ ra một chút ngưng trọng, thấp giọng tự nói, mang theo một chút khó có thể tin, cố khí tức này, cũng không phải là thuần túy đế khí. Cái này dĩ nhiên là sớm đã tuyệt tích tại thế. Tiên khí. Chương 274, đệ tụ thánh địa. Nhục thân cùng thần hồn kết hợp. Chương 274, đệ tụ thánh địa. Nhục thân cùng thần hồn kết hợp. Mười ước tôn hồn tiền, địa ngục không gian. Nơi đây vẫn như cũng là vĩnh hằng màu máu, oan hồn gào thét chưa bao giờ ngừng. Nhưng mà, cùng lúc trước khác biệt chính là, tại mảnh này tuyệt vọng trong địa ngục, nhiều một đạo giống như tử thần thu hoạch hồn ảnh lưu quang màu vàng. Lục Huyền Thông thần hồn chăm chú bám vào tịch diệt hắc hạp lạnh giá nhăn bóng mặt ngoài, cái này tới từ không biết thời đại kỳ vật, tản ra khiến vạn linh tịch diệt quỷ dị khí tức, tạo thành một đạo vô hình khu an toàn, để những cái kia hồn thể cường đại bản năng cảm thấy kiêng kỵ, không dám tùy tiện lên trước. Mà Lục Huyền Thông thì lợi dụng cái này quý giá cơ hội thở dốc, đem nơi đây coi là trước đó chưa từng có tu luyện thánh địa. Hán điên cuồng hấp thu, luyện hóa xung quanh những cái kia bị hấp dẫn mà tới, nhưng lại không dám đến gần đê cấp cùng trung giai tử hồn. Những cái này tinh thuần vô cùng thần hồn bản nguyên chi lực, như là mưa hạn tràn vào thần hồn của hắn hạch tâm. Thần hồn của hắn cường độ chính giữa dùng một loại khó bề tưởng tượng tốc độ điên cuồng trèo lên. Trong thời gian ngắn, thân hồn của hắn cảnh giới đã theo ban đầu vận kiếp trung kỳ, một đường thế như trẻ tre, vượt qua vận kiếp hậu kỳ, viên mãn, xông phá thánh cảnh thành lũy, thẳng tới thánh nhân trung kỳ. Đồng thời, loại này tiêu thăng tình thế không có chút nào chậm chạp dấu hiệu, dựa theo này tốc độ, đột phá thánh nhân hậu kỳ, thậm chí trùng kích hư thần cảnh, đều chỉ là vấn đề thời gian. Cuối cùng, đây chính là huyết hồn lão tổ tế luyện mấy ngàn năm chuẩn đế binh, mới ước tôn hồn tiên. Trong đó cầm tù, luyện hóa sinh hồn đâu chỉ mới ước. Nó tích lũy thần hồn bản nguyên chi lực, có thể nói lượng lớn. Đối với giờ phút này cùng là hồn thể, lại nắm giữ cường đại thôn vệ năng lực lục huyền thông mà nói, nơi này quả thực liền là một tòa lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn hồn lực bảo tàng. Liên sống nhờ tại tịch diệt hắc hạp bên trong nguyên anh, cũng mượn cơ hội này, hấp thu đại lượng tinh thuần hồn lực, bất ngờ đột phá đến hư thần sơ kỳ. Ngoại giới, tôn này khí tức kinh khủng nhất, đã đạt tới hư thần viên mãn định phong hồn phiên chủ hồn, phát ra vô năng cuồng nộ gào thét. Trung quanh nó, còn tụ tập hơn 10 đạo tản ra hư thần cảnh ba động cường đại hồn ảnh, bọn chúng từng là quát tháo một phương cường giả, bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia tiểu tử kia thôn phệ lấy bọn chúng đồng loại cùng món ăn không ngừng lớn mạnh, mà bọn hắn lại thúc thủ vô sách. Cái kia quỷ dị đen hộp tản ra tịch diệt khí tức, để bọn chúng nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi, không dám vượt qua giới hạn. Tiểu tử, có loại ngươi liền lăn đi ra, trốn ở trong mai rùa có gì tài ba? Chủ hồn phát ra âm u sắc bén tinh thần ba động, tính toán kết tướng. Nhưng mà Lục Huyền Thông căn bản không rảnh để ý hắn lã vọng đung cần, tiếp tục lấy hắn đánh giá cùng du kích chiến. Hễ có đuôi mù hoặc là bị hồn lực hấp dẫn mà đến gần tử hồn, vô luận mạnh yếu, toàn diện bị hắn dùng lôi đỉnh thủ đoạn, chốc lát luyện hóa. Chờ huyết hồn lão tổ cái kia lão cẩu tặc phản ứng lại, thần thức dò vào hồn tiên, phát hiện bên trong trống rỗng, liền còn lại chúng ta cái này mấy cái xương cốt cứng rắn thời điểm, có thể hay không trực tiếp bị khí đến thổ huyết mà chết. Nhưng mà ngay tại Lục Huyền Thông đắm chìm ở phi tốc tăng lên trong khoái cảm lúc, toàn bộ trong hồn phiên bộ không gian đột nhiên kịch liệt chấn động, có một cỗ lực lượng ngoại lai ngay tại triệu hoán cái này hồn tiên. Cái kia hư thần viên mãn chủ hồn đầu tiên là sức sở, lập tức cung hỉ, là chủ nhân, nhất định là chủ nhân phát giác được nơi đây dị thường. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến, nhìn chủ nhân như thế nào xử trí ngươi. Nó lập tức thu lại hung diễm, cùng xung quanh cái kia mấy chục đạo cường đại hư thần hồn ảnh một chỗ, mặt hướng hồn phiên không gian ba động ngọn nguồn, bày ra cung kính nên tiếp tư thế, chờ đợi bọn chúng chủ nhân phủ xuống. Một bên khác, Thái Sơ Thánh Địa chỗ sâu nhất hỗn độn bí cảnh, gợn sóng không gian dập dờn, thần quân cùng Mạc Như Hối hai vị đại đế thân ảnh đống nhiên xuất hiện. Thần quân cẩn thận từng ly từng tí đem Lục Huyền Thông cố kiêng lực có khủng bố xuyên qua thương, nhưng bảo tồn hoàn hảo thân thể đặt ngang tại trung tâm bí cảnh, từ hỗn độn khí lưu nâng nổi. Nhìn xem cố kia không có chút nào sinh cơ, sắc mặt trắng bệnh thân thể, thần quân trong mắt lóe lên một chút thương tiếc, nhẹ giọng than vãn, thánh tử nhục thân cuối cùng là đoạt lại, chỉ là không biết thánh chủ bên kia tình huống như thế nào. Mạc Như Hối sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, theo chúng ta chặn lại giao dịch, đến đoạt lại thân thể, lại tốc độ cao nhất chạy về, thời gian đã không ngắn. Dùng thánh tử nguyên bản thần hồn cường độ, tại cái kia 10 ước tôn hồn phiên luyện hóa cùng vô số hung hồn vây công bên dưới, e rằng câu nói kế tiếp hắn không có nói tiếp, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết, giữ nhiều lành ít. Thần quân cắn mạnh răng nói, sẽ không. Tiểu tử kia mệnh cứng rắn cực kỳ, bao nhiêu lần tình thế chắc chắn phải chết hắn đều đã xông qua được, lần này cũng nhất định có thể sống sót. Đúng lúc này, cửa vào bí cảnh lần nữa mở ra, hai đạo có chút thân ảnh chật vật phi nhanh mà vào, chính là Thái Thượng Ngũ Trưởng lão cùng Thánh Chủ Bách Vô Kỵ. Huyết hồn lão tổ bị hai vị đại đế liên thủ mà sát sau, mười lúc tôn hồn phiên liền thành vật vô chủ, trong đó cấm chế cùng phản vệ lực lượng đại giảm. Bách Vô Kỵ vậy mới có thể cưỡng ép tránh thoát trói buộc, không quan tâm bản thân trọng thương, cùng Thái Thượng Ngũ Trưởng lão cùng nhau hỏa tốc chạy về thánh địa. Giờ phút này, bốn vị Thái Sơ Thánh Địa chân chính nhân vật trọng yếu cuối cùng tề tụ nơi này. Một bên là Lục Huyền Thông lạnh giá yên lặng thân thể, một bên khác cán kia mười ước tôn hồn phiên. Đi qua bao lâu? Thần quân lên trước, bắt được cánh tay Bách Vô Kỵ, âm thanh run rẩy. Huyền Thông thần hồn tại bên trong chống đỡ bao lâu? Bách Vô Kỵ sắc mặt tái nhợt, phía trước hắn làm đối kháng hồn phiên phản vệ cùng trận pháp luyện hóa, thiếu đốt bộ phận bản nguyên. Giờ phút này cảnh giới đã theo hư thần viên mãn đỉnh phong rơi xuống, khí tức bất ổn. Cuối cùng trầm giọng nói, ba thiên. Hai chữ này nháy mắt đánh tan tại nơi trốn có người tâm thần. Ba ngày, thần quân thân thể đột nhiên thoáng qua, như bị sét đánh. Mặc Như Hối cùng Thái Thượng Ngũ Trưởng lão cũng là sắc mặt kỳ biến, trong mắt nháy mắt bị kín tầng một tuyệt vọng u ám. Ba ngày, sơ sơ ba ngày thời gian, dùng vận tiếp cảnh thần hồn, rơi vào cái kia hung danh rõ ràng mười ước tôn hồn phiên bên trong, đối mặt ước vạn đoan hồn cắn xé. Cái này sao có thể còn sống sót? E rằng sớm tại ngày đầu tiên, thậm chí canh giờ thứ nhất, liền đã bị xé thành mảnh nhỏ, bị thôn phệ đến ngay cả cặn cũng không còn. Mà một khi thần hồn triệt để chôn vùi, cho dù nhục thân bảo tồn đến hoàn hảo đến đâu, cũng lại không trọng sinh khả năng. Cái kia chính là đúng nghĩa hình thần câu diện. Một cố làm người hít thở không thông cảm giác tuyệt vọng, đáy mắt nhấn chìm mảnh bí cảnh này không gian. Tất cả cố gắng, tất cả chờ đợi, đều vào giờ khắc này đều biến thành bọt nước. Bách Vô Kỵ càng là mặt xám như cho, to lớn ấy nấy cùng tự trách cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ. Hắn lảo đảo lui lại một bước, thần sắc hoảng sợ, là lỗi của ta, tất cả đều trách ta. Nếu không phải thực lực của ta không tốt, không thể tới lúc bảo vệ thánh tử, há lại sẽ? Ta đã không mặt mũi nào lại đối mặt các vị, đối mặt thánh địa trên dưới, chờ việc này. Chờ chuyện này kết, ta sẽ tự xin từ đi thánh chủ vị trí, vào cấm địa hối lỗi. Vị này đã từng hăng hái thánh chủ, giờ phút này phảng phất giàn mua ngàn tuổi. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Thần quân đống nhiên ngẩng đầu, cưỡng ép đè xuống trong lòng bi thống, mắt giấy lên một chút không cam lòng. Mặc kệ kết quả như thế nào, mở ra trước cái này hồn phiên lại nói. Vạn nhất, hắn còn sống đây. Chương 275, thiên giới chấn động. Lục Huyền Thông đã chết. Các phương phản ứng. Chương 275, thiên giới chấn động. Lục Huyền Thông đã chết. Các phương phản ứng. Trải qua chuyện này, có lẽ là người hữu tâm trong bóng tối trợ giúp, Lại có lẽ là đế các chủ động hủy bỏ treo thưởng động tác quá mức làm người khác chú ý, liên quan tới Lục Huyền Thông tin tức, nháy mắt lan tràn toàn bộ thiên giới. Làm các tu sĩ phát hiện, cái kia treo cao tại đế các treo thưởng bảng thứ nhất, mức thưởng làm cực đế đạo binh Lục Huyền Thông, đã biến mất lúc, một cái cơ hội bị tất cả người nhận định sự thật liền nổi lên mặt nước, Lục Huyền Thông, chết. Chết tại hung danh hiển hách chuẩn đế đại năng, trong tay huyết hồn lão tổ. Cái tin tức này, ban đầu nghe lúc để người cảm thấy chấn kinh cùng khó có thể tin, nhưng nghĩ kỹ lại, nhưng lại hợp tình hợp lý. Đây chính là chuẩn đế A Áp đạo thánh nhân cùng hư thần bên trên tồn tại, đã sơ bộ chạm đến đế đạo phát tắc, hắn thực lực cùng thủ đoạn, tuyệt không phải chưa trưởng thành tuổi trẻ thiên kiêu có khả năng chống lại. Coi như cái kia Lục Huyền Thông thiên phú lại người tiên, át chủ bài lại thêm, tại tuyệt đối chênh lệch cảnh giới trước mặt, lại có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Huống chi, đế các hủy bỏ treo thưởng hành vi, cơ hồ ngang với quan phương chứng nhận, nhiệm vụ đã hoàn thành, mức thưởng đã phát. Cái này một cách tự nhiên khiến mọi người liên tưởng đến, Huyết Hồn lão tổ đã thành công cầm lấy Lục Huyền Thông thi thể, đi đế các đổi cái này đủ để cho đại đế đều động tâm cực đế đại binh. Giờ phút này, cái kia lão ma e rằng đang núp ở một cái nào đó không muốn người biết trong bí cảnh, mượn đế binh lực lượng, bế quan trùng kích cái kia vô thượng đại đế chi cảnh. Huyết Hồn lão tổ, lần sau gặp lại, có lẽ liền nên tôn xưng một tiếng Huyết Hồn đại đế. Vô số tu sĩ tâm thần tập trung cao độ, phản phất đã tiên đoán được một tôn mới ma đạo cự phách gần bùng dậy, thiên giới thế lực cách cục hoặc sẽ bởi vậy mà thay đổi. Một chỗ hoang vu tĩnh mịch bí cảnh chỗ sâu, xuất lại hai đại tán tu, Trần Tuyệt Huyền Diệu Tử cùng khí của Âu Dương Vô Chỉ, đối lập không nói, không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Từng có lúc, bọn hắn tổ năm người thành tán tu liên minh, trận, đan, phụ, khí, thú năm đạo bổ sung, ngang dọc thiên giới, tiêu diêu tự tại, liền rất nhiều đỉnh cấp thánh địa đều muốn kiêng kỵ bọn hắn ba phần, đó là phong quang đến mức nào cũng khoái ý, nhưng mà, hiện nay, đan tả dưỡng bất tử, phụ tôn Mạc Uyên, thú hoàng vạn pháp thiên, ba vị tình như thủ tốc huynh đệ, đều đã thân tử đạo tiêu, to như vậy liên minh sụp đổ, chỉ còn dư lại hai người bọn hắn tại cái này bị thương. Hết thảy đều là bởi vì cái kia Lục Huyền Thông, như không phải lúc trước cái kia đáng chết cực đế đạo binh treo thưởng, chúng ta làm sao đến mức cuốn vào vòng xoáy này, các minh đệ làm sao về phần? Âu Dương Vô Chỉ đôi mắt xích hồng, âm thanh run rẩy. Huyền Diệu Tử sắc mặt âm trầm, hắn làm sao không hận? Thế nhưng, hận hắn lại để làm gì? Bây giờ hắn liền người mang hồn, đều thành huyết hồn lão quỷ đổi đế binh chủ mã, chết đến mức không thể chết thêm. Chúng ta coi như muốn đem hắn nghiền xương thành tro, cũng tìm không thấy đối tượng. Huynh đệ chết ba cái, tâm tâm niệm niệm cực đế đạo binh cũng là người khác làm áo cưới, loại này làm người khác lấy hạt rẻ trong lò lửa. Cuối cùng lại không có gì cả bất ức, cơ hồ muốn đem bọn hắn bức điên. Đại ca, việc này tuyệt không thể cứ tính như vậy. Âu Dương Vô Chỉ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra điên cuồng phục thù hỏa diễm, thù này không báo, ta Âu Dương Vô Chỉ thể không làm người. Huyền Diệu Tử trung điệp gật gật đầu, thù, tự nhiên muốn báo. Nhưng đối tượng không còn là Lục Huyền Thông, mà là Huyết Hồn lão tổ. Hắn tỉnh táo phân tích hiện trạng, ngựa khí ngưng trọng, lão quỷ kia bây giờ đạt được cực đế đại binh, bế quan đột phá đại đế khả năng cực cao. Dùng hai người chúng ta bây giờ hư thần hậu kỳ tu vi, coi như may mắn tìm được hắn chỗ ẩn thân, cũng bất quá là đi chịu chết mà thôi, không có chút ý nghĩa nào. Âu Dương Vô Chỉ cắn răng nói, ta minh bạch. Kế trước mắt, chỉ có tại hắn thành công đột phá đại đế phía trước, hai người chúng ta trước tiên đột phá tới chuẩn đế chi cảnh. Đến lúc đó, người ta liên thủ, hai chọi một, ưu thế tại ta. Nhất định phải lão quỷ kia nợ máu trả máu. Không tệ. Trong mắt Huyền Diệu Tử hiện lên một chút dứt khoát, thông thường tu luyện, muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá chuẩn đế, có như lên trời. Hiện tại, chúng ta chỉ còn giữ lại một con đường có thể đi. Cái địa phương kia, chúng ta phải đi một chuyến. Âu Dương Vô Chỉ nghe vậy, trên mặt nháy mắt lộ ra kinh hãi, đại ca, ngươi thật quyết định muốn đi Táng Đế Uyên? Nơi đó thế nhưng liền đại đế đều có vào không ra tuyệt địa a. Táng Đế Uyên. Huyền Diệu Tử lẩm bẩm đọc lên cái tên này, cho dù là dùng tâm trí của hắn, cũng không khỏi đến cảm thấy một hơi khí lạnh. Đó là thiên giới công nhận mấy lớn sinh mệnh cấm khu một trong, truyền thuyết mai táng qua không chỉ một vị đế cảnh cường giả, tràn ngập không biết đại khủng bố. Ta biết nguy hiểm, hữu tử nhất sinh đều là hướng tốt nói, nhưng chúng ta còn có đến chỗ sao? Hắn nhìn về phía Âu Dương Vô Chỉ, ánh mắt kiên định, chỉ có tại trong tuyệt cảnh mới có thể tìm được một đường siêu việt thông thường cơ duyên. Làm lực lượng, làm cho các huynh đệ báo thủ, dù cho chỉ có một phần bạn hy vọng, chúng ta cũng phải đi liều một phát. Âu Dương Vô Chỉ nghĩ đến chết thảm ba vị huynh đệ, sợ hãi trong lòng bị cừu hận thay thế. Tốt, đã đại ca quyết định, vậy ta liền bồi ngươi đi cái này một lần. Sống hay chết, phó thác cho trời. Cùng lúc đó, Lục Huyền Thông thân tử đạo tiêu tin tức truyền bá đến cực nhanh, cơ hồ lan tràn đến mỗi một cái xó xỉnh. Cuối cùng, phía trước hắn vùng dậy quá mức lóa mắt, quá mức nhanh chóng. Dùng vận tiếp cảnh tu vi trọng thương thánh nhân, người mang tam đế huyết mạch, trở thành thái sơ thánh địa thánh tử, càng dẫn đến đại cản nữ đế cảm mến. Hắn mỗi một kiện sự tích đều tràn ngập sắc thái truyền kỳ. Dạng này một cái gánh chịu lấy thời đại khí vận tiên tiêu, lại dùng như vậy đột ngột phương thức vẫn lạc, không khỏi làm vô số người làm than vãn. Trong thái sơ thánh địa, càng bị một cỗ bi phẫn không khí bao phủ. Rất nhiều đệ tử, nhất là thế hệ tuổi trẻ, cơ hồ không thể nào tiếp thu được sự thật này. Cái kia tựa như ma thần, lần lượt đánh vỡ bọn hắn nhận thức thánh tử, cái kia bị coi là thánh địa tương lai hy vọng Lục Huyền Thông. Thật cứ thế mà chết đi. Lục Huyền Âm cùng Lục Giao hai tỷ muội, khi nghe đến tin tức mấy mắt, như bị sét đánh. Tỷ tỷ, bọn hắn đều nói huynh trưởng hắn không có ở đây. Lục Giao nước mắt rơi như mưa, thân thể mềm mại run rẩy, thương tâm gần chết. Lục Huyền Âm ôm chặt lấy muội muội, tâm cũng đang dỉ máu, nhưng nàng so muội muội hiểu rõ hơn huynh trưởng bất phàm, chỉ có thể ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hai mắt nhắm lại, âm thanh tuy là mang theo run rẩy, kiên định nói, sẽ không. Giao Nhi, tin tưởng ca ca. Hắn trải qua nhiều như vậy nguy nan đều vượt qua tới, lần này cũng nhất định có thể, hắn nhất định sẽ trở về. Trường Sinh phái trên dưới, càng là tràn ngập một cô bi tráng bất khuất không khí. Các đệ tử, theo Hoàng Hạc thánh nhân đến phổ thông thần tôn cảnh đệ tử, không ai tin tưởng bọn họ thiếu chủ sẽ như cái này dễ dàng vỡ lạc. Dùng Hoàng Hạc thánh nhân cầm đầu mấy vị thánh nhân cảnh cường giả, cố nén bi thống, tọa trấn phe phái hải tâm, ổn định nhân tâm, nghiêm phòng bất luận cái gì khả năng thừa dịp loạn sinh sự kẻ xấu. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, thiếu chủ chỉ là tạm thời gặp phải phiền toái, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ vương giả trở về. Hoa Vô Lâu, vị này từng bị Lục Huyền Thông coi là trợ thủ đắc lực, thiên phú cùng trung thành đều thuộc đỉnh tiêm tiên tiêu, khi biết tin tức sau, đem chính mình nốt tại trong mật thất sơ sơ một ngày. Làm hắn lúc xuất hiện lần nữa, trong ánh mắt sen lẫn tơ máu. Theo sau, đem Trường Sinh phái sự vụ xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, thậm chí so ngày trước càng nghiêm ngặt. Hắn dùng hành động tuyên cáo tín nhiệm của hắn, thiếu chủ chưa về, ta liền thay hắn bảo vệ tốt phần cơ nghiệp này. Mà cùng cái này tạo thành so sánh rõ ràng, là Dương Vô Cực. Tại Lục Huyền Thông thần hồn bị rút ra, khí tức gần như chôn vùi một khắc này, hắn cùng Lục Huyền Thông ở giữa đạo kia từ thiên đạo chứng kiến khế ước sinh ra chấn động kịch liệt, theo sau nó lực trói buộc đống nhiên yếu đi, gần như mất đi hiệu lực. Loại này nguồn gốc từ bản nguyên linh hồn cảm ứng, để hắn ý thức đến, Lục Huyền Thông thật đã chết rồi. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, một cỗ cuồng hỉ triệt để bạo phát. Ha ha ha, tự do, lao tử cuối cùng tự do. Dương Vô Cực giống như điên dại, khoa tay múa chân, xúc động đến khó mà tự kiềm chế. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên là dùng loại phương thức này giành lấy tự do. Không phải dựa ẩn nhẫn, không phải dựa tính toán, mà là cứ thế mà. Hầm chết Lục Huyền Thông. Điều này chẳng lẽ liền là thiên mệnh sở quy? Ta Dương Vô Cực mới thật sự là khí vận chi tử. Hắn hưng phấn đến cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét dài, chỉ cảm thấy đến trong lồng ngực thế nào một cái thoải mái chưa đến. Theo lấy Lục Huyền Thông vẫn lạc cùng Huyền Minh, Kiếm Vô Ngân lần lượt bại vong, Thái Sơ Thánh Địa danh sách đệ tử cách cục bị triệt để đánh bỡ. Bây giờ, chỉ còn dư lại Hình Thiên, Tiêu Thiên Hành, Dương Vô Cực, Tôn Luyện bốn người. Quyền lực chân không đã xuất hiện, thánh tử vị trí dụ hoặc vẫn như cũ tồn tại. Ngắn ngủi yên lặng phía sau, một chàng vây quanh còn thừa danh sách đệ tử ở giữa minh tranh ám đấu, lần nữa tại trong Thái Sơ Thánh Địa, lặng yên kéo lên màn mở đầu. Hết thệ tất cả, cách cục đều tại phát sinh thay đổi. Cho hay, gần mở màn. Chương 276, đế tộc ở rể lục thừa càn. Tiểu Phượng Hoàng Hạ Linh Nhi hiện thân. Chương 276, đế tộc ở rể lục thừa càn. Tiểu Phượng Hoàng Hạ Linh Nhi hiện thân. Cùng giá tinh vực, một mảnh từ công tôn đế tộc chỗ quản hạt man hoang giới vực. Nơi này tinh thần phát toái, lớn lục thương mang, tràn ngập nguyên thủy mà thô bạo khí tức. Là vô tận hung thú sinh sôi dừng lại là tổ, cũng là cường giả tôi luyện bản thân huyết tinh thí luyện trường. Giờ phút này, tại một mảnh bị thú huyết nhuộm thành màu đỏ sẫm phá toái trên đại lục, Lục Thừa Càn chính giữa một thân một mình, đối mặt giống như là thủy triều vọt tới mấy trăm đầu dữ tợn hung thú. Trong đó không thiếu tương đương với nhân loại thánh nhân cảnh lục giai hung thú, thậm chí còn có thực lực có thể so vận kiếp thất giai thượng cổ di chủng. Trong chốc lát, gào thét chấn thiên, sát khí đầy đồng. Móng nhọn cùng răng nanh lóe ra hàn quang, đủ để xé rách tinh thần năng lượng thổ tức đan sen. Mà thân ở trung tâm thú triều Lục Thừa Càn, khí tức quanh người tràn đầy, bất ngờ đã đến vận kiếp cảnh đỉnh phong. Khoảng cách cái kia siêu phàm nhập thánh thánh nhân chi cảnh, cách chỉ một bước. Hống. Đối mặt tuyệt cảnh, Lục Thừa Càn thể nội tiềm ẩn lực lượng ầm vang bạo phát. Phá vọng thần đồng, mở. Hắn trong đôi mắt, đáy mắt bị một loại khám phá vạn vật bản nguyên, thấy rõ hết thể hư ảo hỗn độn chi quang trôi tràn ngập. Ánh mắt chiếu tới chỗ, hung thú động tác bị thả chậm, khả năng lượng vận chuyển quy tích, phòng ngự yếu nhất cái điểm, đều vô cùng rõ ràng mà hiện lên tại hắn trước mắt tiên thiên đạo thể, tới. Đồng thời, quanh thân hắn lỗ chân lông thư giãn, phun ra ước vạn đạo tinh khiết không tì vết tiên hà thần quang. Cơ thể biến đến óng ánh như ngọc, không xương bên trên có đạo văn tự nhiên sinh thành, cùng trong cõi u minh tiên đạo pháp tác sinh ra của mình. Trong lúc giơ tay nhấc chân, dẫn dắt chu thiên linh khí, hóa thành bén nhọn nhất công kích. Song đế huyết mạch, đồng thời kích phát. Giờ khắc này Lục Thừa Càn, hóa thân thành một tôn phụ xuống phàm trần trẻ tuổi tiên vương, thần uy lẫm liệt. Hắn động lên, thân hình như điện, tại trong đàn thú xuyên qua, mỗi một lần xuất thủ đều tình chuẩn rơi vào phá vọng thần đồng nhìn thấy nhược điểm bên trên. Chỉ phong như kiếm, quyền ấn như núi, thối ảnh như roi. Tiên hà chỗ qua, hung thú cứng rắn lân giáp như là giấy bị xé rách, thần đồng chỗ xem, thượng cổ di chủng năng lượng hạch tâm bị trực tiếp điểm bạo. Đồ sát. Đây là một tràng đơn phương đồ sát. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang. Nguyên bản gào thét mấy trăm đầu cường đại hung thú, đã toàn bộ hóa thành đầy đất chân cụt tay đứt cùng đồng đậm đến hóa không mở vết vụ. Trên đại lục, chỉ còn dư lại Lục Thừa Càn một đạo đẫm máu thân ảnh độc lập, quanh thân tản ra làm người sợ hãi sát phạt chi khí, tựa như một tôn theo địa ngục trở về sát thần. Như vậy, hắn chính xác giết đỏ cả mắt, muốn đem trong lòng tất cả thống khổ, thông qua trận này giết chóc phát tiết đi ra. Đến lúc cuối cùng một cái hung thú kêu thảm đổ xuống, Lục Thừa Càn quanh thân mênh mông lực lượng dần dần tối lui, song đế hào quang của huyết mạch thu lại. Theo sau, cũng nhịn không được nữa, toàn thân đẫm máu, phù phù một tiếng quỳ một gối xuống dưới đất, dùng tay run rẩy cánh tay miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể. Nhưng mà, trên thân thể mỏi mệt kém xa trong lòng một phần bạn. Một giọt hỗn hợp có thú huyết nước mắt theo khóe mắt hắn trượt xuống. Luca, Huyền Thông, hắn chết. Biết được tin tức này một khắc này, hắn cảm giác thế giới của mình đều muốn sụp đổ, so ngàn vạn hung thú cắn xé còn muốn thống khổ ngàn vạn lần. Đây quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn. Nếu như có thể, hắn thà rằng dùng mạng của mình đi đổi Lục Huyền Thông sống sót. Theo một cái thần tôn gia tộc tử tôn, cho tới bây giờ người mang song đế huyết mạch, danh chấn một phương tiên tiêu, hắn Lục Thừa Càn lần thứ hai sinh mệnh, hắn bây giờ có hết thảy, cơ hồ đều là Lục Huyền Thông cho. là Lục Huyền Thông đem hắn theo gia tộc gông cùm xiềng xích cùng bình thường trong vận mệnh kéo đi ra. Vì sao? Vì sao chết không phải hắn? Đúng lúc này, một đạo mảnh khảnh thân ảnh bước nhanh đi tới bên cạnh hắn, không chút do dự duỗi tay ra, đem Lục Thừa Cản chăm chú ôm vào trong ngực. Người tới chính là Liêu Thiên Thiến, hoặc là nói Công Tôn Thiên Thiến. Lúc trước hai người vì hiểu lầm tách rời, nàng bị hắn nhẫn tâm trục xuất. Về sau chân tướng tơi trần, hiểu lầm giải trừ, hai người càng là ân ái vượt qua trước kia, hai bên thẳng thắn thân phận. Lục Thừa Cản cũng không phải là hắn đã từng tự xưng Lục quản mà nàng, cũng không phải phổ thông Liêu Thiên Thiến. Tên thật của nàng chính là Công Tôn Thiên Thiến, là cái này cổ giả tinh vực chúa tể, Công Tôn đế tộc đế nữ. Thân phận vô cùng tôn quý. Công Tôn Thiên Thiến ban đầu là làm trốn tránh gia tộc căn bài, cùng mặt khác một đế tộc thiên kiêu thông gia, mới bí danh rời đi đế tộc, du lịch tứ phương. Về sau gặp phải Lục Thừa Cản, hai người vừa gặp đã cảm mến, lập xuống đời này không quân không gả, không khanh không cưới lời thề. Nhưng mà hiện thực là tan gốc. Lục Thừa Cản là thân phận gì? Một cái suy tàn thần tôn con em của gia tộc, cùng thống ngự một phương tinh vực, nắm giữ đại đế chấn giữ Công Tôn đế tộc so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Nói ra chỉ sẽ chọc người chế nhạo, nói hắn Lục Thừa Cản không biết tự lượng sức mình, si tâm vọng tưởng. Mà Công Tôn Thiên Thiến vị hôn phu chính là mặt khác một cường đại đế tộc đích hệ tử tôn, đồng dạng người mang song đế huyết mạch, thiên phú chắc tuyệt, bối cảnh hùng hậu. Hắn Lục Thừa Cản lấy cái gì đi tranh? Không có phần thắng chút nào. Vì thế hắn chỉ có thể điên cuồng tu luyện, liều mạng luyện, tại máu và lửa bên trong tôi luyện chính mình, thúc ép chính mình không ngừng đột phá. Chỉ vì có thể có đầy đủ thực lực đi đối mặt cái kia cao cao tại thượng đế tộc, đi thông qua cái kia gần như không có khả năng hoàn thành khảo nghiệm, quang minh chính đại đứng ở Thiên Thiến bên cạnh. Nhưng là bây giờ Lục Huyền Thông chết, hắn mất đi quan trọng nhất huynh trưởng, đồng thời gia tộc nguy cơ, mười mấy năm sau khả năng gặp phải hủy diệt tai nạn, đường báo thủ, cường địch vây quanh, xa xa khó đợi. Mà cưới Thiên Thiến cần thông qua đế tộc trùng điệp khảo nghiệm, càng là khó như lên trời. Trùng điệp áp lực áp đến hắn nhanh không thở nổi, hắn cảm giác chính mình là một cái phế vật từ đầu đến chân, một cái liền người trọng yếu nhất đều thủ hộ không được phế vật. Thừa Cản, Công Tôn Thiên Thiến đau lòng, nước mắt không tiếng động trượt xuống. Nếu như thực tế quá khó khăn, chúng ta bỏ trốn à? Vung tha đây hết thảy, ta đi với ngươi, đi nơi nào đều tốt. Đây là nàng có thể nghĩ tới, duy nhất có thể giảm bớt hắn thống khổ biện pháp. Lục Thừa Cản tại thiếu nữ ấm áp trong lồng ngực trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hắn chậm chậm ngẩng đầu, kiên định nói, Thiên Thiến, cảm ơn ngươi nhưng mà ta đã không muốn lại chạy trốn. Cả đời này ta trốn tránh quá nhiều, lần này là ngươi, làm gia tộc cũng vì Lục ca, ta muốn quang minh chính đại đi đối mặt đây hết thảy. Tựa hồ là bị hắn cố này ý chí bất khuất dẫn động, tại hắn huyết mạch chỗ sâu, cái kia nguyên bản một mực yên lặng, liền chính hắn cũng chưa từng chọn vẹn khống chế thần ma huyết mạch, lại giờ phút này hơi hơi sao động lên, như là đốm lửa nhỏ, không ngừng lưu chuyển. Hắn cũng không phải là không có cơ hội. Nếu có thể triệt để thức tỉnh tiềm ẩn thần ma huyết mạch, tiến giai trong truyền thuyết thần ma địa ngục, nói không chắc cũng có cơ hội chạm đến cái kia trong truyền thuyết tam đế huyết mạch. Một cỗ trước đó chưa từng có tín niệm, bắt đầu xua tán tuyệt vọng. Hắn nắm chặt Công Tôn Tiến Tiến tay, ở trong lòng lập xuống định viễn không có bỏ lời thề, Lục ca, ngươi yên tâm, mối thù của ngươi ta nhất định sẽ báo. Tất cả thương tổn qua ngươi người, ta Lục Thừa Cản một cái cũng sẽ không thả. Cùng lúc đó, xa tại vô tận tinh vực bên ngoài một chỗ khác tuyệt địa, Tam Hỏa Phần Thiên tinh vực. Nơi này là Thái Cổ Thần Thú, Thái Cổ Thần Hoàng Phượng dừng lại địa phương. Tại tinh vực hạch tâm nhất cấm địa chỗ sâu, chạy xuôi theo thể lòng thần diễm dòng sông bên cạnh, một vị dáng người đỉnh đỉnh ngọc lập, dung nhan tuyệt thế thiếu nữ đang lặng lặng ngồi tại một chỗ ôn nhuận hoàng ngọc bên trên. Nàng quanh người có nhàn nhạt phượng hoàng hư ảnh vây quanh, khí tức tinh khiết mà cao quý, thế nhưng song mị trong mắt lộ ra thật sâu tưởng niệm. Tiểu phượng hoàng bị cầm tù ở đây, tựa như trong lồng kim ti tước, vô pháp rời khỏi mảnh hỏa diễm này lao tù. Chỗ không xa, mấy đạo tản ra khí tức khủng bố thân ảnh lặng yên hiện lên, ánh mắt của bọn hắn rơi vào trên người thiếu nữ, mang theo xem kỹ cùng ước định. Một người trong đó chậm chậm mở miệng, đánh vỡ yên tĩnh, huyết mạch tinh thuần vô cùng, mơ hồ đã siêu việt bình thường thần hoàng, chính xác có tiềm lực đột phá tới trong truyền thuyết hồng hoàng cấp. Một người khác tiếp lời nói, ngữ khí nghiêm nghị nói, "Ân, tư chất như thế, chính giữa thích hợp xem như tông ta đại sư mình. Bản mệnh khế ước thú, bạo càng, vô địch." Câu ủng hộ chương 277, Hạ Linh Nhi tưởng niệm chủ nhân. Đột phá hồng cấp huyết mạch. Chương 277, Hạ Linh Nhi tưởng niệm chủ nhân. Đột phá hồng cấp huyết mạch. Trên thực tế, Hạ Linh Nhi cũng không tử vong. Hồi tưởng đến Lục Huyền Thông lần đầu tiên lịch chuyển sinh tử, tại Thái Cổ Thần Hoàng Phượng tộc địa, các tộc nhân chính giữa mang bi thống tâm tình, làm Hạ Linh Nhi chuẩn bị một tràng tang lễ long trọng. Phượng Hoàng diễn dị, thần diễm ảm đạm, toàn bộ tộc địa đều bao phủ tại một mảnh bi thương bên trong. Nhưng mà, ngay tại lễ tang gần cử hành phía trước một khắc, cái kia nguyên bản nằm tại trên niết bàn thần ngọc thiếu nữ, lông mi bỗng nhiên hơi hơi chấn động một cái, ngay sau đó, nàng cái kia lạnh giá thân thể lần nữa tỏa ra sinh cơ, người bắt đầu chậm chậm lên xuống, đóng chặt đôi mắt đột nhiên mở ra, Linh Nhi tỉnh lại. Cái này sao có thể? Khế ước phản phệ rõ ràng đã. Tụ tập các tộc nhân bị biến cố bất thình lình hù dọa đến mất hồn mất vía, lập tức mới bừng tỉnh hiểu ra, tiếp đó cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Không nghĩ tới, cái kia bị bọn hắn coi là tới từ hạ giới, xuất thân thấp hèn phế vật chủ nhân, dĩ nhiên nắm giữ như vậy nghịch thiên huyết mạch, khởi tử hoàn sinh, chính là dựa vào cái này khó bề tưởng tượng năng lực. Hắn tại sau khi ngã xuống, dĩ nhiên cứ thế mà theo tử vong biên giới tránh thoát, từ đó gián tiếp cứu vãn vì đồng sinh cộng tử khế ước mà tử vong Hạ Linh Nhi. Thiên phú này, chính xác có thể nói kinh thế hai tụ. Nhưng trải qua chuyện này, Hạ Linh Nhi phụ thân, thân là thập giai đế cấp thái cổ thần thú, đương nhiệm thái cổ thần hoàng phượng nhất tộc tộc trưởng Hạ Đạo Đài, trong lòng chẳng những không có cảm kích, ngược lại dâng lên bất mãn mãnh liệt. Nhất là làm hắn hiểu đến nữ nhi chỗ ký kết khế ước chủ nhân Lục Huyền Thông nội tình. Một cái theo tài nguyên cằn cỗi hạ giới phi thăng mà đến tiểu tử, sau lưng chỉ có một cái bé nhỏ không đáng kể thần tôn gia tộc xem như cậy vào. Loại này bối cảnh, loại này điểm xuất phát, liền cho nữ nhi của hắn sách giày cũng không xứng. Dựa vào cái gì cùng hắn huyết mạch tôn quý, tiềm lực vô hạn nữ nhi ký kết đẳng cấp cao nhất đồng sinh cộng tử khế ước. Lần này là vận khí tốt, tiểu tử kia không biết dùng thủ đoạn gì may mắn phục sinh. Có thể bạn nhất đây, bạn nhất hắn lần sau chết hẳn, chẳng lẽ muốn để nữ nhi bảo bối của hắn cũng cùng theo một lúc tùy tăng ư? Loại này đem nữ nhi tính mạng cùng một cái sâu kiến buộc chặt tại một chỗ cảm giác, để hạ đạo đại như nghẹn ở cổ họng, không thể nào tiếp thu được. Cho nên, vị này thực lực thông thiên tộc trưởng phụ thân, làm ra một cái quyết định. Hắn vận dụng trong tộc tích lũy vô thượng thần tài cùng bản thân đế cấp pháp tắc, cố ý tại tộc địa hạch tâm chế tạo một chỗ bí mật tuột cùng cấm địa, cách thiên quyết. Cái này cấm địa huyền diệu nhất chỗ, liền ở chỗ có khả năng gần như hoàn mỹ ngăn che thiên đạo tra xét, và mẹo thậm chí tạm thời ngăn cách cùng ngoại giới nhân quả liên hệ, tự nhiên cũng bao gồm cái kia chí cao vô thượng thiên đạo khế ước lực lượng. Bởi vậy, ở sau Lục Huyền Thông tới mấy lần tao ngộ nguy cơ, thậm chí sắp gặp tử vong, bản năng tính toán thông qua sâu trong linh hồn khế ước liên hệ nhận biết hoặc kêu gọi hạ linh nhi lúc, đều như là đá chìm đáy biển, không làm nên chuyện gì. Tất cả khế ước ba động đều bị tầng kia vô hình cách thiên khuyết bình chướng đã cách trở. Thậm chí ngay cả hạ linh nhi chính mình đều bị mơ mơ màng màng. Nàng chỉ cảm thấy chính mình bị vây ở một chỗ đặc thù tu luyện bí cảnh, tuy là tài nguyên vô tận, hoàn cảnh ưu việt, lại không cách nào cảm giác được ngoại giới, cũng không cách nào liên hệ đến nàng tâm tâm niệm niệm chủ nhân. Nàng cũng không biết, đây là phụ thân làm đem nàng cùng Lục Huyền Thông triệt để cách ly mà bày lao tù. Hạ đạo đài mục đích đơn giản mà trực tiếp, hắn muốn vì nữ nhi lần nữa tìm kiếm một cái xứng với thân phận nàng cùng huyết mạch chủ nhân. Thiên đạo khế ước tuy là cường đại, nhưng cũng không phải là tuyệt đối vô pháp lay động. Tại một cái cổ lão bí mật bên trong ghi chép, nếu là dùng đồng dạng khế ước đẳng cấp, từ một vị càng cường đại, thiên phú càng cao, tiềm lực càng kinh khủng tân nhiệm chủ nhân, lấy càng tinh thuần bản nguyên hồn huyết cùng cường đại hơn linh hồn ấn ký, là có khả năng cưỡng ép bao trùm, xóa đi chủ nhân đời trước lưu lại khế ước. Nói cách khác, chỉ cần tìm được một cái mạnh hơn Lục Huyền Thông, thiên phú cao hơn tồn tại, liền có thể bao trùm mất Lục Huyền Thông cùng Hạ Linh Nhi ở giữa khế ước, để nàng giành lấy tự do cũng cùng chủ nhân mới ký kết khế ước. Như vậy, nữ nhi cũng không dùng đi theo cái kia phế vật lo lắng sợ hãi, thậm chí tùy táng, lại có thể đạt được một cái chân chính cường đại dựa vào, tương lai có thể nói bừng sáng. Mà cái này tân nhiệm chủ nhân nhân tuyển, nhất định cần đủ cường đại, đầy đủ lóa mắt, có thể nói gần như không tồn tại, mới có thể xứng với hắn hạ đạo đài nữ nhi, cũng mới có thể bảo đảm bao trùm xác suất thành công của khế ước. Hắn tuyển định mục tiêu, liền là uy chấn thiên giới, xếp hàng thứ nhất vạn pháp thánh địa, cũng xưng vạn pháp thiên tông, đương đại đại sư minh, Tô Phàm. Tô Phàm người này, chính là chân chính thiên chi tiêu tử, Kỷ Nguyên Sùng Nhi. Người mang trong truyền thuyết tứ đế huyết mạch, nó thiên phú cùng tiềm lực, được công nhận nắm giữ chấn áp một thời đại khủng bố khí tượng, tu vi mặc dù tuổi còn trẻ, cũng đã đạt đến thánh nhân hậu kỳ, khoảng cách hư thần cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Nó chiến lực càng là sâu không lường được, từng có nghịch phạt hư thần cảnh cường giả kinh người chiến tích. Không chỉ như vậy, bối cảnh của hắn đồng dạng khủng bố, chính là Vạn Pháp Thiên Tông tông chủ nhi tử, thở nhỏ liền bị coi như đời tiếp theo môn chủ bồi dưỡng, cán cân tài nguyên vô số, hộ đạo giả như mây. Vô luận theo thiên phú, huyết mạch, thực lực vẫn là bối cảnh tới nhìn, Tô Phàm đều có thể nói hoàn mỹ, là hạ đạo đài trong suy nghĩ khế ước nhân tuyển tốt nhất. Giờ phút này xuất hiện tại bên ngoài cấm địa, tiến hành khảo sát hai vị quanh thân đạo tắc vây quanh lão giả, liền là Vạn Pháp Thiên Tông phụ trách Tô Phàm an toàn người hộ đạo, đều là chuẩn đế tu vi. Bọn hắn xem kỹ lấy trong cấm địa cái kia đình đình ngọc lập, huyết mạch khí tức tinh khiết mà thiếu nữ cường đại, trong mắt đều toát ra vừa ý thần sắc. Không tệ, xứng đáng là thái cổ thần hoàng phượng đế nữ, huyết mạch tinh thuần vô cùng, viễn siêu đồng bối. Nếu là lại phụ lấy ta Vạn Pháp Thiên Tông cung cấp những cái kia hiếm thấy tài nguyên, đợi một thời gian, nói không chắc thật có cơ hội đánh vỡ huyết mạch gông cùng xiển xích, trùng kích cái kia trong truyền thuyết. Hồng Hoang cấp. Trong đó một vị người hộ đạo vuốt râu gật đầu, trong giọng nói mang theo khen ngợi. Một vị khác người hộ đạo cũng mở miệng nói, hạ tộc trưởng yên tâm, đã sơ bộ quyết định, tài nguyên phương diện, tông ta sẽ định kỳ phái người đưa đến, nhất thiết phải bảo đảm Hạ Linh Nhi tiểu thư trưởng thành không nhận ảnh hưởng chút nào. Chờ nó huyết mạch tiến hơn một bước, liền có thể cùng nhà ta thiếu chủ chính thức ký kết khế ước. Hạ đạo đại nghe vậy, trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu nói, đây là tự nhiên, làm phiền hai vị đạo hữu. Trong lòng hắn tính toán, một khi nữ nhi trở thành Tô Phàm khế ước thần thú, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Một phương diện, Tô Phàm bản thân thực lực cường hành, tiền đồ vô lượng, nữ nhi đi theo hắn, an toàn không ngại, địa vị tôn sùng. Một phương diện khác, Vạn Pháp Thiên Tông làm trợ lực Tô Phàm, cũng nguyện ý chút xuống lượng lớn tài nguyên, trợ giúp Hạ Linh Nhi đột phá huyết mạch cực hạn, đạt tới Hồng Hoang cấp lại khế ước. Đến lúc đó, một vị nắm giữ Hồng Hoang cấp thái cổ thần hoàng phượng xem như bản mệnh khế ước thú tứ đế huyết mạch thiên tiêu. Nó chiến lực đem đạt tới một cái kinh khủng bậc nào đỉnh phong. Đúng nghĩa thiên giới thứ nhất thiếu niên thiên tiêu, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nữ nhi của hắn cũng đem cộng hưởng phần này vô thượng vinh quang. Khảo sát hoàn tất, hai vị người hộ đạo không còn lưu lại, hóa thành lưu quang rời đi, chuẩn bị hồi tông bẩm báo. Chờ sau khi ngoại nhân đi, vẫn cố nén lấy tâm tình Hạ Linh Nhi mâu thân, Hạ Tiền cuối cùng nhịn không được dùng sức vỗ trượng phu lồng ngực, trong mỹ mâu tràn ngập ám niệm, đạo đài, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi biết rõ Linh Nhi tâm ý, nàng như biết ngươi như vậy tính toán, cưỡng ép muốn đem nàng cùng cái kia Lục Huyền Thông tách ra, thậm chí muốn xóa đi khế ước của bọn hắn, nàng cái kia có rất đau lòng. Ngươi đây là tại hại nàng a? Hạ đạo đài mặc cho thê tử phát tiết, thần sắc lạnh nhạt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia bị cấm chế bao phủ hỏa diễm bí cảnh, trầm giọng nói, vậy thì như thế nào? Nhất thời thương tâm, dù sao cũng tốt hơn tương lai bồi tiếp một cái phế vật cùng nhau vẫn lạc, thân tử đạo tiêu. Sau đó, đợi nàng chân chính đứng ở đỉnh phong, thưởng thụ lấy vô thượng bình quang cùng lực lượng, khế ước Tô Phàm loại này vạn cổ khó tìm tuyệt đại thiên tiêu thời gian. Nàng nhất định sẽ cảm tạ ta. Chương 278, chủ nhân của ngươi, chết. Hạ Linh Nhi sụp đổ. Chương 278, chủ nhân của ngươi, chết. Hạ Linh Nhi sụp đổ. Tại tu tiên giới sống sót, dựa vào là cảm tình ư? Nếu là nói cảm tình, ngươi ta còn có cái này to như vậy thần hoàng phượng nhất tộc, đã sớm không biết rõ chết bao nhiêu lần. Hạ đạo đài càng nói càng hăng say. Tiểu tử kia, Lục Huyền Thông, liền là ví dụ tốt nhất. Lần lượt thân tử đạo tiêu, tại nhảy múa trên lưới lao, lần này vận khí tốt có thể phục sinh, lần sau đây, lần sau nữa đây, ai có thể bảo đảm hắn nhiều lần đều có thể theo Diêm Vương trong tay đoạt lại mệnh tới. Để Linh Nhi tiếp tục đi theo dạng này một cái bản thân khó đảm bảo phế vật, nàng còn có đường sống ư? Chẳng lẽ muốn để ta trơ mắt nhìn xem nữ nhi một ngày nào đó bởi vì khế ước phản vệ, hương tiêu ngọc vẫn ư? Lời của hắn như là một cái trọng truy, mạnh mẽ gõ hạ thiền tâm thần. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Đây là tiên đạo chí lý, cũng là nhân chi thường tình, ta làm như vậy, có cái gì sai? Lúc này, Hạ đạo đài ngữ khí hơi trì hoãn, mang theo một loại chắc chắn, chờ Linh Nhi lại lớn lên một chút, kiến thức rộng lớn hơn thiên địa, minh bạch lực lượng tôn quý cùng sinh tồn tăng cốc, nàng tự nhiên là có thể lý giải vi phụ hôm nay dụng tâm lương khổ. Bao nhiêu người, bao nhiêu cường đại thần thú hậu duệ, chèn phá đầu đều muốn cùng thiên giới đệ nhất tông, tứ đế huyết mạch Tô Phàm dính líu quan hệ, dù cho là trở thành một cái phổ thông tùy tùng đều cầu không được. Mà bây giờ, một cái trở thành hắn bản mệnh khế ước thú thiên đại cơ duyên liền bày ở Linh Nhi trước mặt, đây là như thế nào vinh quang, như thế nào tạo hóa? Nàng sao có thể không cố gắng chân quý? Thế nhưng, Hạ Thiên nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nếu là để nàng biết rõ chân tướng, biết là ngươi một tay chủ tính, ngăn cách nàng cùng Lục Huyền Thông liên hệ, thậm chí muốn xóa đi khế ước của bọn hắn, nàng sẽ hận ngươi, đạo đài. Nàng sẽ hận ngươi người phụ thân này. Hạ đạo đài nghe vậy, trên mặt lướt qua một chút phức tạp tâm tình, nhưng chợt bị càng sâu cố chấp thay thế, hắn quay mặt qua chỗ khác, âm thanh cứng nhắc, ta không quan tâm. Ngắn ngủi trầm mặt xuống, hắn như là nhớ ra cái gì đó, lần nữa quay đầu, trong ánh mắt mang theo một loại gần như tàn nhẫn quyết định, đúng rồi, gần nhất thiên giới náo đến xôn xao, cái kia gọi Lục Huyền Thông, nghe nói đã chết, chết tại một vị chuẩn đế trong tay. Hắn, hẳn là Linh Nhi cái kia vô dụng chủ nhân a. Hắn nhìn về phía Hạ Thiền, ngữ khí không thể nghi ngờ, đi, đem cái tin tức này nói cho Linh Nhi. Để nàng triệt để dẹp ý niệm này, để nàng tận mắt nhìn một chút, không tiếp cùng đồng sinh cộng tử chủ nhân, là cái dạng gì kết quả. Để nàng minh bạch, trên thế giới này, phế vật là không có tư cách sống sót, càng không có tư cách nắm giữ tương lai. Không, ta không thể. Hạ Thiên nghẹn ngào cự tuyệt, trên mặt viết đầy thống khổ. Linh Nhi hiện tại đang đứng ở đột phá huyết mạch thời khắc mấu chốt, tâm thần cực kỳ trọng yếu. Ngươi hiện tại nói cho nàng tàn nhẫn như vậy tin tức, không khác nào phá hủy đạo tâm của nàng, ta tuyệt không thể làm như thế. Hừ. Hạ đạo đài hừ lạnh một tiếng, thân là cao quý thái cổ thần thú, tương lai hồng hoang cấp tồn tại, liền điểm ấy đả kích đều không chịu nổi, cái này điểm tâm tính đều không có, cái kia còn nói hà phản trèo đại đạo đỉnh phong. Nhà kính bên trong đông hoa, vĩnh viễn không chịu nổi mưa gió. Hắn làm bộ liền muốn đích thân tiến về cấm địa, ngươi không đi, vậy liền từ ta tự mình đi nói cho nàng, để nàng nhận rõ hiện thực. Không được. Hạ Thiên thấy thế, hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nàng biết rõ trượng phu tính tình, nếu là để hắn đi nói, nôn tử chỉ sẽ càng quyết liệt lãnh gốc, e rằng thật sẽ triệt để đánh nữ nhi. Nàng vội vã ngăn lại Hạ đạo đài, âm thanh tuyệt vọng, bất đắc dĩ thỏa hiệp, ta đi, vẫn là ta đi à. Nàng cuối cùng không lay chuyển được cái này cố chấp trượng phu. Một bên khác, bị cấm chế dày đặc phong tỏa cách thiên khuyết bên trong, Hạ Linh Nhi đối đây hết thảy không hiểu rõ tình hình. Vận mệnh của nàng sớm đã tại phụ thân quyền nhu cùng yêu mến bên trong bị lặng yên quyết định. Nàng vẫn như cũ ôm trong ngực thuần chân nhất chờ đợi, ngước nhìn phiến kia bị ngăn cách bầu trời. Phụ thân từng chấp thuận nàng, chỉ cần nàng ngoan ngoãn lưu tại nơi này tu luyện, cố gắng đột phá huyết mạch gông cùng xiềng xích, đạt tới tầng thứ cao hơn, liền cho phép nàng đi gặp chủ nhân. Cái hứa hẹn này trở thành nàng ở trong cấm địa kiên trì duy nhất động lực. Cho nên nàng liều mạng tu luyện, hấp thu trong tộc cung cấp lượng lớn tài nguyên, chịu đựng lấy huyết mạch tiến hóa lúc mang tới như tê liệt thống khổ, lần lượt tại niết bàn thần diễm bên trong rèn luyện bản thân. Tất cả cố gắng, tất cả kiên trì, đều chỉ là một cái đơn giản mà ý niệm chấp nhất, mạnh lên, tiếp đó trở lại chủ nhân bên cạnh. Đến lúc đó, không có người dám khi dễ chủ nhân. Đúng lúc này, cấm địa màn sáng nổi lên bận sóng, mẫu thân Hạ Thiền thân ảnh chậm chậm đi đến. Mẫu thân, Hạ Linh Nhi lập tức nhảy nhót nên đón tiếp lấy, trong đôi mắt tràn ngập chờ mong, ngài đã tới. Có phải hay không phụ thân đồng ý để ta đi ra? Vẫn là có chủ nhân tin tức. Hắn gần nhất có được hay không? Có hay không có muốn Linh Nhi? Nhìn xem nữ nhi tràn ngập chờ mong ánh mắt, Hạ Thiền đau lòng đến cơ hồ không thể thở nổi. Nàng há to miệng, thế nào cũng nói không ra miệng. Linh Nhi, nàng tránh đi nữ nhi nóng rực ánh mắt, cố nén bi thống, nhẹ giọng hỏi, ngươi tại nơi này vui vẻ ư? Hạ Linh Nhi nghe vậy, sáng rực đôi mắt nháy mắt đạm đạm mấy phần, nàng khe khẽ lắc đầu, không vui, nơi này hảo buồn bực, rất muốn chủ nhân. Nhưng mà, chỉ muốn đến rất nhanh liền có thể nhìn thấy chủ nhân, Linh Nhi liền có thể kiên trì. Mẫu thân, chờ ta đột phá thành công, liền có thể đi ra, có đúng hay không? Hạ Thiến nghe vậy, tim như bị đau cắt. Theo sau duỗi tay ra, ôn nhu vuốt ve đầu Hạ Linh Nhi. Cuối cùng, nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mới đưa cái kia tàn nhẫn tin tức nói ra, hắn chết. Thời gian vào giờ khắc này ngưng kết. Hạ Linh Nhi nụ cười nháy mắt cứng đờ, trong đôi mắt hảo quang nháy mắt dập tắt. Nàng sửng sốt đứng tại chỗ, sắc mặt bộc phát tái nhợt. Toàn bộ thế giới tại bên tai nàng biến đến hoàn toàn tĩnh mịch. Cùng lúc đó, Đại Càn hoàng triều, hoàng cung chỗ sâu, nơi này để phòng sông nghiêm, vô hình trận pháp kết giới tầng tầng bao phủ, ngăn cách hết thể ngoại giới tra xét. Tại trung ương trận pháp, một tòa từ tượng băng mải mà thành băng quan, yên tĩnh an trí tại nơi đó, tản ra hàn khí âm u băng quan bên trong, nằm một nữ tử. Nàng thân mang một bộ thanh lịch cung trang, tư thái yểu điệu uyển chuyển, tuyệt diễm dung nhan như thượng thiên hoàn mỹ nhất kiệt tác, khuynh quốc khuynh thành, đủ để khiến nhật nguyệt thất sắc. Nhưng mà, giờ phút này hai con ngươi nàng đóng chặt, tựa như ngủ say băng tuyết tiên tử. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, nàng cái kia bằng phẳng bụng dưới, giờ phút này lại hơi hơi nô lên, hiển nhiên đã là có thai răng rớp. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuyên thấu tầng tầng trận pháp màn sáng, bước vào chỗ này bí ẩn không gian. Người tới thân mang ung dung hoa quý phượng bảo, đầu đội cửu phượng hàm châu đế quan, dung nhan lại cùng trong quan tài băng ngủ say nữ tử giống nhau như lúc. Chỉ là ánh mắt của nàng lại không có trước kia linh động, thay vào đó là trải qua phong sương, chấp trưởng quyền hành thâm trầm uy nghiêm. Nàng đong đưa chậm chậm đi đến băng quan phía trước, túi người, duỗi ra thon thon tay ngọc, ôn nhu vuốt ve trong quan tài nữ tử cái kia lạnh giá gương mặt. Khi ánh mắt rơi vào nữ tử nô lên phần bụng lúc, trong mắt lóe lên một chút phức tạp tâm tình. Thật lâu, nàng ôn nhu nói nhỏ, muội muội, để ngươi chịu khổ. Trần Kinh, lại có đại lao khen thưởng đại thần chứng nhận ta lần đầu tiên thu đến, cảm động đến rơi nước mắt ta, kích động mấy ngủ trễ không đến. Người này liền là ngự hồng trần lữ nhân rất như bức anh tuấn tiểu hòa tử. Tăng thêm, nhất định cần tăng thêm hắc hắc, còn có nhất định cần muốn cảm tạ cái khác đại lao lễ vật, dù cho là làm thích phát điện, cũng cho ta hưng phấn xúc động, không lời nào có thể diễn tả được. Cảm tạ có liên quan với nội dung chuyện lời nói, đây đều là làm nền. Lao lục lập tức phục sinh, tiếp xuống để đại gia thoải mái đến đầu ngón chân run rẩy. Chương 279, song bảo thai muội muội, Nguyệt Hàm Yên. Lục Huyền Thông Hải Tử. Chương 279, song bảo thai muội muội, Nguyệt Hàm Yên. Lục Huyền Thông Hải Tử. Nguyệt Phú Giao còn có một vị tâm linh tương thông song sinh muội muội, tên là Nguyệt Hàm Yên. Đôi hoa tỷ muội này, tự hạ sinh ngày đến liền như hình với bóng, dung mạo như là trong kính hình chiếu, khó phân hai bên. Các nàng cùng nhau tại thâm cung lớn lên, cùng nhau tu luyện, cùng nhau chia sẻ lấy hai bên tất cả bí mật cùng buồn vui. Phần kia nguồn gốc từ huyết mạch cùng linh hồn ràng buộc, để tình cảm của các nàng hảo đến siêu việt bình thường tỷ muội phạm chủ, đạt tới nào đó cộng sinh cực hạn. Tại mới biết yêu tuổi tác, các nàng thậm chí ưng thuận một cái ngây thơ lời thề, tỷ tỷ, chúng ta mãi mãi cũng không muốn tách ra. Nếu là tương lai, chúng ta thích cùng một cái nam tử, vậy liền cùng nhau gả cho hắn, có được hay không? Dạng này, chúng ta liền mãi mãi cũng là người một nhà, mãi mãi cũng có thể ở cùng một chỗ. Nhưng mà, thế gian hảo vật không kiên cố, thải vân dễ tan lưu ly dọn. Về sau, trong Đại Càn hoàng triều bạo phát trước đó chưa từng có kịch liệt phản loạn, quyền thần cấu kết ngoại địch, các lộ chư hầu vương lòng mang ý xấu, chiến hỏa cùng âm mưu nháy mắt quét sạch toàn bộ hoàng triều. Làm tránh né phản quân truy sát cùng nội bộ tầng an toán, thực lực còn chưa đủ Nguyệt Phu Giao, bị ép tại trung thành lao thần điểm hộ xuống, bí mật rời đi Đại Càn hoàng triều, đi xa tha hương, tiến về Hoàng Châu bái sư. Lại về sau, làm tránh né Thái Hư Thánh Địa truy tra, cũng bị tại nhanh chóng thu được đủ phục thù lực lượng, Nguyệt Phu Giao biết rõ, nàng nhất định cần trở về. Chỉ có trở lại Đại Càn hoàng triều, mượn hoàng tộc bí địa cùng tích lũy vạn năm nội tình, nàng mới có thể trong thời gian ngắn nhất vùng dậy. Nhưng con đường trở về, phủ đầy bụi gai, lại đại giới thảm trọng. Tại nàng lần đầu tiên bị ép cùng Lục Huyền Thông tách rời thời điểm, nàng liền đã phát giác, trong cơ thể mình chính giữa dựng dục một cái mới tinh sinh mệnh. Hai tử là Lục Huyền Thông. Nàng Nguyệt Phù Giao đời này, cả người đều chỉ thuộc về cái kia một người. Nhưng mà, khi đó nàng thân ở trung tâm vòng xoáy, trong ngoài đều không đốn, cường địch vây quanh. Tiên đế lần lượt đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bóng mờ chưa tan đi, vô số ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó gắt gao nhìn chằm chằm nàng cái này hoàng vị người thừa kế. Một khi nàng có thai tin tức để lộ, những cái kia nhìn chằm chằm phản quân cùng tôn thất thân vương, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào, tại nàng là lúc yếu ớt nhất đem nàng cùng nàng trong bụng hài tử cùng nhau bóc chết. Nàng tuyệt đối sống không quá sáng sớm ngày thứ hai. Làm bảo trụ hài tử, cũng bị ổn định lung lay sắp đổ hoàng triều. Lúc ấy còn tại, cũng toàn lực ủng hộ nàng hoàng triều lão tổ, dứt khoát vận dụng truyền thừa từ thượng cổ, cấm kỵ hoàng triều bí thuật, di hồn đại pháp. Pháp này hung hiểm dị thường, có thể nói nghịch thiên cải mệnh. Nó hiệu quả, liền đem Nguyệt Phù Giao thần hồn cùng muội muội Nguyệt Hàm Yên thần hồn tiến hành triệt để chuyển đổi. Nói cách khác, bây giờ nằm tại bên trong quan tài băng, khí tức mỏng manh, gánh chịu lấy thai nhi thân thể, nó bản nguyên là tỷ tỷ Nguyệt Phù Giao nhục thân, nhưng trong đó chủ đạo thần hồn cũng là muội muội Nguyệt Hàm Yên. Mà đứng tại băng quan bên ngoài, thân mang đế bảo, chấp trưởng càn khôn đại càn nữ đế, nó thân thể thuộc về muội muội Nguyệt Hàm Yên, thần hồn cũng là tỷ tỷ Nguyệt Phù Giao. 3 tháng trước, tiến về La Sát tinh vực, cùng Lục Huyền Thông gặp nhau, nói ra cái kia một tiếng phu quân chính là treo lên muội muội thân thể, tỷ tỷ linh hồn Nguyệt Phù Giao. Chỉ là có một chuyện thủy chung khốn nhiễu Nguyệt Phù Giao. Nàng trong bụng hài tử, từ dựng dục ngày lên, liền khác hẳn với người thường. Tu sĩ tầm thường dòng dõi, mang thai 1-2 năm liền đã trọng trăng, nhưng nàng hài tử, tại trong thân thể của nàng dựng dục sơ sơ 7 năm, nhưng thủy chung không có hàng thế dấu hiệu, chỉ là yên tĩnh sinh trưởng, phần bụng ngày càng nô lên. Nàng có thể cảm giác được, cái kia tiểu sinh mệnh vô cùng khỏe mạnh, tản ra một loại tràn đầy sinh cơ. Tựa hồ tại tích lũy lấy cái gì, bây giờ sắp đã đến gần sinh ra thời khắc. Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Trong quan tài băng Nguyệt Hàm Yên chậm chậm mở mắt ra. Khí tức ổn định, nhưng trong ánh mắt lộ ra thật sâu lo lắng. Trên mặt Nguyệt Phù Giao lập tức hiện ra nụ cười ôn nhu, phủ phục tới gần bàn quan, nói khẽ, không có gì chuyện khẩn yếu, là được. Có lẽ bồi ngươi nói một chút, nhìn một chút ngươi. Nguyệt Hàm Yên lại nhạy cảm bắt đến tỷ tỷ ngưng trọng, đội bằng hỏi, bên ngoài. bọn hắn còn yên ổn ư? Những cái kia phiên vương tôn thất có hay không có bắt nạt tỷ tỷ? Nguyệt Phù Giao nhẹ nhàng lắc đầu, nắm chặt muội muội lạnh buốt tay, an ủi, yên tâm, có lao tổ tại, bọn hắn còn không dám trắng trợn như thế nào. Tỷ tỷ sẽ xử lý tốt, tuyệt không dung tha. Lời nói mặc dù như vậy, nhưng hai người lòng dạ biết rõ. Từ lúc cha mẹ Ly Kỳ chết bất đắc kỳ tử, các nàng mất đi lớn nhất dựa vào, hoàng triều nội bộ sớm đã là ám lưu mãnh liệt, quân hùng cùng lên, các lộ chư hầu vương ma quyền sát trưởng đều có khởi binh tạo phản, vấn đỉnh đế vị đầu mối. Nếu không phải vị kia đức cao vọng trọng, thực lực sâu không lường được lao tổ còn khỏe mạnh, cũng cờ sĩ tươi sáng ủng hộ Nguyệt Phù Giao, các nàng tỷ muội e rằng căn bản chống không đến hôm nay. Trầm mặc chốc lát, Nguyệt Hàm Yên bỗng nhiên mở miệng yếu ớt, âm thanh mang theo vẻ run rẩy, "Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không đáp ứng lao tổ?" Chuyện đó, Nguyệt Phù Giao nghe vậy, thân thể mềm mại run lên bần bật, trên mặt lộ ra khó mà che giấu kinh ngạc, "Ngươi thế nào sẽ biết? Chuyện này là cơ mật tối cao, lão tổ nghiêm lệnh phong tỏa, tuyệt không có khả năng truyền vào nơi này." Nguyệt Hàm Yên nhìn xem tỷ tỷ phản ứng, trên mặt lộ ra một chút nụ cười khổ sở, "Chúng ta thế nhưng đồng nguyên mà thành tỷ muội a. Tâm sự của ngươi, ta làm sao có thể nhận biết không đến? Là làm, nam nhân kia a, làm Lục Huyền Thông, có đúng hay không? Tỷ tỷ, ngươi thật là khờ a." Nguyệt Phù Giao nhìn xem muội muội lệ rơi đầy mặt bộ dáng, trong lòng cũng là đau lòng. Nhưng nàng vẫn như cũ kiên định lắc đầu, ánh mắt thấy chết không sờn, chỉ cần có thể cứu hắn, vô luận bỏ ra cái giá gì, ta tuyệt không hối hận. "Không, tỷ tỷ." Nguyệt Hàm Yên kích động lên, giãy giụa lấy muốn ngồi dậy, lại bị trận pháp nhu hòa ngăn chặn, nàng nước nở nói: "Chờ hài tử xuất thế, ngươi mang theo hài tử rời đi nơi này, xa xa rời khỏi. Hoàng triều hết thảy, giao cho ta tới ứng đối. Ngược lại chúng ta dung mạo đồng dạng, ai cũng phân biệt không ra. Ta nguyện ý vì ngươi trả giá hết thảy, dù cho là cái mạng này." "Không được, tuyệt đối không được." Nguyệt Phù Giao quả quyết cự tuyệt, "Chuyện này là chính ta lựa chọn, tuyệt đối không thể đem ngươi liên lụy vào. Lão tổ đã đáp ứng ta, chỉ cần nghi thức hoàn thành, đợi nàng khống chế hoàng triều lực lượng, bình định tất cả trở ngại. Đến lúc đó, nàng sẽ đối xử tử tế các ngươi, bảo vệ tốt ngươi cùng hải tử. Đến lúc đó, ngươi liền mang theo hải tử, rời đi nơi này, đi tìm phụ thân của hắn, đem hải tử giao cho hắn." "Không, không được, tỷ tỷ, ta không được." Nguyệt Hàm Yên tại trong quan tài băng khóc giống nghẹn ngào, dùng sức lắc đầu, nước mắt thấm ướt tóc mai. "Van cầu ngươi, tỷ tỷ, ta không thể rời khỏi ngươi. Chúng ta đã thể vĩnh viễn không xa rời nhau, không có ngươi, ta làm thế nào? Hải tử làm thế nào?" Chương 280, Nguyệt Phù Giao tâm sự. Sư tôn bí mật của Dạ Hồng Loan. Chương 280, Nguyệt Phù Giao tâm sự. Sư tôn bí mật của Dạ Hồng Loan. Cuối cùng, Nguyệt Phù Giao hao phí to lớn tâm lực, mới miễn cưỡng đem tâm tình sụp đổ bội bội Nguyệt Hàm Yên trấn an xuống tới, nhìn xem nàng ngủ thật say, hít thở dần dần ổn định. Nguyệt Phù Giao mới thở dài nhẹ nhõm. Nếu không phải như vậy, nàng thực tế không biết nên như thế nào hướng muội muội giải thích cái kia tàn khốc trận tướng, giải thích cái nàng kia phải đi thực hiện đại giới thảm trọng khế ước. Nàng không có khả năng trơ mắt nhìn xem muội muội thay mình đi chịu chết. Bây giờ, nàng tại thế gian này chân chính lo lắng thân nhân, chỉ còn dư lại ba cái, huyết mạch tương liên muội muội Nguyệt Hàm Yên, người yêu Lục Huyền Thông, còn có. Ánh mắt của nàng ôn nhu rơi vào chính mình bộ kia trên thân thể, bụng hơi nô lên, rồi tay ra, êm ái bước về, xuyên thấu qua băng quan cùng áo bào, cảm nhận được cái kia tiểu sinh mệnh mạnh mẽ nhịp tim cùng rung động. Chợt, trên mặt lộ ra chịu mến cùng thật sâu sầu lo. Không biết rõ, nàng còn có hay không cơ hội, nhìn tận mắt hải tử này phủ xuống nhân thế, nghe hắn, nàng gọi chính mình một tiếng mẫu thân. Yên lặng chốc lát, thật lâu, Nguyệt Phù Giao mới ngồi dậy, cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm ngủ say muội muội cùng cái kia dựng dục hy vọng tiểu sinh mệnh, dứt khoát quay người, bước ra mảnh này bị trận pháp ngăn cách bí mật không gian. Nhưng mà, cước bộ của nàng vừa mới bước ra bí điện phạm vi, một đạo lạnh giá, thanh âm giàn mùa, trực tiếp tại tâm thần của nàng chỗ sâu nhất băng lên, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm nói, "Gió Lốc, lão tổ ta đã cho qua ngươi cơ hội, ngươi muốn, cố mà chất quý. Đừng quên, ngươi hôm nay có thể đứng ở nơi này, chấp trưởng hoàng quyền, bảo toàn vậy các nàng tính mạng, là ai ban cho ngươi? Nếu muốn để ngươi hải tử kia bình an còn sống, nhìn thấy ngày mai thái dương, liền cho ta ngoan ngoãn nghe lời." Nguyệt Phù Giao bước chân nháy mắt cứng đờ, quanh thân huyết dịch phảng phất đều vào giờ khắc này đông kết. Nàng nhắm mắt lại, lông mi run nhẹ nhẹ, đem có tâm tình gắt gao đè xuống đáy lòng, dùng thanh âm bình tĩnh đáp lại nói, "Tôn nữ biết, cần tuân lão tổ pháp chỉ." Cái kia được tôn xưng là lão tổ phụ nhân hình như hài lòng một chút, nhưng lập tức lại lộ ra một chút không vui, "Ngươi bây giờ là tu vi thế nào?" Nguyệt Phù Giao không dám che giấu, thành thật trả lời, "Hồi lão tổ đã là thánh nhân trung kỳ." "Thánh nhân trung kỳ?" Lão phụ âm thanh đột nhiên nâng cao, có chút thất vọng, nghi ngờ nói, "Tiến triển chậm rãi như vậy, ngươi có phải hay không đang cố ý áp chế cảnh giới, kéo dài thời gian? Lão tổ ta dốc hết tài nguyên giúp ngươi, ngươi chính là như vậy hồi báo. Cùng lão tổ chơi loại này tiểu thông minh." Trong khoảnh khắc, một cỗ to lớn uy áp như núi lớn xuyên thấu qua thần niệm truyền đến, để Nguyệt Phù Giao thần hồn toàn chấn. Nàng lập tức biểu hiện ra sợ hãi trạng thái, vội vã giải thích nói, "Lão tổ minh giám, tôn nữ tuyệt không ý này. Thật sự là gần đây hướng vụ phức tạp, tâm thần hao tổn quá lớn, ảnh hưởng tới tu hành tiến cảnh, tôn nữ vạn vạn không dám lừa gạt lão tổ." "Hừ, tốt nhất như vậy." Lão phụ hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm cảnh cáo ý vị bộc phát dày đặc, "Đừng quên ban đầu là ngươi chính miệng đáp ứng, cam tâm tình nguyện lập xuống khế ước, lão tổ ta mới ra tay cứu tiểu tử kia một mạng. Ngươi nếu dám bằng mặt không bằng lòng, khế ước phản phệ tư vị, ngươi có lẽ rõ ràng. Mau chóng đột phá hư thần cảnh. Thời gian dành cho ngươi không nhiều lắm." "Được, tôn nữ minh bạch." Nguyệt Phù Giao cung kính đáp ứng. Chờ cái kia khủng bố thần niệm uy áp giống như thủy triều thối lui, Nguyệt Phù Giao mới cảm giác quanh thân nhẹ đi, sau lưng cũng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nàng sửa sang lại một thoáng đế bảo, khôi phục bộ kia uy nghi thiên hạ nữ đế tư thế, chậm rãi hướng đi đại điện. Nhưng mà trong cung tràn ngập một loại không khí khác thường, một cái không biết từ đâu mà đến tin tức, hình như đã ở trong bóng tối lan tràn ra. Tất cả gặp phải cung nữ, thị vệ, thậm chí một chút đê giai thần công, tại hướng nàng hành lễ lúc, trong ánh mắt đều khó mà ức chế toát ra một chút thương hại. Làm Nguyệt Phù Giao cuối cùng từ tâm phúc trong miệng biết được sấm sét giữa trời quang tin tức, Lục Huyền Thông tại U Minh chi địa bị chuẩn đế huyết hồn lao tổ chém giết, đã thân tử đạo tiêu, vẫn lạc mà chết thời gian. Nàng chỉ cảm thấy đến mắt tối sầm lại, toàn bộ thế giới màu sắc đều tại nháy mắt rút đi, bên hai chỉ còn dư lại một mảnh ngóng ngóng. Cái nàng kia không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn người bảo vệ, cái kia chống đỡ lấy nàng đi xuống tín nhiệm, liền như vậy không còn. Cùng lúc đó, Thái Sơ Thánh địa, Bích Vân phòng, thanh lãnh lịch sự tao nhã trong lầu cát, một bộ hồng y dạ hồng loan độc lập phía trước cửa sổ, nhìn Vân Hải cuộn cuộn, trong ngày thường nhìn quanh rực rỡ mắt phượng, giờ phút này lại ảm đạm vô quang, ánh mắt đau thương. Nàng duy nhất thân truyền đệ tử, cái kia bị nàng ký thác kỳ vọng hôn tiểu tử, dĩ nhiên chết rồi. Lúc trước nàng không tiếc đại giới, theo Thi Âm Tông áo đỏ trưởng lão trong tay cứu, vốn cho rằng có thể hộ hắn chu toàn. Sau đó nàng bản thân cũng hao tổn khá lớn, không thể không lập tức bế quan khôi phục thương thế. Nhưng ai có thể ngờ tới, làm nàng khỏi hẳn thương thế, phá quan mà ra, lòng tràn đầy cho là sẽ nghe được tiểu tử kia lại dẫn xuất cái gì mới phiền toái, lại không biết, nên đó nàng, đúng là dạng này một cái khủng bố tin tức. Mới đầu, nàng căn bản không tin. Dù tiểu tử kia láo cá, làm sao có khả năng dễ dàng như thế vẫn lạc. Nàng thậm chí đích thân tiến đến chứng thực, muốn gặp mặt thánh chủ Bách Vô Kỵ hỏi thăm rõ ràng. Nhưng mà, lấy được phục hồi cũng là thánh chủ vì trọng thương bế quan, tung tích hoàn toàn không có, xin miễn hết thảy khách tới. Toàn bộ Thái Sơ Thánh địa, giờ phút này lại hiện ra một loại quỷ dị rắn mất đầu trạng thái. Càng làm cho nàng kinh hãi chính là, mấy vị kia ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thái thượng trưởng lão, dĩ nhiên cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ tại cùng ứng đối một cái nào đó vô cùng trọng đại lại chuyện bí ẩn kiện. Đây hết thảy không giống bình thường dấu hiệu, tựa hồ cũng tại im lặng bằng chứng lấy cái nàng kia nhất không nguyện tin tưởng sự thật. Chẳng lẽ, Lục Huyền Thông tiểu tử kia thật đã chết rồi? Mặc dù bọn hắn sư đồ hai người ở chung thời gian không tính là quá lâu, giao lưu cũng không coi là nhiều, thế nhưng phần nguồn gốc từ linh hồn ấn ký sư đồ tình nghĩa lại sớm đã trong lúc vô tình đâm sâu vào. Hắn vẫn lạc, để Dạ Hồng Loan cảm nhận được một loại lâu không thấy, như tê tâm liệt phế khổ sở. May mắn, nàng lần này bế quan cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Bằng vào thiên phú hơn người cùng Lục Huyền Thông gián tiếp mang tới một ít cơ duyên, nàng đã thành công hoàn thành cực kỳ trọng yếu tiên khí nhập thể, giờ phút này khí tức quanh người hòa hợp, hồng quang ẩn hiện, hư thần cảnh hậu kỳ tu vi đã triệt để củng cố, thậm chí mơ hồ đụng chạm đến viên mãn bậc cửa. Dựa theo này tốc độ, đột phá hư thần viên mãn ở trong tầm tay. Chỉ là khoảng cách cái kia hư vô mờ mịt, đã cách trở vô số thiên kiêu đại đế chi cảnh, vẫn như cũ dài đằng đẵng. Nhưng giờ phút này, trong lòng Dạ Hồng Loan còn có một cái so với bản thân tu hành chuyện trọng yếu hơn. Chỉ thấy nàng mắt vượng bên trong hiện lên một chút ánh sáng sắc bén, thần niệm cường đại tỉ mỉ đảo qua Bích Vân Phong mỗi một tấc không gian, thậm chí lặng yên kéo dài tới phong bên ngoài, xác nhận cũng không bất luận cái gì ẩn tàng thần thức tra xét sau, nàng không do dự nữa. Thân ảnh thoáng qua, giống như quỷ mị biến mất tại trong lầu cát. Chỉ thấy nàng thi triển ra tinh diệu tuyệt luân độ thuật, hóa thành một đạo cơ hồ dung nhập hư không lưu quang màu đỏ nhạt, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, lặng yên không một tiếng động nhanh chóng rời đi Thái Sơ Thánh địa, thậm chí trực tiếp xông ra Thương Ngô Châu phạm vi. Ngay sau đó, tại một chỗ hoang vu tinh vực xó xỉnh, nàng dừng lại đột quang, hai tay kết ấn, quanh thân khung xương phát ra nhỏ bé đùng đùng âm hưởng, khuôn mặt cùng thân hình bắt đầu biến hóa. Sau một lát, đã là một vị khuôn mặt có chút giàn mua, quần áo mộc mạc, khí tức tối nghĩa lao hậu. Cùng lúc trước vị kia phong hoa tuyệt đại Bích Vân Phong chủ tưởng như hai người. Đổi dung mạo phía sau, nàng lần nữa nhích người, mục tiêu rõ ràng mà hướng về một cái nào đó cố định phương hướng, tại vô ngân tinh trong biển kéo dài xuyên qua. Ước chừng qua 3-4 ngày, tại xuyên qua mấy mảnh tử tịch tinh vực cùng hỗn loạn thời không loạn lưu sau, Dạ Hồng Loan cuối cùng tại một mảnh nhìn như tinh thần trôi nổi trong hư không, dừng lại. Nàng cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, so sánh trong ký ức tọa độ cùng tinh đồ, xác nhận gật đầu một cái. Hẳn là nơi này, không sai. Nói nhỏ một tiếng sau, nàng không chần chờ nữa. Hai tay lần nữa kết ra một cái phức tạp mà cổ lao ấn quyết, thể nội sợi kia mỏng manh tiên khí bị dẫn động, quanh thân nổi lên không gian kỳ dị gợn sóng. Một giây sau, hư không như là màn sân khấu bị lặng yên xé mở, một đạo thâm thúy hư không hắc động, chậm chậm nhiệt lên. Dạ Hồng Loan một lần cuối cùng cảnh giác nhìn quanh bốn phía, xác nhận tuyệt đối sau khi an toàn, không do dự nữa, bước ra một bước, thân ảnh nháy mắt bị cái kia hắc động thôn phệ. Ta trở về. Chương 281, huyết ma giới. Báo trước, thiên giới gần nên đón thanh toán. Chương 281, huyết ma giới. Báo trước, thiên giới gần nên đón thanh toán. Nơi đây tên là huyết ma giới. Nó cũng không phải là độc lập với thiên giới bên ngoài dị độ không gian, mà là phụ thuộc vào thiên giới chủ thể tinh vực giáp danh, một khoảng hoàn cảnh vô cùng tồi tệ cổ lão tinh cầu giới vực. Nguyên cơ tạo thành như vậy cách cục, căn nguyên ở chỗ huyết ma tộc cái kia đặc biệt sinh mệnh bản nguyên, bị thiên giới hạch tâm bình chướng cường liệt bài xích cùng mâu thuẫn. Trong gói u minh thiên đạo quy tắc, hình như nhận định huyết ma tộc tồn tại sẽ ô nhiễm thiên giới tinh khiết, cho nên nghiêm khắc cấm chỉ bất luận cái gì huyết ma tộc nhân bước vào thiên giới cương vực bên trong. Mà bị lưu đày tại thiên giới bình chướng bên ngoài, mang ý nghĩa sinh tồn hoàn cảnh cực đoan chuyển biến xấu. Nơi này linh khí mỏng manh đến gần như khô kiệt tình trạng, tinh thần chi lực cuồng bạo vô tự, vết nứt hư không tùy ý có thể thấy được, xa không thiên giới nội bộ cái kia sinh cơ bừng bừng, đạo vận tràn đầy. Bất quá, đối với huyết ma tộc mà nói, linh khí nhiều ít cũng không phải là sinh tồn mấu chốt. Bọn hắn nhất tộc tăng thực lực lên căn bản, ở chỗ hút ẩn chứa sinh mệnh tinh nguyên huyết khí. Tài nguyên tu luyện của bọn hắn chủ yếu ỷ lại tại săn giết giới vực bên trong ương ngạnh sinh tồn hung thú, hoặc là chinh phạt cái khác so với bọn hắn càng nhỏ yếu hơn dị tộc, cướp đoạt nó khí huyết tinh hoa. Nhưng mà, một cái thiếu hụt chí mệnh hạn chế huyết ma tộc phát triển, bọn hắn trời sinh không am hiểu chiến đấu. Vô luận là nhục thân cường độ, thần thông nội tính vẫn là bản năng chiến đấu, tại cùng giai bên trong đều ở vào yếu thế. Chỉ có đột phá đến cấp 10, tương đương với nhân tộc đại đế, bọn hắn mới có thể sơ bộ thức tỉnh cùng thi triển ra cường đại bản mệnh thần thông, nắm giữ không có gì sánh kịp chiến lực. Nhưng bậc cửa này quá cao, dẫn đến tuyệt đại đa số huyết ma tộc tộc nhân cả đời đều chiến lực thấp kém, tại toàn bộ thiên giới giáp danh chủng tộc sinh thái bên trong, cơ hồ cùng những huyết mạch kia phế vật cấp thấp chủng tộc không khác. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ huyết ma giới đại địa một mảnh hoang vu vắng lặng. Mặt đất bao trùm lấy lởm chởm, từ ngưng kết huyết dịch tạo thành màu đỏ tươi nham thạch, cả thiên không bên trong đều tràn ngập vĩnh viễn không tiêu tán huyết sắc sương mù. Khỏa kia treo ở trên màn trời thái dương cũng tản ra chẳng lành hào quang màu đỏ như máu, đem thiên địa vạn vật đều nhiễm lên tầng một tuyệt vọng màu sắc. Tại như vậy tàn khốc sinh tồn dưới áp lực, huyết ma tộc bộ tộc số lượng ngay tại kịch liệt héo rút, đã đi tới kể bên diện sạch giáp danh. Bọn hắn nhất định cần tìm kiếm mới đường ra, bằng không họa diệt tộc gần ngay trước mắt. Thế nhưng, nâng toàn tộc xuất lại lực lượng, hao phí vô số đời tích lũy tài nguyên, bọn hắn cũng vẹn vẹn có khả năng chống đỡ một vị tộc nhân, thông qua nào đó bí thuật cấm kỵ, ngắn ngủi lừa qua thiên đạo nhận biết, rời khỏi huyết ma giới, tiềm nhập thiên giới nội bộ đi tìm cái kia một đường xa vời sinh cơ. Lúc này, khoảng cách vị kia được tuyển chọn tộc nhân rời khỏi, đã qua sơ sơ 500 năm. Cái này 500 năm ở giữa, tộc nhân số lượng kéo dài giảm thiểu, bây giờ chỉ còn lại có thời kỳ cường thịnh 1/10. Xuất lại huyết ma tộc nhân co đầu rút cổ tại cuối cùng khu quần cư, kéo dài hơi tàn. Tất cả mọi người minh bạch, dựa theo này xu thế, không ra 100 năm, huyết ma tộc chắc chắn triệt để theo thiên giới giáp danh xóa đi, trở thành lịch sử bụi trần. Tộc trưởng, 500 năm, vì sao huyết loan vẫn chưa về? Chẳng lẽ nàng thật đã chối bỏ bộ tộc, tại thiên giới cái kia nơi phồn hoa vui đến quên cả trời đất, đem chúng ta những cái này chờ chết tộc nhân triệt để quên ư? Tại bộ tộc khu quần cư trung tâm, một tòa từ to lớn huyết sắc tinh thạch đục khắc mà thành cổ lao trong phòng nghị sự, mấy vị thân hình cổ lưng, khí tức suy bại lão giả ngồi vây trùng một chỗ, không khí ngột ngạt tuyệt vọng. Trong đó một vị trưởng lão cũng lại kìm nén không được nộ hỏa, chất vấn. Hán lập tức đưa tới mấy vị trưởng lão khác phụ họa. "Hừ, ta đã sớm nói, huyết loan nha đầu kia tâm tính bất định, không đáng tin cậy. Lúc trước liền không nên đem toàn tộc hy vọng duy nhất lãng phí ở trên người nàng." "Không sai. Nếu là lúc trước lựa chọn ta tặng tôn tiến về, lấy nàng thiên phú cùng đối bộ tộc trung thành, chắc chắn sớm đã tìm tới biện pháp dẫn dắt chúng ta thoát khỏi cái này khổ hải. Tộc trưởng, ngươi năm đó quyết định làm lỡ ta toàn tộc a. Mọi người ngươi một lời ta một câu, luôn từ bộ phát quyết liệt, tràn đầy phản nạn chỉ trích. Cái này nhìn như là đang thương thảo sinh tồn đại kế, thực ra là một tràng tỉ mỉ bày kế bức cung. Mục tiêu của bọn hắn, nhắm thẳng vào tộc trưởng đương nhiệm, chính là nàng, năm đó lực bài chúng nghị, lựa chọn tên là huyết loan tộc nhân gánh chịu hy vọng, tiến về thiên giới. Huyết ma tộc nhân hình dáng tướng mạo có chút đặc biệt. Tại trạng thái bình thường phía dưới, da thịt của bọn hắn hiện ra một loại thâm thúy màu xanh lam, chỉ có một đôi mắt là bốc cháy màu đỏ thẫm. Chỉ có tại tiến vào trạng thái chiến đấu, toàn lực kích phát huyết mạch chi lực lúc, toàn thân của bọn hắn mới sẽ chuyển hóa làm triệt để xích hồng, đây là bọn hắn chủng tộc do nét nhất tiêu chí. Giờ phút này, ngồi thẳng phía trên tộc trưởng, màu xanh lam trên khuôn mặt nhìn không ra quá nhiều biểu tình, thế nhưng song đôi mắt đỏ thâm chỗ sâu, lộ ra thật sâu mỏi mệt cùng cảm giác tội lỗi. 500 năm, nàng chọn phái đi người bật vô âm tín, bộ tộc hoàn cảnh ngày càng chuyển biến xấu, nàng biết, mình quả thật khó từ tội. Làm bộ tộc có khả năng kéo dài tiếp, dù cho chỉ là một chút hòa chủng, nàng nguyện ý gánh chịu phần này trách nhiệm, dù cho là đánh đổi mạng sống đại giới. Ta biết. Tộc trưởng chậm chậm mở miệng. Ta chút. Thực hiện chấp thuận, hiến tế bản thân, làm bộ tộc tranh thủ một lần nữa cơ hội. Lời này vừa nói ra, nguyên bản lòng đầy căm phẫn các trưởng lão, trong mắt nháy mắt buộc phát ra khó mà che giấu cùng hỉ. Bọn hắn lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, lộ ra vẻ đắc ý tộc trưởng chính là trong tộc duy nhất cựu giai cường giả tối đỉnh, nếu là liều mạng, bọn hắn căn bản không có phần thắng. Bây giờ không đánh mà thắng, liền có thể thúc ép tộc trưởng hiến tế bản thân, không chỉ quét dọn quyền lực trở ngại, càng có thể lợi dụng tộc trưởng cả đời tu vi ngưng tụ huyết mạch tinh hoa, thử nghiệm bồi dưỡng vị kế tiếp có khả năng rời đi thiên tài. Về phần cái kia thiên tài sau khi rời đi sẽ hay không trở về, là có hay không có thể tìm tới cách phá cục, bọn hắn kỳ thực cũng không ôm hy vọng quá lớn. Tại trong tuyệt cảnh, bọn hắn có thể làm chỉ là tận khả năng đem huyết mạch hậu duệ đưa ra cái này tuyệt vọng lao tù, rời xa huyết ma giới. Về phần tương lai như thế nào, chỉ có thể phó thác cho trời. Tộc trưởng chậm chậm nhắm mắt lại, không còn đi nhìn những cái kia lòng mang ý xấu tộc nhân. Nàng bắt đầu thấp giọng ngâm sướng đến cổ lão mà tối nghĩa chú văn, quanh thân làn da màu xanh lam phía dưới bắt đầu có huyết sắc hào quang lộ ra, một cỗ tràn đầy mà bi thương khí tức bắt đầu ngưng kết. Nàng muốn dẫn động bản thân toàn bộ sinh mệnh bản nguyên cùng huyết mạch chi lực, hoàn thành trận này hy sinh. Ngay tại cái này hiến tế nghi thức tiến hành đến mấu chốt nhất, tộc trưởng quanh thân huyết quang nhất hừng hực thời khắc, ầm ầm. Toàn bộ huyết ma giới đột nhiên run rẩy kịch liệt một thoáng. Hình như có đồ vật gì cưỡng ép lay động cái này sắp chết thế giới căn cơ. Ngay sau đó, tại khu quần cư trên không, cái kia vĩnh hằng huyết sắc thương khung lại bị một cỗ không thể kháng cự ngoại lực, cứ thế mà sẽ rách mở một đạo không gian thật lớn loạn lưu vết nứt. Một giây sau, tại tất cả người ánh mắt kinh hãi bên dưới, một đạo bọn hắn đã cảm giác quen thuộc lại bóng người xa lạ, như là vật tinh từ trong vết nước kia đột nhiên phủ xuống. Địch tập, đề phòng, toàn thể đề phòng, ngăn địch. chuẩn bị chiến đấu. Biến cố đột nhiên xuất hiện để tất cả huyết ma tộc nhân cực kỳ hoảng sợ, bọn hắn bối rối gào thét, tưởng rằng một cái nào đó cường đại dị tộc phát hiện bọn hắn cuối cùng ẩn thân, tới trước tiêu diệt. Xuất lại chiến sĩ bản năng kích phát huyết mạch, thân thể nháy mắt chuyển thành xích hồng, hoán đổi tư thế chiến đấu. Nhưng mà, ngay tại mảnh này hỗn loạn trong khủng hoảng, chỉ có vị kia đang chuẩn bị hiến tế tộc trưởng, đột nhiên mở hai mắt ra. Nàng nhìn chằm chằm đạo kia phủ xuống thân ảnh, con người run rẩy, lập tức biến thành vô pháp nói rõ xúc động cùng. Giải thoát. Nàng dùng hết lực khí toàn thân, phát ra một tiếng đóng qua tất cả ồn ào thét ra lệnh, tất cả đều an tĩnh lại. Là nàng, trở về. Tăng thêm, lần nữa cảm tạ Ngự Hồng Trần Lữ Nhân Tú Nhi, phi thường lưu bức tốt ta, cảm tạ. Nhưng ta hy vọng đại gia lấy tiền đi mua thức ăn ngon, vừa ăn vừa nhìn tiểu sinh tác phẩm, chẳng phải là ư? Hắc hắc, có liên quan với đột phá vấn đề, tiểu sinh có khổ khó nói, trực tiếp đột phá đại đế, 3 vạn chữ trực tiếp hoàn tất, nói thật, một chút cũng không có tí sức lực nào, dạng này khó chịu, cho nên ta đem khống chế tiết tấu đều phi thường ổn, hy vọng đại gia có thể lý giải cuối cùng, ngày mai lão lục phục sinh, bắt đầu thanh toán. Chương 282, mời huyết loan đại nhân trở thành tộc ta tộc trưởng mới nhận chức. Chương 282, mời huyết loan đại nhân trở thành tộc ta tộc trưởng mới nhận chức. Trên cung ở giữa xé rách mà sinh ra năng lượng loạn lưu chậm chậm lắng lại, thấu trời hết thể đều kết thúc, tất cả thất kinh huyết ma tộc nhân cuối cùng thấy rõ đạo kia phủ xuống thân ảnh chân dung. Toàn bộ khu quần cư lâm vào càng tĩnh mịch tiết lặng, lập tức bộc phát ra khó có thể tin kinh hô. Đúng, là huyết loan, thật là nàng. Biến mất 500 năm huyết loan, nàng trở về, nàng dĩ nhiên trở về. Trương kia dung nhan đối với tại trận rất nhiều lớn tuổi huyết ma tộc nhân mà nói, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Chính là 500 năm trước, gánh chịu lấy toàn tộc hy vọng cuối cùng, dứt khoát bước vào không biết thiên giới vị kia tộc nhân, huyết loan. Mà nàng còn có mặt khác tầng một không muốn người biết thân phận. Thái sơ thánh địa vị tôn sùng thất trưởng lão, lục huyền thông sư tôn, bí danh dạ hồng loan, ẩn nấp tại thiên giới đỉnh tiêm thế lực bên trong. Nàng nguyên cớ tại thái sơ thánh địa ít giao du với bên ngoài, cực ít thu đồ, tận lực tránh cùng ngoại giới quá nhiều tiếp xúc, chính là vì che giấu mình huyết ma tộc thân phận, tránh dẫn tới thiên đạo bài xích cùng thế lực khắp nơi ham muốn. Bằng không, đem cho nàng cá nhân thậm chí sau lưng bộ tộc mang đến tai họa ngập đầu. Nhưng lần này, nàng cuối cùng có thể tháo xuống tất cả ngụy trang, quang minh chính đại trở về mảnh này sinh nàng nuôi nàng cố thổ. Bởi vì nàng đã tìm được cái kia khốn nhiều huyết ma tộc ngàn vạn năm, như là như ác mộng không thể thoát khỏi khốn cảnh, phương pháp phá giải. Huyết Loan, hài tử của ta, ngươi, ngươi cuối cùng trở về. Dạ Hồng Loan thân hình phiêu nhiên rơi xuống, vững vàng dựng ở trong đám người. Phu cận đại lượng nghe hỏi chạy tới huyết ma tộc nhân, nhộn nhịp giản lược lậu chỗ ở hoặc chỗ ẩn thân tuân ra, mang theo hiếu kỳ, chờ đợi, còn có một chút không yên, đánh giá vị này khí tức cùng bọn hắn đồng nguyên, nhưng lại ẩn chứa nào đó hoàn toàn khác biệt đồng tộc. Tộc trưởng giờ phút này đã là nước mắt tuôn đầy mặt, nàng lảo đảo lên trước, đem Dạ Hồng Loan chăm chú ôm vào trong ngực, âm thanh nước nở nói, trở về liền tốt. Tổ mẫu liền biết, ngươi nhất định sẽ trở về. Còn lại mấy vị nguyên bản hùng hổ dọa người trưởng lão, giờ phút này đã là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, tại cái này quyết định bộ tộc vận mệnh thời khắc mấu chốt, Huyết Loan dĩ nhiên thật trở về. Hơn nữa, bọn hắn có thể cảm nhận được, Huyết Loan quanh thân tản ra khí tức tràn đầy như biển, bất ngờ đã đột phá cựu giai hậu kỳ. Trẻ tuổi như vậy cựu giai hậu kỳ, đối với huyết ma tộc mà nói, quả thực không dám tưởng tượng. Phải biết, năm đó Huyết Loan rời khỏi huyết ma giới lúc, vẻn vẹn chỉ có tứ giai đỉnh phong tu vi. Tại nguy cơ từ phía thiên giới giáp danh cùng dị tộc lĩnh vực xuyên qua, hơi không cẩn thận liền sẽ hài cốt không còn. Nàng có thể còn sống trở về, đồng thời đạt được kinh người như thế thành tựu, nó trải qua gian khổ, có thể nghĩ mà biết. Dạ Hồng Loan cảm thụ được tổ mẫu ấm áp trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhưng nàng nhanh chóng đè xuống quần cuộn tâm tình, ánh mắt biến đến sắc bén, đảo qua mấy vị kia thần sắc mất tự nhiên trưởng lão, cuối cùng rơi vào tổ mẫu trên mình, âm thanh trầm ngưng hỏi, "Tổ mẫu, vừa mới, các ngươi tại làm cái gì?" "Ta cảm ứng được hiến tế nghi thức ba động. Ngươi có phải hay không muốn?" Tộc trưởng thân thể hơi hơi cứng đờ, trầm mặc một chút, trên khuôn mặt dàn mua hiện lên một chút phức tạp, đang chuẩn bị gật đầu thừa nhận. Bên cạnh mấy vị tộc lao thấy thế, lập tức tranh nhau chen lấn chen lên tới trước, trên mặt chất đầy lịnh nọt mà lúng túng nụ cười, đội vã ngắt lời nói, "Không, có không có, tuyệt đối không có chuyện này." "Huyết Loan, ngươi khẳng định là cảm ứng sai. Chúng ta từ trước đến giờ đối tộc trưởng tính trọng có thừa, làm sao có khả năng thúc ép tộc trưởng làm loại chuyện đó?" "Đúng vậy a, đúng vậy à, nhất định là vừa mới không gian ba động quấy nhiễu cảm giác của ngươi, chúng ta chỉ là tại đang thương thảo bộ tộc phát triển đại kế." Tộc trưởng thấy thế, trong lòng sáng tỏ. Nhưng giờ phút này cũng không phải là lúc truy cứu, bộ tộc tồn tục mới là trọng yếu nhất. Nàng xuôi theo câu chuyện, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của Dạ Hồng Loan, run giọng hỏi, "Loan Nhi, chuyện quá khứ tạm thời không để cập tới. Ngươi lần này trở về, thế nhưng tìm được có thể để tộc ta thoát khỏi khốn cảnh, cách phá cục." Lời này vừa nói ra, tại tất cả huyết ma tộc nhân trong lòng nổ vang. Trong chốc lát, tất cả tiếng ồn ào đều biến mất. Vô luận là tụ tập tới chiến sĩ, vẫn là núp ở phía xa ngắm nhìn phụ nữ trẻ em, ánh mắt mọi người đều đồng loạt tập trung tại Dạ Hồng Loan trên mình. Cái kia từng tia ánh mắt bên trong, tràn ngập đọc lại 500 năm chờ mong, đối nhau tồn bản năng nhất khát vọng, cùng một loại gần như tuyệt vọng thần cầu. Bọn hắn đợi quá lâu, nếu như ngay cả vị này dùng như kỳ tích tư thế trở về, đạt tới cựu giai hậu kỳ huyết loan đều không có tìm được biện pháp, như thế huyết ma giới, có lẽ thật nhất định tại trong vòng 100 năm hướng đi triệt để kết thúc. Tại vô số đạo nóng rực ánh mắt nhìn kỹ, Dạ Hồng Loan khoe miệng chậm chậm phát họa ra một vòng cười khẽ, nàng đón tất cả tộc nhân chờ đợi, trung điệp gật gật đầu, chậm rãi nói, "Tất nhiên, ta lần này trở về, không chỉ tìm được để tộc ta thoát khỏi trước mắt khốn cảnh phương pháp, càng có thể để tộc ta thoát thai hoang cốt, nâng cao một bước, tái hiện viễn cổ vinh quang.
Cái gì? Nâng cao một bước, tái hiện viễn cổ vinh quang?
Mọi người nghe vậy, không khỏi hoảng sợ thất sắc, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Thoát khỏi khốn cảnh đã là hy vọng xa vời, nâng cao một bước, cái này sao có thể làm đến? Huyết ma tộc bị thiên đạo bài xích, huyết mạch nhận hạn chế căn nguyên tính vấn đề, khốn nhiễu bộ tộc ngàn vạn năm, làm sao có khả năng dễ dàng như thế giải quyết? Đối mặt mọi người chất vấn, Gia Hồng Loan không có lại làm nhiều trong lời nói giải thích. Nàng tâm niệm vừa động, không còn áp chế bản thân khí tức.
Vâng.
Một cỗ viễn siêu cửu giai hậu kỳ tràn đầy uy áp ầm vang bạo phát, nhưng càng làm cho người ta rung động là, theo đó tràn ngập ra, cũng không phải là huyết ma tộc cái kia mang tính tiêu chí huyết tinh cùng sao động, mà là một loại tinh khiết, thánh khiết ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên cùng tiên địa chí lý khí tức đặc thù. Ngay sau đó, tại tất cả người kinh hãi muốn tuyệt nhìn kỹ, một đôi tản ra nhu hòa quần sáng màu ngà sữa, chạy xuôi theo huyền ảo phù văn, hình thái tao nhã hoa mỹ như là trong truyền thuyết tinh linh cánh, từ phía sau Dạ Hồng Loan chậm chậm giãn ra. Quang dược nhẹ nhàng gỗ, rơi điểm điểm tinh huy quang trần, đem nàng làm nổi bật đến như là phủ xuống phàm trần thần thánh sứ giả, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất không linh mà xuất trần, cùng xung quanh huyết sắc hoang vu thế giới tạo thành mãnh liệt tương phản. Thời khắc này Dạ Hồng Loan đẹp đến nổi người ngạt thở, nó tản ra khí tức càng là nguồn gốc từ cấp độ sinh mệnh bên trên cao quý. Đây là dị tộc bảng xếp hạng trước 10, truyền thuyết tại Hồng Hoang kỷ nguyên liền đã hoàn toàn biến mất tại thiên giới. Tiên linh tộc,
tiên linh tộc,
dĩ nhiên là tiên linh tộc. Huyết Loan thế nào sẽ biến thành sớm đã tuyệt tích tiên linh tộc người?
Bịch,
bịch, bịch, cơ hồ là bản năng, tại nơi trốn có huyết ma tộc nhân, bất luận già trẻ, bao gồm mấy vị kia phía trước còn lòng mang ý xấu trưởng lão, tất cả đều đồng loạt quỳ rạp trên đất, hướng về cái kia tản ra thánh khiết quang huy thân ảnh, làm ra thành tín nhất quỳ lệ tư thế. Trong mắt của bọn hắn tràn ngập cuồng nhiệt khát vọng, nhìn thấy chân chính thần tích. Bọn hắn quá khát vọng thay đổi huyết mạch, quá khát vọng thoát khỏi cái này bị nguyền rủa vận mệnh. Bây giờ, một cái siêu việt bọn hắn tưởng tượng cơ hội liền bày ở trước mắt, một cái tiến hóa thành làm trong truyền thuyết tiên linh tộc cơ hội. Dù cho vì thế trả giá hết thảy, dù cho như con chó đồng dạng, bọn hắn cũng cam tâm tình nguyện. Theo sau, Gia Hồng Loan bắt đầu giải thích chính mình trở thành tiên linh tộc trải qua. Nàng cũng không che giấu, nói thẳng đây hết thảy thời cơ, chính là nguồn gốc từ đệ tử của nàng, Lục Huyền Thông. Là trên người hắn sợi kia không thể tưởng tượng nổi tiên khí để nàng có thể dẫn khí nhập thể, cũng cuối cùng kết hợp nào đó cổ lao bí thuật, hoàn thành cấp độ sinh mệnh nhảy vọt, tiến hóa thành bây giờ tiên linh tộc. Mọi người lần nữa lâm vào to lớn kinh ngạc bên trong. Tiên khí, đó là cùng tiên linh tộc cùng thời đại biến mất tại trong dòng sông lịch sử truyền thuyết đồ vật, làm sao có khả năng tại đương thế tái hiện? Gia Hồng Loan biết bọn hắn khó có thể tưởng tượng, chỉ là từ tôi nói, sự thật thắng hùng biện, ta liền là ví dụ tốt nhất. Tin hay không, từ chính các ngươi phán đoán. Nàng nói rõ tiếp, tiên khí trước mắt chỉ tồn thái sơ thánh địa bên trong. Nàng một lần chỉ có thể dự trữ cũng mang theo một bộ phận trở về, cần nhiều lần đi tới đi lui mới có thể lần lượt hoàn thành đối tộc nhân tiến hóa tẩy lễ. Nhưng dù vậy, có khả năng nhìn thấy rõ ràng hy vọng, đối với tại trong tuyệt vọng vùng vây vô số năm huyết ma tộc tới nói, đã đủ rồi. Đây chính là trong truyền thuyết tiên linh tộc A, không còn là mặc người chém giết, bị coi là di chuyển thần thông túi huyết ma tộc. Một khi hoàn thành tiến hóa, bọn hắn sẽ có được càng kéo dài tuổi thọ, cường đại hơn tiềm lực, càng tinh khiết hơn lực lượng, thậm chí khả năng không hề bị thiên đạo bài xích. Bọn hắn không cần tiếp tục phải như chuột đồng dạng trốn đông trốn tây, e ngại trở thành La sát tộc, Thi cốt tộc, Tu La tộc thực đơn bên trên món ngon. Đề cập cái này tam tộc, trong mắt Dạ Hồng Loan hiện lên khắc cốt minh tâm hận ý huyết ma tộc cuộn tròn ở đây, loại trừ hoàn cảnh tồi tệ, nguyên nhân trọng yếu hơn liền là bọn hắn là cái này tam tộc tốt nhất đồ bổ. Thôn vệ một cái huyết ma tộc nhân, liền có thể trực tiếp cướp đoạt nó bản mệnh thần thông. Năm đó, cha mẹ của nàng chết thảm, chính là bái cái này tam tộc ban tặng. Thu này, không đội trời chung. Có Dạ Hồng Loan mang tới hy vọng cùng thiết thực con đường tiến hóa, tất cả huyết ma tộc nhân lại không hài lòng. Không biết là ai trước tiên hô lên, ngay sau đó, như núi kêu biển gầm tiếng gầm hội tụ thành thống nhất ý chí, vang vọng toàn bộ huyết sắc thương cùng, mời huyết loan đại nhân trở thành tộc ta tộc trưởng mới nhận chức, dẫn dắt chúng ta hướng đi tân sinh. Chúng ta nguyện thề chết cũng đi theo tộc trưởng, muôn lần chết không nề hà. Chương 283, 3 năm sau, Hoàng Kim Quan Tài. Lục Huyền Thông trọng sinh trở về. Chương 283, 3 năm sau, Hoàng Kim Quan Tài. Lục Huyền Thông trọng sinh trở về. Thái Hư Thánh Điện. Một ngày này, vân hải cuồn cuộn, hào quang vạn đạo, yên lặng trăm năm Thái Hư Thánh Điện nên đón trước đó chưa từng có thịnh thế. Chuông vang chín vang, thanh triệt hoàn vũ. Trong tông môn bên ngoài, trang nghiêm phi phạm. Bát đại phong chủ đều thân mang trang nghiêm lễ bảo, đứng yên tại nguy nga phía trước sân môn, thần tình cung kính, cúi đầu dùng chờ. Nó sau lưng, đến hàng vạn mà tính nội ngoại môn đệ tử ngay ngắn quỳ sát, trung điệp như núi, tràn diện rộng rãi bao la hùng vĩ. Tất cả ánh mắt đều tập trung tại đỉnh núi chính. Đột nhiên, vang một tiếng rung chuyển trời đất nổ mạnh từ sâu trong lòng núi bạo phát, cả tòa chủ phong lại ứng thanh băng liệt, cự thạch xuyên không, bụi mù như rồng. Một đạo không cách nào hình dung khủng bố uy áp, quét sạch thiên địa. Trên trời cao, mưa gió cuốn ngược, cửu tiêu như sấm. Ngàn vạn pháp tắc lại như bị hoảng sợ như du long hiện ra, xen lẫn thành một mảnh chói lọi mà kinh người quang hải, toàn bộ thiên địa đều tại vì thế người xuất thế mà run rẩy. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo bao phủ tại vô tận thần quang bên trong thân ảnh, từ băng liệt sơn thể bên trong bước ra một bước. Quanh thân hắn đạo vận lưu chuyển, thiên địa cộng minh, mỗi bước ra một bước, hư không liền sinh ra một đóa pháp tắc kim liên làm hắn trải đường. Ánh mắt trong lúc đóng mở, như có nhật nguyệt tinh thần tại trong đó sinh diệt luân hồi. Người này chính là bế quan trăm năm, hôm nay cuối cùng công thành xuất thế Thái Hư Thánh Địa Thánh Chủ, thành công du ngoạn chuẩn đế chi cảnh.
chúc mừng thánh chủ đột phá chuẩn đế, đại đạo vĩnh hưng. Bát đại phong chủ cùng tiếng hét to, tiếng gầm như nước thủy triều. Phía dưới ngàn vạn đệ tử càng là xúc động đến khó mà tự kiềm chế, nhộn nhịp giật đầu, như núi kêu biển gầm tiếng chúc mừng rung khắp trong mây, cung nên thánh chủ xuất quan. Chúc mừng thánh chủ du ngoạn chuẩn đế. Thánh chủ đứng lơ lửng trên không, ánh mắt đảo qua cường thịnh tông môn cùng thành tín môn nhân, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng mà nụ cười hiền lành. Bản tọa bế quan trăm năm, hôm nay đến dò ngó vô thượng đại đạo, quả thật tông môn khí vận che chở, cũng không thể không có các ngươi trăm năm qua chăm chỉ cầm tông. Thanh âm hắn bình thản, rõ ràng truyền vào mỗi một người trong hai. Làm trạch bị hậu bối, xác minh đại đạo, ba ngày sau, bản tọa đem tại vấn đạo đài thân truyền thụ chuẩn đế đạo khóa, phàm ta thánh địa đệ tử đều có thể tới trước lắng nghe. Lời vừa nói ra, toàn trường sôi trào. Thánh chủ đích thân giảng bài, vẫn là ẩn chứa chuẩn đế cảm ngộ vô thượng đạo khóa. Cái này là ngàn năm một thở cơ duyên. Ban ân tuyên bố hoàn tất, thánh chủ tay áo vung lên, một vệt thần quang liền cuốn lên bát đại phong chủ, nháy mắt rời đi tông môn cấm địa. Thái hư trong tổ địa, cùng bản tọa nói một chút, cái này trăm năm qua, tông môn đều phát sinh cái nào chuyện quan trọng. Thánh chủ ngồi thẳng tại mây mù trên bồ đoàn, hờ hững mở miệng. Mấy vị phong chủ nhìn chăm chú một chút, tư lịch sâu nhất huyền minh tử chân nhân lên trước một bước, không người bẩm báo, hồi bẩm thánh chủ, nhờ ngài hưởng phúc, trăm năm ở giữa tông môn phát triển ổn định. Trong hàng đệ tử anh tài xuất hiện lớp lớp, có 3 người thức tỉnh đế cấp huyết mạch, 18 người tại 30 tuổi phía trước kết thành tạo hóa cảnh. Thực lực tổng hợp, so sánh với trăm năm trước, đã có nhảy vọt tăng lên. Thánh chủ khẽ bước cằm, ánh mắt thâm thúy, nhìn thẳng mọi người, "Ân, cái kia, quấy nhiễu ta thánh địa mấy trăm năm cái kia cọc hồng hoang kỳ tai họa ngầm vì sao không gặp các ngươi đề cập? Chẳng lẽ đã tự mình tiêu mất?" Huyền Minh Tử nghe vậy, thân thể khẽ run lên, trên mặt hiện lên vẻ phức tạp, đã có nghĩ lại mà sợ, cũng có một chút vui mừng. "Thánh chủ minh giám, việc này xác thực đã giải quyết, nhưng quá trình có chút quanh co. Đều vì cái kia Thẩm Thương Minh lòng lang dạ thú, vứt bỏ tông môn. Hắn không chỉ muốn bản thân tính mạng ngược lại uy hiếp thánh địa, càng trong bóng tối nuôi dưỡng một tên gọi là Lục Huyền Thông Bạch Nhãn Lang đệ tử." Hắn ngữ khí chuyển thành phẫn hận, người này thiên phú chính xác khủng bố, có thể nói yêu nghiệt. Như đi chính đạo, tất thành ta thánh địa trụ cột. Đáng tiếc căn tính ti tiện, chịu nó sư mê hoặc, cùng chúng ta không chết không thôi. Bất quá, Huyền Minh Tử chuyển đề tài, âm thanh biến đến chắc chắn, thánh chủ không cần lại vì người này lo nghĩ. Cái kia Lục Huyền Thông đã xác nhận đền tội. Bần đạo tận mắt nhìn thấy, hắn bị huyết hồn lão tổ dùng 10 ức tôn hồn phiên xuyên qua thần hồn, thu hút trong cờ. Dùng tu vi của hắn, tuyệt đối không thể tại đế khí cấp hồn phiên luyện hóa phía dưới chống nổi thời gian nửa nén hương. Phía sau, đế các cũng triệt tiêu đối nó thông thiên treo thưởng. Cái này, liền là hắn thần hồn câu diệt tốt nhất chứng minh. Thánh chủ sau khi nghe xong, yên lặng chốc lát, trong mắt lóe lên một chút cực kỳ nhạt tiếc hận. Đáng tiếc, nếu có thể làm bản thân ta sử dụng, nên một trôi như thế nào lợi kiếm. Hắn nhẹ nhàng thở dài, lập tức thoải mái, thôi. Đã hồng hoang cấp thai họa đã trừ, tông môn truyền thừa không sao, cái khác đều là việc nhỏ không đáng kể. Đối với hắn mà nói, thánh địa tiếp diễn cao hơn hết thảy. Chợt, hắn như là nhớ tới cái gì, tùy ý nói, còn có các ngươi đề cập đông bực lục ra, lại cần 50 năm mới có thể chạm thảo trừ căn. Quá lâu, bản tọa không thích phiền toái. Trong mắt hắn chuẩn đế pháp tắc lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, bản tọa đích thân xuất thủ. Không cần 50 năm, trong vòng 3 năm, tất gọi cái kia bảo hộ lục giang lịch tiên châu linh lực hao hết, triệt để phá toái. Thư thần cảnh không làm gì được đến viễn cổ di bảo, tại chuẩn đế trước mặt, bất quá là một khối hơi cứng rắn ngoan thôi. Chúng phong chủ nghe vậy, đều là vui mừng quá đỗi. Có thể đến thánh chủ đích thân xuất thủ, triệt để diệt trừ Lục Huyền Thông lưu tại thế gian cuối cùng dấu tích, chính là bọn hắn cầu không chiếm được sự tình. 3 năm, chỉ cần 3 năm. Tất cả cùng Lục Huyền Thông tương quan hết thảy, đều muốn tại thế gian bị triệt để xóa đi. Kiệt kiệt kiệt. Thời gian lưu chuyển, thay đổi khôn lường. 3 năm thời gian, lặng yên đã qua. Tại rời xa Thái Hư Thánh Địa một phương khác thiên địa, cấm địa chỗ sâu. Một bộ yên lặng đã lâu hoàng kim cổ quan, nắp hòm bên trong, một đôi ẩn chứa vô tận luân hồi huyền bí màu vàng kim trong đồng, tại tuyệt đối trong bóng tối, đột nhiên mở ra. Đồng thời, một đạo đủ để lay động vạn cổ âm thanh, tại trong quan chậm chậm vang lên, "Ta trở về." Chương 284, Niết bàn trọng sinh, một bước nhập thánh. Năm vị đại đế. Nội tình. Chương 284, Niết bàn trọng sinh, một bước nhập thánh. Năm vị đại đế. Nội tình. Nhật nguyệt luân chuyển, xuân thu thay đổi. 3 năm thời gian như bóng câu qua khe cửa, thoáng qua tức thì. Thái Sơ Thánh địa, 3 năm này ở giữa đối ngoại lộ ra dị thường yên lặng. Giờ phút này, thánh địa chỗ sâu, cái kia bị cấm chế dày đặc bảo vệ không gian trong bí cảnh, cũng là một phen khác cảnh tượng. Bù bù. Toàn bộ bí cảnh thiên địa đống nhiên kịch liệt rung động, trong hư không đạo văn hiện lên, ngàn vạn hào quang từ hư vô dâng lên mà ra, như mưa xuân rơi. Mặt đất dâng lên kim liên hư ảnh, thiên khung vang lên đại đạo luân âm thanh, đủ loại huyền ảo dị tượng xuất hiện, biểu thị có tồn tại cường đại chính giữa theo cấp độ sâu bế quan bên trong thức tỉnh. Mấy đạo ẩn chứa khủng bố uy áp thân ảnh, liên tiếp tại trong quang huy hiện thân. Thủ vị phủ xuống, chính là Thái Sơ Thánh địa thánh chủ, Bách Vô Kỵ. Bộ mặt hắn uy nghiêm, khí tức đã trở lại hư thần cảnh viên mãn đỉnh phong. Nhưng mà, như tế sát nó bản nguyên, liền có thể cảm giác được một chút không dễ. 3 năm trước đây, làm theo trong tay huyết hồn lao tổ mạnh bảo đảm Lục Huyền Thông tan hồn, hắn đối cứng 10 ức tôn hồn phiên ngập trời hung uy, bản thân gặp phải chuẩn đế khí phản vệ, đại đạo căn cơ bị tổn thương, cảnh giới một lần rơi xuống. Bây giờ mặc dù nỗ lực chữa trị, quay về đỉnh phòng, thế nhưng nguyên bản chạm đến chuẩn đế thành lũy, lại bởi vậy biến đến mở mịt mơ hồ. Lần này, không biết lại cần bao nhiêu năm tháng tích lũy, mới có thể lần nữa chạm đến ngưỡng cửa kia. Nhưng Bách Vô Kỵ ánh mắt kiên định, cũng không nửa phần hối hận. chỉ cần Lục Huyền Thông thần hồn không diệt, hy vọng vẫn còn tồn tại, hết thảy trả giá liền đều có giá trị. Ngay sau đó, không gian lần nữa dập dờn, ba vị khí tức quần quật như biển lão giả lần lượt đi ra. Thái thượng tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, bọn hắn quanh thân pháp tắc vây quanh, cùng thiên địa cộng minh, bất ngờ đều đã du ngoạn cái kia chí cao vô thượng đại đế chi cảnh. Thậm chí ngay cả nguyên bản tu vi hơi kém thái thượng ngũ trưởng lão, lần này bế quan lại cũng thành công phá cảnh, bước lên đại đế hàng ngũ. Bây giờ, thái sơ thánh địa trên mặt nổi đại đế cường giả đã đến 5 vị số lượng. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người nhìn về phía bí cảnh chỗ sâu nhất bị hỗn độn khí lưu bao phủ nơi bế quan. Đó là thái thượng đại trưởng lão Tử Dương cùng nhị trưởng lão Thanh Dương bế quan địa phương. 3 năm trước đây, bọn hắn liền đã bắt đầu trùng kích cao hơn đế chủ chi cảnh. Tính toán tới, hôm nay chính là bọn hắn mong chờ xuất quan kỳ hạn. Một giây sau, hai cỗ so với đại đế càng tràn đầy, càng thâm thúy hơn uy áp, đống nhiên phủ xuống. Bí cảnh bên trong không gian tại uy áp này phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, thấu trời dị tượng vào giờ khắc này đều ảm đạm phai mờ. Hỗn độn khí lưu tản ra, hai vị thân mang một mạc đạo bào, khuôn mặt xưa cũ, ánh mắt ẩn chứa vũ trụ sinh diệt huyền bí lão giả, bước ra một bước, cung nên Tử Dương trưởng lão, Thanh Dương trưởng lão, Dung Bách Vô Kỵ đứng đầu, tất cả tại trận cường giả, bao gồm cái kia ba vị tân tấn đại đế, đều cùng nhau không mình hành lễ, trong giọng nói mang theo từ đáy lòng kính sợ. Tử Dương trưởng lão ánh mắt thâm thúy, đảo qua mọi người tại đây, nhất là tại ba vị khí tức bộc phát đại đế trên mình dừng lại chốc lát, trên mặt lộ ra kinh sợ, các ngươi lại đều đã đột phá đại đế chi cảnh. Một bên Thanh Dương trưởng lão cũng là mặt lộ kinh ngạc, mà Tam trưởng lão Thẩm Quân đám người tại cảm nhận được Tử Dương, Thanh Dương trên thân hai người cái kiếp như lên như ngục, viện siêu phổ thông đại đế khí tức khủng bố lúc, càng là tâm thần kịch chấn, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hai vị trưởng lão, các ngươi thành công đột phá đế chủ cảnh. 5 vị thái thượng trưởng lão, tất cả đại đế, trong đó càng có 2 vị du ngoạn đế chủ, thái sơ thánh địa đỉnh tiêm chiến lực, nào chỉ là tăng vọt, quả thực là hoàn thành một lần trước đó chưa từng có bay vọt. Trong lòng Bách Vô Kỵ cũng là nổi sóng chập trùng, bùi ngùi mai thôi, đều là đại đế, liền chính mình một cái hư thần. Cuối cùng than nhẹ một tiếng, cái này là tông môn đại hạnh. Tử Dương trưởng lão bước dâu mà nói, trong giọng nói mang theo cảm khái. Nói đến, chúng ta có thể có đột phá, cũng may mắn mà có vị kia Lục Huyền Thông tiểu hữu lúc trước mang tới thời cơ cùng cảm ngộ. Nếu không phải như vậy, lão phu e rằng còn cần hao phí càng nhiều tuế nguyện mới có thể bước ra một bước này. Thanh Dương trưởng lão gật đầu, lập tức nhìn quanh bốn phía, hỏi, đề cập Lục tiểu hữu, hắn bây giờ ở đâu? Dùng hắn tiên tư công tích, làm ta thái sơ thánh tử thừa sức. Như tại ngày thường, lập thánh tử đại sự như thế, tuy là thái thượng trưởng lão cũng cần cẩn thận thương nghị. Nhưng nếu là Lục Huyền Thông, hai vị đế chủ cấp tồn tại lại đều cảm thấy đương nhiên, không có chút nào dị nghị. Đề cập Lục Huyền Thông, giữa sân không khí lập tức đọc lại. Bách Vô Kỵ mặt lộ đau thương, lên trước một bước, đem 3 năm trước đây trận kia kinh biến, toàn bộ đỡ ra. Cái gì? Buồn cười. Tử Dương, Thanh Dương hai vị trưởng lão nghe vậy, khí tức quanh người đột nhiên tăng vọt, đế chủ giận dữ, tựa như thiên uy phủ xuống. Toàn bộ bí cảnh nháy mắt phong lôi kích động, hư không nổ tung, phản phất tận thế phủ xuống. Bọn hắn trong lúc bế quan, cũng không biết tông môn hậu bối chịu như vậy thiên đại bị khuất. Quả thực khinh người quá đáng. Tử Dương trưởng lão râu tóc đều dựng, trong mắt hàn quang xé trời. Thẩm Quân thấy thế, liền vội vàng tiến lên trấn an, hai vị trưởng lão ngu giận, vạn hạnh thánh chủ nhẹ bén, không tiếc đại giới bảo trụ Huyền Thông một kia bản nguyên thần hồn. Bây giờ ác đầu đến tội, Huyền Thông cũng đến một chút hy vọng sống, đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Thanh Dương trưởng lão cưỡng chế ngập trời nội ý, thần thức đảo qua, xác nhận sợi kia quen thuộc thần hồn ấn ký mặc dù mỏng manh lại ương ngạnh tồn tại, vậy mới chậm chậm tu lại khí tức, trầm giọng nói, thì ra là thế. Bách Vô Kỵ, việc này ngươi làm rất đúng, tông môn thiếu ngươi rất nhiều. Bách Vô Kỵ gặp hai vị đế chủ cấp trưởng lão lý giải, trong lòng đọc lại bị khuất cùng áp lực lập tức tiêu tán hơn phân nửa, cơ hồ muốn nước mắt tuôn đầy mặt. Đúng lúc này, đông, một tiếng chấn động nhẹ nhẹ từ trung tâm bí cảnh truyền đến, ánh mắt mọi người nháy mắt bị hấp dẫn tới, chỉ thấy nơi đó đặt lấy một cái xưa cũ vô cùng hoàng kim quan tài. Quan tài thân khắc rõ vô số sớm đã thất truyền thái cổ thần văn, chạy xuôi theo tuế nguyệt cũng không cách nào ma diệt hỗn độn khí tức, tựa như từ khai thiên tích địa ban đầu liền đã tồn tại. Giờ phút này, cái này thần bí của quan đang tản phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, lúc trước tiếng kia chấn động chính là nguồn gốc từ nơi này. Đây là Thanh Dương trưởng lão ánh mắt ngưng lại, cảm nhận được trong quan tài cổ kia ngay tại cấp tốc khôi phục tràn đầy sinh cơ. Bách Vô Kỵ lập tức trả lời, hai vị trưởng lão, cái này là ta Thái Sơ Thánh Địa truyền thừa từ thượng cổ điện tịch bên trong ghi lại niết bàn thần quan có tầm bổ thần hồn, tái tạo đạo cơ thần hiệu. 3 năm trước đây, ta liền đem Huyền Thông sợi kia bản nguyên thần hồn đặt trong đó, chờ mong hắn có thể nơi này trong quan tài kiếm đến một đường sống lại cơ. Tử Dương trưởng lão trong mắt tinh quang lóe lên, như thế nói đến, trong quan tài dị động là Lục tiểu hữu muốn khôi phục hoàng kim trong quan, tự thành một phương hỗn độn tiểu thế giới. Giờ phút này, mảnh này hỗn độn ngay tại sôi trào. Lục Huyền Thông trôi nổi tại trung tâm, hai con ngươi đã mở ra, đó là một đôi trọng đồng. Trong mắt có nhật nguyệt luân chuyển, tinh thần băng diệt, vũ trụ sơ khai cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Trong cơ thể hắn, tiên lặng 3 năm huyết dịch như là giải phong viễn cổ tinh hà, bắt đầu lao nhanh gào thét. Bên ngông sinh mệnh tinh khí cùng bàng bạc linh lực như là vỡ đê dòng thác, cọ rửa tứ chi bách hải của hắn, tái tạo lấy đạo cơ của hắn thần cốt. Khí tức của hắn, dùng một loại làm người trố mắt ngoác mồm tốc độ điên cuồng trèo lên. Vẫn kiếp trung kỳ, vẫn kiếp hậu kỳ, vẫn kiếp đỉnh phong. Bên cảnh tại cái kia tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng trùng kích vào, như là giấy cửa sổ, đâm một cái tức phá. Vâng. Một cỗ áp đảo phàm tục bên trên siêu nhiên khí tức gầm vang bạo phát. hắn bất ngờ bước vào thánh nhân chi cảnh. Hơn nữa, cỗ này tăng lên tình thế cũng không đình chỉ, cho đến củng cố tại thánh nhân trung kỳ. Lần này niết bàn, trải qua sinh tử nguy nan, phá rồi lại lập, lại để hắn nhân họa đắc phúc, tu vi liên phá mấy cảnh, thẳng tới thánh nhân chi cảnh trung kỳ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, rung khắp bí cảnh. Cái kia nặng nề vô cùng, nhìn như vạn cổ không mở hoàng kim nắp hòm, bị một cỗ vô hình tràn đầy cự lực đột nhiên hất bay, nổ thành thấu trời điểm sáng màu vàng nóng. Một đạo thân ảnh từ trong quan tài chậm chậm dâng lên, trôi nổi tại trong hư không. Tóc đen như thác nước, khuôn mặt tuấn lãng như trước, tăng thêm mấy phần trải qua tang thương sau thâm thúy. Quanh thân thánh uy lượn lờ, đạo vận tự thành, nhất là cặp kia trọng đồng, phảng phất có thể xuyên thủng hư không, khám phá vạn pháp bản nguyên. Lục Huyền Thông, niết bàn trọng sinh. Năm vị thái thượng trưởng lão, tính cả thánh chủ Bách Vô Kỵ, giờ phút này đồng loạt đưa ánh mắt về phía cái kia trọng sinh trở về thân ảnh, cảm thụ được cái kia ổn định mà cường đại thánh nhân trung kỳ uy áp, dù cho là bọn hắn, trong lòng cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Thánh nhân trung kỳ. Chương 285, tặng cho tiên tinh. Thánh chủ cảm kích. Bắt đầu thanh toán. Chương 285, tặng cho tiên tinh. Thánh chủ cảm kích. Bắt đầu thanh toán. Lục Huyền Thông hít sâu một hơi, cảm thụ được toàn thân bên trong dâng trào tràn đầy lực lượng. Giành lấy cuộc sống mới thực cảm giác, giờ phút này vô cùng rõ ràng. Hắn biết rõ, lần này có khả năng từ thập tử vô sinh trong tuyệt cảnh tránh thoát, hoàn thành niết bàn, tuyệt không phải chỉ dựa vào bản thân lực lượng. Nếu không phải thánh địa chư vị trưởng lão không tiếc đại giới, thậm chí đối kháng đế cát, cho dù hắn người mang nghịch thiên huyết mạch, từ lâu là thân tử đạo tiêu, vạn sự đều yên. Ân tình nặng như núi cao. Lục Huyền Thông chưa từng nhiều lời, sau khi sống lại chuyện thứ nhất, liền là chỉnh lý áo bào, mặt hướng chư vị trưởng lão, không người một cái thật sâu đến cùng. Cái này thi lễ, phát ra từ đáy lòng, trang trọng vô cùng. Chư vị trưởng lão thấy thế, đều là động dung, nhộn nhịp khoát tay. Huyền Thông, không cần khách khí như thế. Người ta ở giữa, không cần phải nói cảm ơn. Trong lòng bọn hắn rõ ràng, lúc trước Lục Huyền Thông tặng cho sợi kia tiên khí cơ duyên, nó giá trị viễn siêu bọn hắn lần này xuất thủ. Vậy cơ hồ là làm bọn hắn mở ra thông hướng cảnh giới cao hơn một cánh cửa. Thái thượng năm cười dài lấy chỉ ra, "Huyền Thông à, ngươi lần này cần nhất cảm ơn, loại trừ hai vị đế chủ trưởng lão, còn có thánh chủ. Hắn làm hộ ngươi thần hồn chu toàn, ngày kháng 10 ước tôn hồn phiên phản vệ, đại đạo căn cơ bị tổn thương, nguyên bản có thể đụng tay đến chuẩn đế thời cơ đến đây đoạt tuyệt, tiếp một lần cảm ngộ, không biết lại cần hao phí bao nhiêu trăm năm thời gian." Lục Huyền Thông nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, lần nữa chuyển hướng thánh chủ Bách Vô Kỵ, lại là không lời, "Thánh chủ đại ân, Huyền Thông suốt đời khó quên." Bách Vô Kỵ tay áo vung lên, một cỗ mềm mại lực lượng đem Lục Huyền Thông nâng lên. Thần sắc hắn bình thản, mang theo một chút vui mừng. Không cần đa lễ, ngươi đã vào ta Thái Sơ Thánh Địa, liền là thánh địa một phần tử. Hộ ngươi chu toàn, là bản thánh chủ việc nằm trong phận sự, cũng là thánh địa nên có nghĩa. Nếu thật muốn nói cảm ơn, liền cảm ơn chính ngươi à, cảm ơn ngươi đạo tâm cứng cỏi, mệnh không có đến tuyệt lộ, lại thật có thể từ cái kia tuyệt chết chi cảnh bên trong tranh đến cái này một chút hy vọng sống, càng một lần hành động đột phá chí thánh người bên trong thời điểm. Đề cập cảnh giới, mọi người tại đây trong lòng đều lần nữa nổi lên gợn sóng. Thánh nhân trung kỳ, Lục Huyền Thông bây giờ cốt linh có ít, không ngờ đến cái này đã triệt để đánh vỡ Thái Sơ Thánh Địa từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thánh nhân ghi chép. Nhìn chung hiện nay toàn bộ thiên giới thế hệ tuổi trẻ, dùng loại này tuổi tác thành tiểu thánh nhân trung kỳ người, phượng mao lân giác. Không nói qua trương chút nào, bây giờ Lục Huyền Thông chỉ dựa vào tu vi đã đủ để cùng những cái kia bài danh trước năm đỉnh tiêm tông môn thánh địa thánh tử sánh vai. Lần này là đúng nghĩa thoát thai hoán cốt, niết bàn trọng sinh. Lời nói mặc dù như vậy, ân tình há có thể không báo. Lục Huyền Thông ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa như nghĩ đến cái gì, lật tay ở giữa, một mai tinh thể tự nhiên hiện lên. Tinh thể kia ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân nóng ánh long lanh, sẽ không tì vết, càng có một cỗ siêu thoát nơi này giới linh khí tinh thuần khí tức tràn ngập ra. Khí tức kia cổ lão, thần thánh, ẩn chứa chí cao vô thượng đạo vận. Thánh chủ, không biết vật này, ngài có thể nhận ra? Lục Huyền Thông yên lặng mở miệng. Nhưng mà, ngay tại tinh thể này xuất hiện mấy mắt. T. Dung Tử Dương, Thanh Dương hai vị đế chủ cầm đầu ngũ đại thái thượng trưởng lão, cơ hồ là đồng thời hít sâu một hơi, ánh mắt nháy mắt biến đến sắc bén vô cùng, gắt gao chăm chú vào trên tinh thể kia, trên mặt viết đầy cực hạn chấn kinh cùng khó có thể tin. Cái này, đây là tiên tinh. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết tiên tinh. Biến mất mấy vạn năm tuế nguyệt, sớm đã trở thành cổ tịch truyền thuyết tiên tinh. Tiên tinh. Trong đó chứa chính là áp đảo thiên địa linh khí bên trên, cường đại nhất, là tinh thuần nhất bản nguyên tiên khí. Là thượng cổ tu sĩ đột phá cảnh giới chí cao vô thượng chí bảo. Bách Vô Kỵ cũng triệt để mộng, đại não thậm chí xuất hiện trong nháy mắt chỗ trống. Tiên tinh. Ta dựa vào. Tiểu tử này, thứ nơi nào lấy được loại này thần vật? Thủ lúc này, cũng quá kinh thế hai tụ. Như thánh chủ không bỏ, vật này liền tặng cho ngài. Lục Huyền Thông ngữ khí bình thường, phản phất đưa ra chỉ là một kiện bình thường đồ vật. Bách Vô Kỵ tim đập loạn, cơ hồ muốn bật thốt lên đáp ứng, nhưng lời đến quẹ miệng, lại cứng rắn sinh ngừng lại. Đây chính là tiên tinh a, nó giá trị đủ để sánh ngang cực đạo đế binh. Đối với hắn mà nói, ý nghĩa càng là không phải phạm, nếu có thể hấp thu trong đó tiên khí, hắn thậm chí có khả năng vòng qua cái kia vô cùng gian nan chuẩn đế tích lũy quá trình, trực tiếp trùng kích chân chính đại đế chi cảnh. Cuối cùng, tại thượng cổ thời kỳ, trong thiên địa còn có tiên khí lưu truyền, con đường tu hành tuy khó, nhưng cũng không có chuẩn đế cái này vừa qua độ cảnh giới. Chính là tại tiên khí đoạn tuyệt phía sau, hậu thế tu sĩ đột phá đại đế biến có thể so gian nan, mới không thể không tại đại đế cảnh phía trước, cứ thế mà mở ra chuẩn đế giai đoạn này, dùng để tích lũy cái kia xa không thể chạm đại đế nội tình. Có thể nói, hậu thế mỗi một vị đại đế sinh ra, quá trình của nó đều tràn ngập người thường khó có thể tưởng tượng gian khổ. Cái này, quá chân quý. Cổ họng Bách Vô Kỵ có chút phát khô, cười khổ nói: "Vật này tại ta mà nói, có lẽ có thể tiết kiệm đi mấy trăm năm khổ công, nhưng đối mấy vị thái thượng trưởng lão tu hành cũng có tác dụng lớn. Đặt ở trên người của ta, sợ là có chút lãng phí." Mấy vị thái thượng trưởng lão nhìn xem cái kia tiên tinh, trong mắt cũng có vô tận khát vọng. Nhưng bọn hắn đều là trải qua vô tận tuế nguyệt nhân tình, biết rõ Bách Vô Kỵ làm tông môn trả giá đông đúc, cùng hắn bị mất chuẩn đế thời cơ không dễ. Bọn hắn cơ hồ là nhìn xem Bách Vô Kỵ theo một giới thiên kiêu trưởng thành là thánh chủ, mấy trăm năm qua, hắn làm tông môn lo lắng hết lòng, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Nếu chỉ có một khóa tiên tinh, có lẽ không đủ dùng để bọn hắn xuất hiện biến chất. Nhưng đối với căn cơ bị tổn thương Bách Vô Kỵ mà nói, là xoay chuyển vận mệnh mấu chốt. Tử Dương trưởng lão cùng Thanh Dương trưởng lão liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương quyết định. "Vô Kỵ, thu cất đi." Tử Dương trưởng lão chậm chậm mở miệng, ngữ khí không thể nghi ngờ, "Vật này cùng ngươi lưu duyên, nên vì ngươi phá cảnh chỗ." "Không tệ." Thanh Dương trưởng lão phụ hòa nói, "Ngươi làm tông môn trả giá rất nhiều, cái này là ngươi xứng đáng cơ duyên. Chớ có chối từ, sớm ngày du ngoạn đế cảnh, mới là ta Thái Sơ Thánh địa phúc." Còn lại mấy vị thái thượng trưởng lão cũng nhộn nhịp lên tiếng thuyết phục. Lục Huyền Thông cũng gật đầu nói, "Thánh chủ, cơ duyên tại phía trước, lo việc nghĩa không thể chỉnh mạng. Vật này tại ta hiện giai đoạn tác dụng không lớn, tại trong tay ngài mới có thể phát huy lớn nhất hiệu dụng. Đây là ngài cơ duyên, vì sao không cố gắng bắt được?" "Cơ duyên?" Bách Vô Kỵ tâm thần chấn động kịch liệt, cái từ này, hắn đã thật lâu chưa từng nghe qua. Từng có lúc, hắn cũng là danh chấn thiên giới tuyệt thế thiên kiêu, hăng hái cho rằng đại đế chi cảnh cũng không phải là xa không thể chạm. Thẳng đến hiện thực va chạm, để hắn không thể không thận trọng từng bước. Bây giờ, một bước du ngoạn chân chính đại đế cảnh cơ hội liền bày ở trước mắt. Cuối cùng, Bách Vô Kỵ không do dự nữa, hắn hít sâu một hơi, hai tay hơi có chút run rẩy, trịnh trọng nhận lấy mai kia ẩn chứa vô tận tạo hóa tiên tinh. "Tốt, vậy ta, nếu từ chối thì bất kính." Lục Huyền Thông thấy thế, vừa ý gật đầu. Hiện giai đoạn tiên tinh đối với hắn chính xác tác dụng không lớn, có thể dùng vật này giúp thánh chủ đột phá, hồi báo ân tình, cũng cực lớn tăng cường thánh địa đỉnh tiêm chiến lực, là sự chọn lựa tốt nhất. Giờ phút này, trong lòng Bách Vô Kỵ đối Lục Huyền Thông cảm kích đạt tới đỉnh phong. Năm đó đập nồi dìm thuyền quyết tâm, là hắn đời này chính xác nhất quyết định. Một ý niệm, đế cảnh có hy vọng. Phần ân tình này, nặng như núi cao. Bách Vô Kỵ tập trung ý chí, chỉnh lý áo mũ, tại mọi người nhìn kỹ, lại đối Lục Huyền Thông, cái hậu bối này, không người một cái thật sâu. "Huyền Thông." "Không, thánh tử." "Tăng tinh nhân huệ, giúp đạo tình trạng, ta Bách Vô Kỵ khắc trong tâm khảm, vĩnh thế không quên. Sau đó, phàm có sở mệnh, chỉ cần không làm trái đạo nghĩa, không hại tông môn, Bách Vô Kỵ muôn lần chết không nề hà." Mấy vị thái thượng trưởng lão cũng nhộn nhịp gật đầu, nhìn về phía Lục Huyền Thông ánh mắt tràn ngập tán thưởng. "Hôm nay là ta Thái Sơ Thánh địa song hỷ lâm môn ngày." Tử Dương trưởng lão tiếng như trống lớn, vang vọng tại ở trong bí cảnh. "Một chúc mừng Lục Huyền Thông niết bàn trọng sinh, phá cảnh trở về. Hai chúc mừng thánh tử vị trí, hôm nay bình định. Từ hôm nay, Lục Huyền Thông liền là ta Thái Sơ Thánh địa duy nhất thánh tử, địa vị tôn sùng, cùng thánh chủ đặt song song." Hắn lời nói dừng lại, một luồng sát ý lẫm liệt đột nhiên bạo phát, quét sạch tứ phương, đã lập thánh tử, làm hiện thánh uy. Truyền lệnh xuống. Năm đó tất cả khi nhục qua tông ta thánh tử, ám toán qua tông ta thánh tử, cùng tông ta thánh tử làm địch nhân, vô luận nó là thần tộc đế gia, vẫn là vô thượng tông môn, đều cần từng cái thanh toán, lấy máu trả máu. Lần này, chỉ có một chữ: giết. Thái Sơ Thánh địa phong mang, vì thánh tử trở về, gần lại lần nữa triển lộ răng nanh. Một trang quét sạch các phe phong bạo, không ngừng ấp ủ bắt đầu thanh toán. Chương 286, tuyên bố. Đời tiếp theo thánh tử làm. Lục Huyền Thông. Chương 286, tuyên bố. Đời tiếp theo thánh tử làm. Lục Huyền Thông. Hôm nay Thái Sơ Thánh địa, tinh kỳ pháp phối, thượng vân lượn lờ. Diễn võ trường to lớn trung tâm, sớm đã xây lên đài cao, bốn phía biển người phun trào, tiếng gầm huyên náo. Vô luận là nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, vẫn là mỗi phong thân truyền, thậm chí năm gần đây thanh danh vang dội trường sinh phái đệ tử, cơ hồ tất cả đều hội tụ ở cái này. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên đài cao bốn bóng người kia. Thánh địa đương đại bốn vị danh sách đệ tử, Hình Thiên, Tiêu Thiên Hành, Tôn, cùng Dương Vô Cực. 3 năm thời gian, đủ để cho thiên tài ở giữa kéo ra khoảng cách. Trải qua danh sách đại bỉ, cuối cùng đứng ở đỉnh phong là Dương Vô Cực. Hắn từng khắc sâu lĩnh hội qua cái kia lục mẫu người mang tới, làm người tuyệt vọng cảm giác áp bách, đạo tâm gần như vỡ nát. Nhưng mà, hắn trung vi là chịu đựng nổi, phá rồi lại lập, đạo tâm ngược lại càng thêm cứng cỏi, tu vi lại một đường hát vang tiến mạnh, trước tiên đột phá tới vận kiếp đỉnh phong, chiến lược tăng gọn. Trái lại Hình Thiên, Tiêu Thiên Hành cùng Tôn, mặc dù cũng chuyên cần không ngừng, lại vẫn lưu lại tại vận kiếp hậu kỳ. Cứ kéo dài tình huống như thế, Dương Vô Cực tại vừa mới so đấu bên trong, dùng tuyệt đối ưu thế, liên tiếp chiến thắng 3 người. Làm hắn một quyền đem lục thân cường hoành Hình Thiên đánh xuống đài cao, chấn vỡ nó hộ thể cương khí lúc, cũng mang ý nghĩa một đời mới Thái Sơ Thánh địa thánh tử, gần tại hắn Dương Vô Cực trên mình lên ngôi. Thắng. Dương sư minh thắng. Thánh tử. Thánh tử. Thánh tử. Vô Cực phái hệ các đệ tử bộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò, từng cái xúc động đến sắc mặt thường hồng, cũng có vinh yên. Bọn hắn một phe phái này, cuối cùng muốn trở mình, trở thành thánh địa chính thống. Nhưng mà, càng nhiều đệ tử, nhất là trường sinh phái các đệ tử, cũng là sắc mặt phức tạp, trong ánh mắt đan sen không cam lòng, bất đắc dĩ, thậm chí là một chút mịt mờ xem thường. Vô số đạo ánh mắt rơi vào hăng hái Dương Vô Cực trên mình, tâm tư dị biệt. Ai có thể nghĩ tới, 3 năm trước đây, vị kia hành không xuất thế, dùng sức một mình nghiền ép toàn trường, liên chạm danh sách, phong thái tuyệt luân, thánh tử vị trí cơ hồ đã là vật trong túi lục huyền thông, lại sẽ đột nhiên bị đại kiếp, vẫn lạc tại chuẩn đế trong tay, thân tử đạo tiêu. Bây giờ cái này thánh tử vị trí, cũng như là Dương Vô Cực nhặt được lợi ích to lớn. Nếu là lục sư huynh vẫn còn ở đó. Đúng vậy à, nếu là vị kia kinh tài tuyệt diễm ma đầu còn sống, cái này thánh tử vị trí, há có người khác đúng chạm tư cách. Hắn cái kia ba đạo tuyệt luân chiến lực, tính toán không bỏ sót nhu trí, tới bây giờ vẫn để rất nhiều người ký ức vẫn còn mới mẻ. Đáng tiếc, không có nếu như. Chết, liền là chết. Đường tu hành tàn khốc, sống sót mới là bên thắng. Trường sinh phái chỗ tồn tại khu vực, không khí càng áp lực. Các đệ tử nắm chặt song quyền, sắc mặt tái xanh, trong mắt tràn đầy không phục. Nên chết. Tại sao là hắn? Nếu là thiếu chủ tại cái này, hắn Dương Vô Cực tính là thứ gì? Chỉ xứng cho thiếu chủ sách dạy. A, Hoa sư huynh bây giờ cũng đã là thánh nhân cảnh sơ kỳ. Nếu không phải người mang song đế huyết mạch, tu luyện gian nan, cần càng nhiều thời gian tích lũy căn cơ, cái này thánh tử vị trí, há lại cho hắn Dương Vô Cực ham muốn. Có người tức giận bất bình, đề cập Hoa Vô Lâu, chính là trường sinh phái cao tầng, bây giờ cũng đã lặng yên phá vỡ mà vào thánh cảnh, chỉ là trở ngại huyết mạch đặc thù, không có tư cách tham gia danh sách tranh giành. Trên đài cao, Dương Vô Cực hưởng thụ lấy vạn chúng chú mục, trong lòng thoải mái tràn trề, đã qua mù mịt quét sạch sành sanh. Hắn đắc chí vừa lòng, cao giọng mở miệng, âm thanh truyền tứ phương, "Hôm nay, ta Dương Vô Cực liên bại ba vị danh sách. Cái này không may mắn, là 3 năm khổ tu, hậu tích bạc phát. Vẫn tiếp đỉnh phong chi cảnh, thế hệ tuổi trẻ, ai dám tranh phong? Cái này thánh tử vị trí, ta mặc kệ hắn là ai." Trong lời nói, mơ hồ đem chính mình đặt cái khác ba vị danh sách bên trên, mang theo vài phần bệ nghệ cùng tự đắc. Hình Thiên, Tiêu Thiên Hành đám người sắc mặt khó coi, lại vô lực phản bác, chỉ có thể âm thầm cắn răng. Trong lòng thậm chí không hẹn mà cùng toát ra một cái ý niệm, nếu là cái ma đầu kia vẫn còn, cái nào đến phiên ngươi Dương Vô Cực tại cái này phách lối. Dưới so sánh, bọn hắn thà rằng là Lục Huyền Thông tới làm cái này thánh tử. Ngay tại Vô Cực phái đệ tử tiếng hoan hô như sấm động, Dương Vô Cực cảm thấy gần trèo lên nhân sinh đỉnh phong thời khắc. Bù bù, một cỗ quần quật như biển sao, uy nghiêm như ngục khủng bố uy áp, không có dấu hiệu nào bao phủ toàn bộ diễn võ trường. Trong chốc lát, thiên địa nghẹn ngào, không có một âm thanh. Tất cả huyên náo, reo hò, nghị luận im bặt mà dừng. Một đạo bao phủ tại vô tận thần quang bên trong thân ảnh, phản phất từ trên cựu thiên đạp hư mà tới, một bước liền rơi vào đài cao ngay trung tâm trên chủ vị. Hào quang dần thu lại, lộ ra Thái Sơ Thánh Địa Thánh Chủ Bách Vô Kỵ cái kia uy nghiêm khuôn mặt. Ánh mắt của hắn yên lặng, đảo qua toàn trường. Tham kiến Thánh Chủ. Sau một khắc, như núi kêu biển gầm cung kính em hưởng lên, toàn trường đệ tử, vô luận phe phái, vô luận tâm tình, tất cả không mình hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Dương Vô Cực cưỡng chế lấy nội tâm kích động, đợi đến mọi người hành lễ hoàn tất, mới hít sâu một hơi, lên trước một bước, dùng tự nhận làm trầm ổn nhất cung kính tư thế không người nói, đệ tử Dương Vô Cực, bái kiến Thánh Chủ. Đầu của hắn hơi thấp, khoe mắt liếc qua lại nhịn không được liếc nhìn Thánh Chủ, trong lòng tràn ngập chờ mong. Chỉ chờ Thánh Chủ một tiếng tuyên bố, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận, du ngoạn Thánh Tử vị trí, chấp trưởng Thánh Địa quyền hành. Nhưng mà Thánh Chủ ánh mắt rơi vào trên người hắn lúc, chẳng những không có mảy may khen ngợi, ngược lại cực kỳ nhỏ, lóe lên một nét khó có thể phát hiện. Thật lạ. Trong lòng Dương Vô Cực lộ bộ một thoáng, nháy mắt ngộng. Chuyện gì xảy ra? Nội dung chuyện dường như có điểm gì là lạ. Thánh Chủ không phải có lẽ vui mừng nhìn xem hắn, tán dương hắn tuổi trẻ có triển vọng, đánh vỡ Thánh Địa trẻ tuổi nhất vận tiếp đỉnh phong ghi chép, là tông môn tương lai hy vọng ư? Vì sao ngay cả một câu động viên lời nói đều hay không? Hơn nữa, vì sao? Vì sao trong lòng cố kia bất an, giờ phút này lần nữa thức tỉnh? Cố kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng cảm giác áp bách, đột nhiên trói buộc đến hắn cơ hồ thở không nổi. Là đạo khế ước kia. Năm đó bị ép lập xuống chủ tớ khế ước. Nó dĩ nhiên lần nữa bị dẫn động. Dương Vô Cực thân thể run nhẹ nhẹ, thái dương dị ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Xung quanh đệ tử thấy hắn như thế dáng dấp, còn tưởng rằng là gần du ngoạn thánh tử vị trí, hưng phấn xúc động đến khó mà tự kiềm chế. Đúng lúc này, Thánh Chủ Bách Vô Kỵ chậm chậm đứng dậy, ánh mắt đảo qua toàn trường mỗi một cái so sánh, âm thanh bình thản lại mang theo vô thượng uy nghiêm, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Bây giờ, trời sáng khí trong, quần hiền hoàn thành tập. Ta Thái Sơ Thánh Địa, lập tông vào năm, đạo thống trung điệp, tân hỏa tương truyền. Thánh tử vị trí, quan hệ đến tông môn truyền thừa, xã tác trọng khí, không thể không có cẩn thận, không thể không có công. Hắn một phen đường đường chính chính mở màn, dẫn động trái tim tất cả mọi người dây cùng, không khí bị đẩy tới đỉnh điểm. Tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi cái kia cuối cùng danh tự. Kinh qua tòa cùng các vị thái thượng trưởng lão nghị quyết, tại cái này, đặc biệt nói thiên địa, tuyên bố chư giới. Thái Sơ Thánh Địa đời tiếp theo thánh tử làm. Một giây sau, đột nhiên lên giọng, tiếng như cựu thiên kinh lôi, nổ vang tại tâm thần của mỗi người chỗ sâu, Lục, Huyền, Thông. Ba chữ rơi xuống, tựa như định tân chú pháp. Toàn bộ diễn võ trường, thời gian ngưng kết. Trên mặt Dương Vô Cực đắc ý, chờ mong, nháy mắt hóa thành cực hạn kinh ngạc, mờ mịt, sau đó là khó có thể tin kinh hãi. Trường sinh phái các đệ tử đầu tiên là ngây ra như phỗng, lập tức trong mắt bộc phát ra mừng như điên hào quang. Mà Vô Cực phái đệ tử cùng tất cả cho rằng Lục Huyền Thông đã chết người, tất cả đều cứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Lục Huyền Thông, cái kia 3 năm trước đây liền đã xác nhận vẫn lạc, thần hồn câu diệt Lục Huyền Thông. Thánh chủ, tại nói cái gì? Chương 287, xuất trình. San bằng Thái Hư Thánh Địa. Chương 287, xuất trình. San bằng Thái Hư Thánh Địa. Thái Sơ Thánh Địa hoàn toàn tĩnh mịch. Toàn thể đệ tử đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra khó có thể tin, thậm chí hoài nghi lỗ tai của mình phải chăng xảy ra vấn đề. Thánh chủ vừa mới nói rất đúng Lục Huyền Thông. Cái kia tại 3 năm trước đây, thần hồn bị hút vào 10 ức tôn hồn viên, liền đế các đều triệt tiêu treo thưởng, đã sớm bị công nhận là tan thành mây khói lục huyền thông. Hán, làm sao có khả năng trở thành thánh tử? Để một người chết đảm đương thánh tử, đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Nếu không phải trên đài cao đứng đấy chính là uy nghiêm vô thượng thánh chủ, cơ hồ tất cả mọi người muốn cho là đây là nào đó hoang đường nói giỡn. Thánh chủ chẳng lẽ là vì đau mất ái tài, bi thương quá mức, đến mức tâm thần thất thường? Chỉ có trên đài cao Dương Vô Cực như bị sét đánh, đứng thẳng bất động tại chỗ. Sắc mặt hắn trắng bệch, sâu trong linh hồn, đạo kia vốn cho rằng theo lấy Lục Huyền Thông tử vong mà từng bước yên lặng chủ tớ khế ước, giờ phút này đang tản phát ra trước đó chưa từng có cảm giác áp bách. Cái này tựa hồ là nhắc nhở lấy hắn một cái sự thực đáng sợ, khế ước khôi phục. Hơn nữa so ngày trước bất cứ lúc nào đều muốn kiên cố. Cái này tuyệt sẽ không sai. Chủ nhân, còn sống. Nói cách khác, Lục Huyền Thông, hắn thật còn sống. Vì sao? Hắn rõ ràng đã chết. Vì sao còn có thể theo 10 ức tôn hồn phiên bên trong trở về? To lớn sợ hãi nháy mắt thôn vệ hắn vừa mới tất cả đắc chí vừa lòng, chỉ còn dư lại hơi lạnh thấu xương. Còn lại mấy vị danh sách đệ tử, như Hình Thiên, Tiêu Thiên Hành đám người, cũng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Hình Thiên nhịn không được lên trước một bước, chắp tay muốn nói, "Thánh chủ, ngài vừa mới nói, Lục sư huynh hắn rõ ràng." Nhưng mà, Thánh chủ Bách Vô Kỵ chỉ là nhàn nhạt lườm bọn hắn một chút, cũng không giải đáp. Một giây sau, tựa hồ là để ấn chứng Thánh chủ lời nói, ầm ầm. Trên Cửu Thiên, đột nhiên truyền đến một tiếng nặng nề nổ mạnh. Sau một khắc, vạn trượng trên không trung, hư không bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng cứ thế mà sẽ rách mở một đạo to lớn lỗ hổng. Ngũ thải hà quang từ chỗ lỗ hổng dâng trào mà ra, khuyết đại toàn bộ bầu trời, điểm lành rực rỡ, đạo âm anh minh. Một cỗ vượt lên trên chúng sinh, uy nghiêm như thần ngục khí tức khủng bố, nháy mắt chút xuống, bao phủ toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa. Tại cỗ khí tức này trước mặt, liền vận kiếp cảnh tu sĩ đều cảm thấy bản thân nhỏ bé như sâu kiến, sinh lòng quỳ bái cảm giác. Tại ước vạn đạo hào quang vây quanh xuống, tại thấu trời đại đạo phù văn như màu vàng kim cánh hoa bay lả tả ở giữa, một đạo thân ảnh bước ra vết nước hư không, phủ xuống tại diễn võ trường trên không. Thiếu niên tóc đen như thác nước, khuôn mặt tuấn lãng như trước, tăng thêm mấy phần trải qua niết bàn sau thâm thúy cùng siêu nhiên. Quanh thân bao phủ nhàn nhạt thánh huy, pháp tác chi lực như dịu dàng ngoan ngoãn du lòng vây quanh nó bên cạnh. Nhất là cái kia làm người sợ hãi trọng đồng, nhật nguyệt luân chuyển, vũ trụ sinh diệt, thấm nhuần thế gian hết thảy hư ảo. Người này chính là biến mất 3 năm, bị ngoại giới vô số người kết luận sớm đã vỡ lạc, Lục Huyền Thông. Làm đạo kia quen thuộc lại bóng người xa lạ, xuất hiện tại tất cả người trong tầm mắt lúc, toàn bộ diễn võ trường lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vô số đạo ánh mắt gắt gao đính tại cái kia không trung thân ảnh bên trên. Chấn kinh, hoảng sợ, không thể tưởng tượng nổi, cuồng hỉ. Đủ loại phức tạp tâm tình tại vô số đệ tử trong mắt cuộn. Hán, thật con sống. Cái kia từng dùng sức một mình trấn áp cùng thế hệ, thủ đoạn tàn nhẫn, bị trong âm thầm xưng là ma đầu nam nhân. Trở về huynh trưởng. Ca ca. Hai đạo ngạc nhiên la lên, đánh vỡ cái này yên tĩnh như chết. Trong đám người, hai đạo bóng hình xinh đẹp liều lĩnh bay bật lên, chính là Lục Huyền Âm cùng Lục Dao. Các nàng chăm chú nhào vào trong ngực Lục Huyền Thông, mảnh khảnh bả vai liệt run rẩy. Ca ca, thật là ngươi, ngươi còn sống. Quá tốt rồi, thật quá tốt rồi. Lục Huyền Âm khóc không thành tiếng. Chúng ta mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi, trong lòng đều nóng trông ngươi có thể trở về tới. Lục Dao nắm thật chặt huynh trưởng ống tay áo, sợ đây chỉ là một tràng dễ tình mộng đẹp. 3 năm qua, các nàng thừa nhận mất đi trí thân khổ sở, ngày đêm tưởng niệm, lấy nước mắt rửa mặt. Giờ phút này mất mà lại đến cuồng hỉ, cơ hồ muốn đem các nàng nhấn chìm. Lục Huyền Thông cảm thụ được trong ngực các muội muội sợ hãi, trọng đồng bên trong hiện ra ôn nhu nhìn thấy. Hắn nhẹ nhàng đuốt ve hai cái muội muội đầu, thanh âm ôn hòa nói, "Tốt, không khóc. Ca ca trở về, sau đó sẽ không bao giờ lại để các ngươi lo lắng." Cái này ấm áp một màn, thật sâu xúc động tại trận rất nhiều người. Ngay sau đó, cung nên thiếu chủ trở về. Dũng Hoa Vô Lâu đứng đầu, tất cả trường sinh phái đệ tử giống như là thủy triều đồng loạt quỳ rạp trên đất. Tiếng gầm như là cựu thiên kinh lôi, ầm vang bạo phát, trực trùng vân tiêu, mang theo vô cùng cuồng nhiệt cùng trung thành. Cung nên thiếu chủ trở về. Tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước, khí thế tràn đầy, vang vọng đất trời. Trong lòng bọn họ, chỉ có Lục Huyền Thông mới là bọn hắn duy nhất công nhận lãnh tụ, là dẫn dắt bọn hắn đi về phía Huy Hoàng thiếu chủ. Trừ hắn ra, không người có thể gánh tên này. Mà trên đài cao Hình Thiên, Tiêu Thiên Hành, tôn chờ danh sách đệ tử, giờ phút này sắc mặt nghiêm trọng. Cố kia quen thuộc, làm người hít thở không thông cảm giác các bách, lần nữa bao phủ bọn hắn, so 3 năm trước đây càng lớn. Tên ma đầu này, không chỉ sống sót trở về, hắn thực lực hình như biến đến càng sâu không lường được. Thánh chủ Bách Vô Kỵ đúng vào lúc này, ánh mắt đảo qua toàn trường, âm thanh mang theo vô thượng uy nghiêm, chậm chậm mở miệng, "Lục Huyền Thông, tức là ta Thái Sơ Thánh Địa thánh tử. Ai, còn có dị nghị?" Tiếng nói vừa ra, toàn trường yên tĩnh. "Dị nghị? Ai dám có dị nghị?" 3 năm trước đây, Lục Huyền Thông đã dùng thực lực tuyệt đối chứng minh ai là cùng thế hệ chí tôn. 3 năm sau hôm nay, hắn tử tình thế chắc chắn phải chết bên trong niết bàn trở về, khí tức như nguyên, ai dám chất vấn? Ai có thể chất vấn? Liên phía trước nhất đắc chí vừa lòng Dương Vô Cực, giờ phút này cũng thật sâu cúi đầu xuống, thân thể hơi run rẩy không ngừng lấy, liền một chút ý niệm phản kháng đều không thể dâng lên. Bái kiến thánh tử. Không biết là ai trước tiên hô lên, sau một khắc, như là núi kêu biển gầm, bái kiến thánh tử. Bái kiến thánh tử. Vô luận là cam tâm tình nguyện, vẫn là bị tình thế ép buộc, giờ phút này, toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, tất cả hướng về không trung đạo thân ảnh kia, không người bái kiến. Tiếng gầm hội tụ, tuyên cáo Thái Sơ Thánh Địa một cái hoàn toàn mới thời đại mở ra. Giờ phút này, Lục Huyền Thông chân đạp hư không, chịu vạn chúng triều bái, chính thức vinh đăng thánh tử cực vị. Từ đó, tại Thái Sơ Thánh Địa, địa vị tôn sùng, dưới một người, trên vạn vạn người. Lúc này, một đạo lạnh giá mà cơ giới âm thanh, tại trong đầu Lục Huyền Thông đống nhiên vang lên, "Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ du ngoạn thánh tử vị trí, khí vận gia thân, phù hợp đánh dấu điều kiện. Đánh dấu tuyên bố nhiệm vụ, mời ký chủ tiến về Hoàng Châu hoàn thành đánh dấu. Nhiệm vụ ban thưởng, Cửu Thiên Thập Địa tụ linh trận tở rô mạt phiên bản, linh khí thu nạp tốc độ tăng lên gấp 10 lần." Cùng lúc đó, thánh chủ Bách Vô Kỵ bước ra một bước, tiếng như chuông lớn, truyền khắp nơi, thánh tử đã lập, lại con đường phía trước không yên tĩnh. Thánh tử gánh vác gia tộc huyết cừu, thân tộc bị nhốt, chờ đợi giải cứu. Lần này đi, không phải đường bằng phẳng, tất có huyết chiến. Ta Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, có dám theo thánh tử một trận chiến, dương ta thánh uy, dựa nhục phục thù. Chiến, chiến, chiến. Bị đè nén 3 năm chiến ý, đối thánh tử trở về cùng nhiệt, tại lúc này bị triệt để thiêu đốt. Toàn thể đệ tử tiếng giống hội tụ thành một cỗ xé rách thương khung khủng bố chiến ý, xông thẳng cửu tiêu. Thánh chủ thấy thế, thỏa mãn gật đầu, chợt vung tay lên. Bù bù, bù bù, bù bù. Không gian kịch liệt ba động, vài trăm chiếc to lớn như núi cao, khắc rõ phòng ngự cùng công kích phù văn khổng lồ chiến tranh phi chu, xé rách tầng mây, chậm chậm phủ xuống. Mỗi một chiếc phi chu đều đủ để tiếp nhận trên vạn tinh nhuệ đệ tử. Mà cái này còn chưa không toàn bộ. Ba đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện tại phi chu hạm đội phía trước. Bọn hắn khí tức nội liễm, quanh thân mơ hồ có pháp tắc dây chuyển hiện lên. Mấy vị này chính là ba vị đại đế chi cảnh thái thượng trưởng lão đích thân áp trận. Mặt khác càng có hai đạo như có như không siêu thoát nơi này giới bên ngoài mở mịt thần niệm, lặng yên qua chặt Lục Huyền Thông. Đó là hai vị đã du ngoạn đế chủ chi cảnh thái thượng trưởng lão, tại trong bóng tối tùy hành bảo vệ. Như vậy đội hình, có thể nói Thái Sơ Thánh Địa gần ngàn năm tới, đại quy mô nhất chính phạt. Mục tiêu chỉ có một cái, xuất chinh, san bằng Thái Hư Thánh Địa. Chương 288, Lịch Tiên Châu phá toái, tuyệt vọng lục ra. Chương 288, Lịch Tiên Châu phá toái, tuyệt vọng lục ra. Hoàng Châu, Đông Bực. 10 năm thời gian, loáng một cái mà qua. Năm đó, Thẩm Thương Minh tế ra áp đáy hòm đại thánh cấp chí bảo, Lịch Tiên Châu hóa thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng, đem chọn cái Đông Bực bao phủ trong đó. Châu này thần kỳ, ẩn chứa quần quần bí lực, từng nói không đại đế đích thân tới không thể lay động, chí ít cần 50 năm thời gian mới có thể đem nó năng lượng hao hết. Ban đầu 7 năm, bình chướng củng cố, từ trên xuống dưới nhà họ Lục mặc dù như khổng lồ, lại lòng mang hy vọng. 50 năm mà thôi, bọn hắn chờ được. Gia tộc kiệt xuất nhất hạt giống nhộn nhịp chạy ra lao tù. Kinh tài tuyệt diễm Lục Huyền Thông, dị bẩm thiên phú Lục Huyền Âm, trầm ổn cứng cỏi Lục Thừa Cản. Bọn hắn đã lao tới rộng lớn hơn tiên địa. Dùng thiên tư của bọn hắn, 50 năm mưa gió, đầy đủ bọn hắn trưởng thành, đầy đủ bọn hắn tại thượng cấp trong thánh địa bộc lộ tài năng. Đến lúc đó, Thái Hư Thánh Địa dù có sát tâm, cũng cần cân nhắc một chút đối thượng cấp thánh địa thân truyền đệ tử gia tộc động thủ hậu quả. Nhưng mà, thiên ý trêu người. 3 năm trước đây, một đạo chấn kinh thiên giới tin tức truyền đến, Thái Hư Thánh Địa thánh chủ Đông Phương Vô Cực, bế quan trăm năm, cuối cùng phá quan mà ra, thành công du ngoạn chuẩn đế chi cảnh. Thực lực tăng vọt, lực lượng tuyệt đối nghiền ép. Nguyên bản cần mấy chục năm mài nước công phu mới có thể hao hết Lịch Tiên Châu năng lượng, tại một vị chuẩn đế kéo dài bành kích phía dưới, bằng tốc độ kinh người trôi qua. Ngắn ngủi 3 năm, có thể so với quá khứ mấy chục năm tiêu hao. Bây giờ, trôi nổi tại Đông Bực trên không Lịch Tiên Châu, ánh sáng đã ảm đạm như trong gió nến tàn, châu thể hiện đầy tỉ mỉ vết nứt, trong đó thủ hộ năng lượng trăm không tồn tại một, phảng phất sau một khắc liền muốn hoàn toàn tan vỡ. Bình chướng bên ngoài, hắc vân áp thành muốn phá vỡ. Thái Hư Thánh Địa mấy trăm ngàn đệ tử, lít nha lít nhít bảy trận tại dưới bầu trời. Đao kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang ánh nhật, túc sát chi khí tách ra tầng mây. To lớn chiến tranh pháp khí trôi nổi không trung, phù văn lưu chuyển, ngưng tụ tính chất hủy diệt năng lượng. Trương gia, Khương gia, Tiêu gia, Tam đại cùng Lục gia riêng có thù hận thần tộc, cũng phái trong tộc tinh nhuệ tới trước trợ trận. Trên vạn cường giả hội tụ, khí tức bưu hãn, trong đó nhiều dùng thánh nhân cảnh làm chủ. Cuối cùng, dù cho tại thiên giới, hư thần cảnh đã là có thể tọa trấn một phương cự phách, mà chân chính là người tuyệt vọng, là cái kia ngồi thẳng tại ngoài chín tầng mây, quanh thân bao quanh nhàn nhạt đế uy thân ảnh, Thái Hư Thánh Chủ Đông Phương Vô Cực. Hắn dùng vô thượng pháp lực phong tỏa đông được tất cả đường lui, 12 vị hư thần cảnh đại năng chấn thủ tứ phương, đem phương thiên địa này vây đến con kiến chui không lọt. Đây là một tràng lực lượng cách xa săn bắn. Kết quả, tại Lịch Tiên Châu hào quang ảm đạm một khắc này, liền đã chú định. Đơn phương, đồ sát. Thái Hư Thánh Địa mục đích tuyệt không đơn giản chinh phục, mà là triệt triệt để diệt chủng. Muốn đem Lục gia huyết mạch theo thế gian này triệt để xóa đi. Khủ. Đông Phương Vô Cực chậm chậm mở mắt ra, ánh mắt lãnh đạm đảo qua cái kia lung lay sắp đổ Lịch Tiên Châu bình chướng. Cái này Lịch Tiên Châu đã là nỏ mạnh hết đà, giấu hết đèn tắt. Tiếp xuống điểm ấy bé nhỏ thời gian, liền không cần bản tọa lại hao tâm tổn trí. Bản tọa làm sơ nghỉ ngơi, các ngươi mau chóng xử lý sạch sẽ. Ngụ ý, phá bình chướng dễ như trở bàn tay, hắn đã khinh thường tại lại ra tay, đem cuối cùng tàn sát giao cho môn hạ. Cần tuân thánh chủ phát chỉ. Huyền Minh Tử, Lệ Thương Thiên, Hôn Nguyên Thiên trở bát đại phong chủ cùng tiếng đồng ý, trên mặt đều lộ ra áp lực 10 năm cuối cùng đến phát tiết khoái ý 10 năm. Sơ sơ 10 năm. Ngươi biết bọn hắn 10 năm này thế nào qua ư? Năm đó vây giết Lục Huyền Thông, tập lực lượng mọi người, bố trí xuống Thiên La địa võng, vốn cho rằng không có sơ hở nào, nhưng không ngờ tiểu tử kia lại như tu la cái thế, cứ thế mà giết ra một đường máu, nghịch thiên mà chạy. Trận chiến kia, thành trong lòng bọn hắn vung đi không được các ngộng. Không giờ khắc nào không tại nơm nớp lo sợ, sợ yêu nghiệt kia thiếu niên ngày nào đó sẽ mang theo ngập trời tu vi trở về, bày ra huyết tinh trả thù. Cũng may, thiên đạo có mắt tiểu tử kia cuối cùng chết, xác nhận vẫn lạc tại 10 ước tôn hồn phiên bên trong, thần hồn câu diệt. Bây giờ, cuối cùng đã tới thanh toán thời khắc, đem hắn lưu tại thế gian cuối cùng huyết mạch giằng buộc, tính cả cái này nên chết gia tộc, cùng nhau nhổ tận gốc, ép làm một bịt. Bát đại phong chủ trong lòng thoải mái vô cùng, sắc ý sôi trào. Huống chi, 10 năm này bọn hắn cũng không lười biếng, tu vi đều có tinh tiến. Lệ Thương Tiên cùng Hỗn Nguyên Tiên đã đột phá tới hư thần hậu kỳ, mấy người còn lại cũng đều củng cố tại hư thần trung kỳ hoặc sơ kỳ. Cố lực lượng này, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều không thể khinh thường. Các vị, động thủ đi. Đưa Lục gia lên đường. Huyền Minh Tử âm lãnh cười một tiếng, xuất thủ trước. Oeng. Ầm ầm. Tám đạo thuộc về hư thần cảnh tràn đầy pháp lực, gào thét hủy diệt dòng thác, cuốn theo lấy đủ loại thần thông cường đại bảo thuật, hung hăng oanh kích nghịch tiên châu trên bình chướng. Bù bù. Bình chướng phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, hào quang kịch liệt lấp lóe, vết nứt giống như mạng nhện phi tốc lan tràn. Ngoại vi, mấy trăm ngàn thái hư đệ tử thấy thế, trong mắt buộc phát ra khát máu hào quang, dục dịch. Tam đại thần tộc đám tử đệ cũng ma quyền sát trưởng, kích động, chuẩn bị tại bình chướng phá toái trước tiên chém giết vào, cướp đoạt công lao, có lẽ còn có thể phân một ly tên là Lục gia di sản canh. Bình chướng bên trong, đông vực trên đại địa, vô số Lục gia tử đệ ngẩng đầu nhìn trời, nhìn xem cái kia gần phá toái thiên cảm thụ được ngoại giới khủng bố sát ý, trên mặt sớm đã huyết sắc mất hết, bị vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng bao phủ. Hai đồng khóc, nữ tử khóc nức nở, nam tử không cam lòng gầm nhẹ. Xen lẫn thành một khúc mặt lộ bi ca. Thiên, thật muốn vong ta Lục gia ư? Chương 289, toàn thể đề phòng. Làm Lục gia, huyết chiến đến cùng. Chương 289, toàn thể đề phòng. Làm Lục gia, huyết chiến đến cùng. Giờ phút này, đông vực trên đại lục lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch hoang vu. Đã từng dựng dục sinh cơ đất này, bây giờ bị tuyệt vọng mù mịt bao phủ, tiếng gió thổi nhẹ nào, như khóc như nói. Lục gia xuất lại từ tôn, tổng cộng hơn 3500 người, giờ phút này tụ tập tại gia tộc cuối cùng thành lũy phía trước. Trong đó gần nửa là người già trẻ em, vẻ mặt bọn hắn bằng bùng, quần áo lam lũ, chăm chú giúp vào với nhau. Đám trẻ con mở to hoảng sợ mắt to, đem mặt vùi ở mẫu thân trong ngực, thân thể nho nhỏ không ngừng lạnh run. Các nữ nhân thấp giọng khóc nức nở, nước mắt xẹt qua gương mặt, lưu lại nước mắt. Các lao nhân cúi lưng xuống, mặt mũi già nua, trong ánh mắt lộ ra hoán niệm. Bọn hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu tầng kia càng lúc càng mở nhạt màn sáng, nhìn thấy trên trời cao, cái kia lít nha lít nhít, che khuất bầu trời thân ảnh. Vô số đạo sát ý lạnh như băng, rét lạnh thấu xương, đem trọn cái đông vực một mực khóa chặt. Quá nhiều, địch nhân quá nhiều. Toàn bộ Thái Hư Thánh Địa dốc toàn bộ lực lượng, còn có Tam Đại Thần Tộc nhanh đuốt trợ trận. Cái này đã không phải chiến tranh, mà là một tràng diệt môn đổ sát. Trốn không thoát, lên trời không đường, xuống đất không cửa, mảnh này bị chuẩn đế ý chí phong tỏa thiên địa, đã thành tuyệt địa. Cho dù là Lục gia gia chủ Lục Chấn Thiên, vị này từng tại đông vực nói một là một cường giả, giờ phút này nhìn lên bầu trời, cũng chỉ có thể cảm thấy một trận vô lực cùng đắng chát. 10 năm khổ tu, mượn năm đó Lục Huyền Thông lưu lại tài nguyên, hắn cũng mới miễn cưỡng đột phá đến tạo hóa cảnh hậu kỳ. Nếu không có những tài nguyên này, hắn liền tạo hóa trung kỳ đều khó mà với tới. Điểm ấy đạo hạnh tầm thường, ở trước mắt quái vật khổng lồ trước mặt, nhỏ bé đến như là bụi trần. Lục gia bây giờ còn sót lại 3 vị trưởng lão, đại trưởng lão Lục Phong, Lục Thừa Cản Cha, nhị trưởng lão Lục Vân Đình, Lục Huyền Thông Cha, tam trưởng lão Lục Vô Song, không có con cái, đứng ở bên người Lục Chấn Thiên. Trong đó, Lục Vân Đình cảnh giới cao nhất, đã tới vận kiếp sơ kỳ, thực lực có thể nói đông vực thứ nhất. Như tại ngày trước, một vị thần tôn cảnh cũng đủ để thay đổi đông vực cách cục, bây giờ Lục gia nắm giữ 7-8 vị tạo hóa cảnh tộc nhân, càng có Lục Vân Đình vị này vận kiếp cường giả, lẽ ra là có giá trị ăn mừng thịnh sự. Có thể trên mặt bọn hắn, lại không nửa phần vui mừng. Đối thủ là Thái Hư Thánh Địa, a đó là hùng cứ một phương quái vật khổng lồ, là truyền thừa vạn năm cổ lao đạo thống. Cho dù nó tại nhiều trong thánh địa bài danh lấp đáy, nó có lực lượng nội tình, có thể đem toàn bộ đông vực, đem Lục gia xóa đi vô số lần. Huống chi, còn có Trương gia, Khương gia, Tiêu gia cái này tam đại thần tộc phái ra tinh nhuệ trợ trận, thánh cảnh đại năng còn chưa hết một vị. Cái này khiến người hít thở không thông lực lượng so sánh, chỉ có thật sâu tuyệt vọng. Các hài tử, đều chuẩn bị xong chưa? Thanh âm Lục Chấn Tiên nặng nề, đánh vỡ nặng nề yên tĩnh. Lục Vân Đình yên lặng gật đầu, phất phất tay. Rất nhanh, 56 tên thiếu niên thiếu nữ được đưa tới trước mặt mọi người. Bọn hắn đại bộ phận 17-18 tuổi, trên mặt còn mang theo không khởi ngây thơ, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, nhưng cũng có một cố cùng tuổi tác không hợp kiên nghị. Bọn hắn minh bạch gia tộc tình cảnh, sớm đã làm xong cùng gia tộc cùng chết sống tâm lý chuẩn bị. Nhưng hôm nay, nhiệm vụ của bọn hắn không phải chết giết, là sống sót. Mang theo Lục gia cuối cùng hòa chủng, mang theo gia tộc tương lai hy vọng, sống sót. Bọn hắn đại biểu lấy tân sinh, là Lục gia huyết mạch có thể hay không tiếp diễn duy nhất hy vọng. Các hài tử, Lục Chấn Thiên đi tới trước mặt bọn hắn, vị này đã từng uy nghiêm gia chủ, mặt mũi tràn đầy tang thương. Nhìn lên trên trời địch nhân rồi ư? Bọn hắn rất mạnh, mạnh đến làm người tuyệt vọng. Chúng ta những lão gia hỏa này, có lẽ hôm nay liền muốn chôn xương nơi này. Nhưng mà, Lục gia sống lưng không thể đoạn, huyết mạch không thể tuyệt. Các ngươi, liền là Lục gia chúng ta hy vọng cuối cùng. Nhớ kỹ hôm nay quất đủ, nhớ kỹ hôm nay tuyệt vọng. Không nên quay đầu lại, không muốn do dự, dùng hết hết thảy, sống sót. Chỉ cần các ngươi vẫn còn, Lục gia liền vẫn còn ở đó. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta Lục gia binh sĩ, chắc chắn như vượng hoàng niết bàn, dục hỏa chúng sinh. Để hôm nay tất cả trên tay nhiễm ta Lục gia người máu tươi, trả giá gấp trăm ngàn lần đại giới. Làm Lục gia sống sót. Rõ rạc lời nói, mang theo bi tráng cùng dứt khoát, đốt lên tại nơi trốn có nhân tâm đáy cuối cùng nhiệt huyết. Cái kia 56 tên thiếu niên thiếu nữ, trong mắt sợ hãi từng bước bị ý thức trách nhiệm cùng ngọn lửa báo thù thay thế. Bọn hắn trùng điệp gật đầu, quyết định, dù cho trả giá hết thảy, cũng muốn chạy đi. Toàn bộ lục gia, còn lại gần 3000 tộc nhân, vô luận người già trẻ em, giờ phút này đều đứng thẳng lên sống lưng. Bọn hắn đem dùng hết chút sức lực cuối cùng, đốt hết một giọt máu cuối cùng, làm những cái này hạt giống của hy vọng, giết ra một con đường sống. Cho dù chiến tới người cuối cùng, cũng sẽ không tiếc. 10 năm thời gian, vẫn là quá ngắn a. Lục Vân Đình nhìn phương xa, nhẹ giọng than vãn, trong mắt tràn ngập đối tử nữ tưởng niệm, Huyền Nhi, Âm Nhi tại bên ngoài, không biết qua đến như thế nào. Nam Nguyệt Tư nắm thật chặt tay hắn, trong mắt rưng rưng, thấp giọng nói, ta không hy vọng bọn hắn trở về. Tuyệt đối không nên trở về. Thật tốt bảo vệ mình, mới là trọng yếu nhất. Xem như mẫu thân, nàng vô cùng ích kỷ, nàng thà rằng chính mình thân tử hồn tiêu, cũng không nguyện nhìn nữ trở về bước vào cái này tình thế chắc chắn phải chết. Chiến trận này, coi như Lục Huyền Thông đột phá đến hư thần cảnh, lại có thể nào địch nổi vị kia chuẩn đế Đông Phương Vô Cực. Trở về, liền là tự chui đầu vào lưới. Lục Phong vô vô bả vai của Lục Vân Đình, an ủi, yên tâm đi, Thừa Cản, Huyền Thông, Huyền Âm bọn hắn đều là hảo hải tử, nhất định sẽ thật tốt còn sống. Hắn cũng đồng dạng không hy vọng con của mình Lục Thừa Cản trở về, nơi này nguy hiểm, liền để bọn hắn những cái này cha chú tới gánh chịu. Ai nhớ năm đó, chúng ta mấy cái làm gia chủ này vị trí, tranh đến tối bụi, đều muốn áp đối phương một đầu. Lục Phong bỗng nhiên cười cười, giọng nói nhẹ nhàng. Lục Vân Đình cũng cười, cảm khái nói, về sau mới cảm thấy, cái kia rất chán. Nếu ai thật có thể để Lục gia vùng dậy, chấn hưng trăm năm, ngàn năm, đó mới là thật ngưỡng bước. Chúng ta bộ xương già này, sợ là không làm được. Lục Phong nhìn về phía Lục Vân Đình, liền xem ai hải tử lợi hại hơn a. Lục Vân Đình không chút do dự, mang theo phụ thân kiêu ngạo, đương nhiên là ta Huyền Nhi. Lục Phong không chịu thua, tuy là thừa nhận Lục Huyền Thông tiên phú, nhưng cũng là nhi tử mình cãi lại, à, tuy là nhà ta thừa cản tiên phú có lẽ không bằng Huyền Thông, thế nhưng tiểu tử tâm tính cứng cỏi, nhận định sự tình châu chín con đều kéo không trở lại, tương lai thành tựu, chưa chắc đã kém. Hai người nhìn nhau, chợt cười to lên. Trong tiếng cười tràn ngập phong khoáng, liền cái này thấu trời sát ý đều giảm bớt mấy phần. Nhưng mà, giang giác, bầu trời cái kia bảo vệ đông vực 10 năm lịch tiên châu bình chướng, cuối cùng tại bát đại phong chủ liên thủ hành kích phía dưới, phát ra cuối cùng một tiếng gào thét, hóa thành thấu trời điểm sáng, tiêu tán thành vô hình. Sát ý lạnh như băng, nháy mắt quét sạch toàn bộ đông vực đại lục. Lục Chấn Tiên râu tóc đều dựng, đột nhiên rút ra chiến đao, quanh thân tạo hóa cảnh khí thế ầm vang bạo phát. Hắn dùng hết bình sinh khí lực, phát ra chấn thiên động địa gầm thét, bọn hắn tới. Lục gia tử đệ, toàn thể đề phòng, chuẩn bị chiến đấu. Làm Lục gia huyết chiến đến cùng. Chương 290, phụ thân sụp đổ. Con ta thật đã chết. Chương 290, phụ thân sụp đổ. Con ta thật đã chết. Ánh tà dương đỏ như máu, tỏa ra đông vực phá toái sơn hà. Lục gia tử đệ, bất luận già trẻ, đều đôi mắt xích hồng, nắm chặt trong tay đã lơi cuốn binh khí, bộc phát ra cuối cùng gầm thét. Biết rõ phía trước là vực sâu vạn trượng, là tình thế chắc chắn phải chết. Bọn hắn vẫn như cũ lựa chọn giờ cao sống lưng, hướng về cái kia thấu trời địch nhân, phát động quyết tử xung phong. Tử chiến đến cùng, hướng chết mà sinh. Cỗ này khốc liệt mà bi tráng khí thế, đủ để khiến thiên địa động dung, để người đứng xem sinh lòng cảm khái. Nhưng mà, tại trong mây, Thái Hư Thánh Địa trong mắt cường giả, đây bất quá là một bầy kiến hôi trước khi chết phí công giấy rủa, lộ ra không biết tự lượng sức mình. Chậc chậc, can đảm lắm, đáng tiếc. Thật quá ngu xuẩn. Huyền Minh Tử vuốt râu cười lạnh, âm thanh truyền khắp chiến trường. Lệ Thương Thiên đứng chắp tay, ánh mắt bén nễ, cười nhạo nói, là ai cho đảm lượng của bọn hắn, dám hướng ta thánh địa lượng kiếm? Chẳng lẽ là điên rồi phải không? Cho là bằng điểm ấy huyết dũng, liền có thể lay động thiên uy. Kiến càng lay cây, châu chấu đá xe. Lệ Thương Thiên lắc đầu, trong giọng nói tràn ngập khinh miệt, toàn bộ đông vực đã bị thánh chủ Thiên Uy phong tỏa, như thùng sắt, còn muốn giết ra một đường máu. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Ha ha, Huyền Minh Tử cười lạnh, hôm nay, nếu để một cái lục gia dư nghiệt bước ra đông vực nửa bước, chúng ta bắt đại phong chủ, liền ngay tại chỗ tự tuyệt ở đây, còn tu cái gì nói, hỏi cái gì tiên. Phía dưới, thây ngang các đồng, máu chảy thành sông. Lục Chấn Tiên toàn thân đẫm máu, giống như điên dại, hắn quát lên một tiếng lớn, thanh trấn khắp nơi, lục gia binh sĩ, theo ta giết. Theo sau, xung phong đi đầu, bốc cháy bản mệnh tinh nguyên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về địch nhân vòng vây đối lập yếu kém góc đông nam phóng đi. Nơi đó là duy nhất có lẽ tồn tại sinh cơ. Xót lại lục gia các thanh trắng niên, mắt đỏ, dùng thân thể máu thịt cấu tạo thành một đạo di chuyển thành lũy, đem người già trẻ em cùng cái kia 56 tên gánh chịu lấy gia tộc hy vọng cuối cùng hạt giống chăm chú bảo hộ trung tâm. Bọn hắn muốn dùng mạng của mình làm tộc nhân lót đường một đầu thông hướng sinh tồn huyết lộ. Lao ra, bảo vệ các hải tử. Tiếng giống, binh khí tiếng va chạm, pháp thuật tiếng oanh minh, trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, xen lẫn thành một khúc bi tráng hành khúc. Ven đường, vô số Thái Hư Thánh Địa đệ tử giống như là thủy triều vọt tới chặn lại. Những đệ tử này đại bộ phận tại đạo cung cảnh, vô tướng cảnh, xen lẫn số ít thần tuấn cảnh. Như tại bình thường, dùng lục gia bây giờ 7-8 vị tạo hóa cảnh, một vị vận kiếp cảnh nội tình, còn có thể miễn cưỡng giao thiệp. Nhưng số lượng của địch nhân thực tế quá nhiều, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, giết không hết, đồ không dư. Mỗi một cái phương hướng đều thành công trên ngàn vạn địch nhân chen chúc mà tới. Chỉ một lát sau thời gian, phụ trách đoạn hậu cùng xung phong lục gia tử đệ, tựa như cùng bị thu gặt lúa mạch thành phiến đổ xuống, thương vong nháy mắt vượt qua ngàn người. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, chân cụt tay đứt tùy ý có thể thấy được. Cho ta mở. Lục Vân Đình muốn rách cả mí mắt, vận kiếp sơ kỳ tu vi toàn diện bạo phát. Trường kiếm trong tay hóa thành kinh thiên trường hồng, kiếm khí ngang dọc trăm dặm, những nơi đi qua, thái hư đệ tử người chết ngựa đổ, lại thật bị hắn dùng lực lượng một người, tại dày không thông gió vòng vây bên trên, cứ thế mà xé mở một đạo chật hẹp huyết sắc lỗ hổng. Nhanh, từ nơi đó đi. May mắn còn sống sót Lục Gia người nhìn thấy mỏng manh ánh dạng đông, mang theo hy vọng cuối cùng, liều mạng hướng về đạo kia lỗ hổng dũng mãnh lao tới. Trên đám mây, Huyền Minh Tử đám người nhìn xem Lục Vân Đình đại phát thần uy, không chút nào không hoảng hốt, ngược lại phê bình lên. Ồ, người này liền là Lục Huyền Thông cha đệ Lục Vân Đình. Không ngờ đột phá vận kiếp cảnh, tại cái này hoang vắng đông vực đúng là khó được, quả nhiên hộ phụ không khuyển tự a. Huyền Minh Tử ngữ khí mang theo một chút trêu tức. Lệ Thương Tiên nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong, bọn hắn hình như thật cho là có thể đưa đi những cái kia tiểu phế vật. Ha ha, nếu để bọn hắn tận mắt nhìn thấy hy vọng cuối cùng ở trước mặt mình phá diện, ngươi đoán những cái này sâu kiến trên mặt sẽ lộ ra như thế nào đặc sắc biểu tình? Hôn Nguyên Tiên nghe vậy, giả bộ kinh ngạc, Lệ Minh, ngươi thật là hư. Lập tức hắn chuyển đề tài, trên mặt lộ ra cùng Lệ Thương Tiên không có sai biệt nhe răng cười, bất quá ta thích. Dứt lời, Hôn Nguyên Tiên thân ảnh đã biến mất. Sau một khắc, giống như quỷ mị xuất hiện tại đạo kia bị Lục Vân Đình liều mạng mở ra lỗ hổng phía trước, vừa đúng ngăn tại ngay tại phá vòng vây Lục gia mọi người, nhất là cái kia 56 tên thiếu niên phía trước thiếu nữ. Hắn trên cao nhìn xuống, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, a, tại trước mặt bản tọa còn muốn chạy? Không được, là hư thần cảnh. Trong lòng Lục Vân Đình rung mạnh, một cố ý lạnh theo lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Hôn Nguyên Thiên cười lạnh một tiếng, thậm chí chưa từng vận dụng binh khí, chỉ là tùy ý nâng lên hai tay, như là vô vào như con rồi, hướng về cái kia tụ tập tại một chỗ 56 tên Lục gia hy vọng hạt giống, nhẹ nhàng vỗ một cái. Không, tại Lục Vân Đình, Lục Chấn Thiên đám người tê tâm liệt phế trong tiếng gào thét. Một cỗ vô hình, vô pháp kháng cự khủng bố lực lượng nháy mắt phủ xuống. Phúc. Một đạo kịch liệt huyết nhục tiếng nổ mạnh vang lên. Cái kia 56 chương còn mang theo ngây thơ, đối tương lai khát khao trẻ tuổi gương mặt, liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra, ngay tại trong chốc lát, bị cỗ kia tuyệt đối lực lượng ép bạo, hóa thành một mảng lớn thê diễm mà chói mắt huyết vụ. Tàn toái huyết nhục cùng mảnh xương phân tán bốn phía bắn tung tóe, đem xung quanh tộc nhân quần áo, khuôn mặt nhiễm đến toàn màu đỏ tươi. Hy vọng, tại sinh ra sau nháy mắt, bị vô tình dập tắt. Một màn này mạnh mẽ khắc vào mỗi một cái Lục gia tộc nhân tâm thần, to lớn bi thống cùng tuyệt vọng đem bọn hắn nhân chìm. Rất nhiều phụ nhân ngay tại chỗ ngất đi, nam nhân thì phát ra dã thú kêu rên, ý chí chiến đấu tại nháy mắt sụp đổ. Không đến nửa nén hương thời gian, Lục gia tử đệ đã thương vong hơn phân nửa, mà hy vọng cuối cùng cũng đã triệt để hóa thành hư không. Hôn Nguyên Tiên hưởng thụ lấy loại này khống chế người khác sinh tử khoái cảm, nhất là đối phương vẫn là cái tiết để hắn nhiều lần ăn quả đắng Lục Huyền Thông thân nhân. Hắn muốn đem tại Lục Huyền Thông trên mình góp nhặt oán khí, gấp đôi phát tiết tại Lục Vân Đỉnh trên mình. Lục Vân Đỉnh, nhìn thấy không? Đây chính là phản kháng thánh địa, ngỗ nghịch thiên uy hạ tràng. Tại trước mặt bản tọa, các ngươi cái gọi là hy vọng, bất quá là một chuyện cười, bản tọa lật tay ở giữa, liền có thể để nó tan thành mây khói. Các ngươi, liền dây rùa tư cách đều không có. Lục Vân Đình đôi mắt xích hồng, huyết lệ ngang dọc, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hôn Nguyên Điên, dùng hết lực khí toàn thân gào thét phản bác, vậy thì như thế nào? Ta là phế vật, ta không bảo vệ được tộc nhân, không bảo vệ được hy vọng. Nhưng con của ta không phải, hắn so với các ngươi tất cả mọi người mạnh. Hôm nay, coi như ngươi giết ta, giết sạch ta Lục gia cả nhà, cũng không làm nên chuyện gì. 100 năm sau. Không, chỉ cần 50 năm, cho ta Huyền Nhi 50 năm. Hắn tất nhiên sẽ xách theo đầu chó của ngươi, đi tới ta trước bộ phận, dùng máu ngươi, tế điện ta Lục gia hôm nay vong hồn. Cái này tràn ngập huyết tính cha chú tín niệm, đổi lấy cũng là xung quanh Thái Hư Thánh Địa đệ tử càng không chút kiêng kỵ cười to. Ha ha ha. Hắn nói cái gì? 50 năm? Lão gia hỏa này có phải hay không bị điên? Thật là đáng thương a, sắp chết đến nơi còn đang nằm ngộm giữa ban ngày. Cho nhi tử hắn một vạn năm, cũng không có khả năng lay động thánh địa mảy may. Tất cả mọi người như tại nhìn một cái bị điên người đáng thương, tràn ngập xem thường cùng niệm ai. Hôn Nguyên Thiên càng là ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn ngập khoái ý cùng tàn nhẫn. Hắn liền là muốn triệt để nghiền nát Lục Vân Đình cuối cùng tâm thần trụ cột. Lục Vân Đình a Lục Vân Đình, ngươi còn sống ở trong mộng của chính mình ư? Ngươi thật cho là ngươi cái kia nhi tử bảo bối Lục Huyền Thông còn sống? Còn vọng tưởng hắn trăm năm phía sau, cầm bản tọa đầu đi tế thiên. Biết bao ngây thơ, biết bao ngu xuẩn. Chợt, thanh âm hắn đột nhiên nâng cao, như là kinh lôi, nổ vang tại mỗi một cái Lục gia tộc nhân bên hai, cũng triệt để đánh nát trong lòng Lục Vân Đình cuối cùng huyễn tưởng. Bản tọa hiện tại sẽ nói cho ngươi biết chân tướng, để ngươi cái chết rõ ràng. Ngươi trong suy nghĩ cái thiên chi tiêu tử kia, cái kia để ngươi vẫn lấy làm tiêu ngạo nhi tử, Lục Huyền Thông. Hắn từng chữ, xen lẫn ác ý cùng quái cảm, gầm thét lên, đã chết. Ba năm trước đây đã thần hồn câu diệt, hải cốt không còn. Hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng tới báo thù cho ngươi. Phế vật, chương 291, nhi tử ngươi là cái phế vật. Hắn, tới. Chương 291, nhi tử ngươi là cái phế vật. Hắn, tới. Lục Huyền Thông chết rồi. Hôn Nguyên Thiên đem chân tướng không chút lưu tình xé mở, trần trụi hiện ra ở tất cả Lục gia tộc nhân trước mặt. Tin tức này, đối với bị phong ấn sơ sơ 10 năm, cơ hồ cùng ngoại giới ngăn cách Lục gia mọi người mà nói, như sấm sét giữa trời quang. 10 năm qua, bọn hắn tại mảnh này ngày càng tàn lụi trên đất đau khổ chống đỡ, trong lòng lớn nhất trụ cột, liền là cái thiên phú kia có 102 cổ kim thiếu tộc trưởng, Lục Huyền Thông. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, dùng thiếu tộc trưởng nghịch thiên huyết mạch, cho dù ngoại giới mưa gió mịt mù, hắn cũng chắc chắn biến nguy thành an. Thậm chí rất nhiều người trong tiềm thức cho rằng, cho dù gặp bất trắc, nắm giữ niết bàn khả năng trùng sinh thiếu tộc trưởng, cũng tất nhiên có khả năng trở về. Bọn hắn thiếu tộc trưởng gánh chịu lấy Lục gia tất cả hy vọng hòa chủng, làm sao có khả năng cứ như vậy dễ dàng chết rồi? Ngắn ngủi tĩnh mịch phía sau, bộc phát ra mãnh liệt chất vấn. Giả, nhất định là giả, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Một cái trẻ tuổi lục gia tử đệ chống đoạn kiếm, lảo đảo đứng lên, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa điên cuồng. Thiếu tộc trưởng là ai? Hắn người mang lịch tiên huyết mạch, là nhất định sừng sững cựu tiên chi đỉnh nhân vật, làm sao có khả năng tùy tiện vẫn lạc? Đúng, là bọn hắn lừa chúng ta, muốn phá hủy ý chí của chúng ta. Ác độc hoang luôn, mơ tưởng đạt được. Xuất lại lục gia tộc nhân, vô luận già trẻ, giờ phút này đều phát ra tuyệt vọng gào thét, chửi mắng chất vấn. Tin tức này so tử vong bản thân càng làm cho bọn hắn khó mà tiếp nhận, đó là một loại tín niệm căn cơ bị triệt để dung chuyển sụp đổ cảm giác. Lục Vân Đình thân thể kịch liệt thoáng qua, sát mặt tái nhợt. Hắn không dám, cũng không nguyện đi tin tưởng sự thật này. Đó là con của hắn, là hắn cả đời kiêu ngạo. Hôn Nguyên Tiên quan sát phía dưới lục gia người bi thống, trên mặt lộ ra tàn nhẫn trêu tức. Ta biết trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì, ta biết các ngươi còn mang trong lòng may mắn, nghĩ đến Lục Huyền Thông tiểu tử kia người mang niết bàn huyết mạch, chỉ cần thần hồn bất diệt, liền có thể trọng sinh, đúng không? Nhưng mỗi lần xuất thủ, thế nhưng tiên giới lừng lẫy có tiếng huyết hồn lão tổ. Các ngươi biết hắn là chết như thế nào ư? Bị huyết hồn lão tổ đích thân trấn áp, đầu nhập vào 10 ước tôn hồn thiên. Đây chính là chuẩn đế binh cấp bậc hung vật, thần hồn của hắn bị ước vạn oan hồn xé rách, gặm nuốt, tại vô tận thống khổ cùng trong tuyệt vọng, bị cứ thế mà luyện hóa. Hồn thiên bên trong, huyết nục thành bùn, thần hồn làm tẫn, liền một chút tàn hồn đều không có khả năng lưu lại, niết bàn, trọng sinh. Ha ha ha, tại loại kia đế khí hung uy phía dưới, bất quá là người si nói mộng. Làm ra tăng sức thuyết phục, hắn nhìn khắp bốn phía, cất cao giọng nói, việc này thiên giới mọi người đều biết. Các ngươi nếu không tin, đại khả hỏi một chút tại trận bất luận một vị nào ta thánh địa đệ tử. Lập tức, xung quanh vang lên như núi kêu biển gầm phụ họa cùng khiêu khích, si tâm vọng tưởng, Lục Huyền Thông sớm đã đền tội. Chết 3 năm, xương cốt bột phấn cũng không tìm tới. Còn làm lấy thiếu chủ trở về mộng đến đây, thật là đáng thương. Vô số thái hư đệ tử không chút kiên kỵ cười vang lấy. A, giờ khắc này, Lục Vân Đình cuối cùng triệt để sụp đổ. Tất cả kiên trì, tại tàn khốc như vậy chân tướng trùng kích vào, ầm vang sụp đổ. Hắn đôi mắt nháy mắt xích hồng như máu, lý trí bị phẫn nộ thôn phệ, quanh thân nguyên bản liền còn thừa lắc đắc linh lực điên cuồng bốc cháy lên, hóa thành một đạo thấy chết không sờn thân ảnh phủ xuống, liều lĩnh hướng về không trung Hôn Nguyên Tiên phóng đi. Lão giả, ta muốn ngươi chết. Một kích này ẩn chứa một vị phụ thân tất cả tuyệt vọng cùng hận ý, là hắn cả đời tu vi cực hạn bốc cháy, uy lực viễn siêu bình thường, lại dẫn đến mưa gió biến sắc. Nhưng mà Hôn Nguyên Tiên muốn liền là loại hiệu quả này. Nhìn thấy Lục Vân Đình cực hạn thống khổ, trong lòng hắn dâng lên một cỗ vặn vẹo khoái ý tra tấn Lục Huyền Thông chí thân, nhất là cha mẹ của hắn mới có thể trình độ lớn nhất phát tiết hắn năm đó ở Lục Huyền Thông thủ hạ nhiều lần ăn quả đang hoa khí. Chỉ là vận kiếp cảnh cũng dám khiêu khích thần uy. Hôn Nguyên Tiên chế nhạo một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng tàn nhẫn. Ngông cuồng, hắn thậm chí không có sử dụng binh khí, chỉ là tùy ý giơ tay. Vành, một tiếng vang trầm, bị Hôn Nguyên Tiên hời hợt một trường đập tan. Sau một khắc, Hôn Nguyên Tiên thân ảnh xuất hiện tại Lục Vân Đình trước mặt. Ầm, 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 ầm. Quyền quyền đến tỉ tâm thanh nặng nề mà dày đặc vang lên, như là nổi trống đập vào mỗi một cái lục gia người trong lòng. Hôn Nguyên Tiên cũng không lập tức hạ sát thủ, mà là trêu đùa bao cắt một loại, dùng ẩn chứa hư thần cảnh pháp tắc chi lực nắm đấm, một quyền lại một quyền đánh vào trên mình Lục Vân Đình. Khung xương tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe, máu tươi không ngừng theo trong miệng Lục Vân Đình phun ra, hắn như một cái con rối, bị tùy ý đánh, không hề có lực hoàn thủ. Hôn Nguyên Tiên tận lực khống chế lực đạo, đã muốn để hắn tiếp nhận cực hạn thống khổ, lại không cho hắn lập tức mất mạng. Ha ha ha, thống quái, thống quái a. Hôn Nguyên Tiên phát ra điên cuồng cười to, thưởng thụ lấy loại này khống chế người khác sinh tử, tùy ý lăng nhục khoái cảm. Một màn này khiến phía dưới xuất lại lục gia tử đệ khóe mắt muốn rách. Liều mạng với bọn hắn, một chút lục gia thanh tráng niên máu rót con người, liều lĩnh muốn xông đi lên cứu viện, tự tìm cái chết. Nhưng mà bọn hắn vừa mới có hành động, liền bị xung quanh nhìn chằm chằm thái hư thánh địa đệ tử cùng tam đại thần tộc người chặn lại. Đao quang kiếm ảnh hiện lên, lại là một hồi gió tanh mưa máu, tính toán cứu viện lục gia tử đệ trong khoảnh khắc liền bị chém giết hầu như không còn. Còn lại lục gia người chỉ có thể muốn rách cả mí mắt xem lấy bọn hắn nhị trưởng lão như là gia súc một loại bị phơi bày ra làm đủ, loại kia bất lực cảm giác tuyệt vọng, cơ hồ muốn đem linh hồn của bọn hắn đều xé rách. Cuối cùng, Hôn Nguyên Tiên hình như chơi chán, nhìn xem đã hấp hối Lục Vân Đình, mất đi tiếp tục tra tấn hào hứng. Đã tinh thần cùng thân thể đều đã hủy hoại đủ rồi, như thế, liền có thể chấp hành cuối cùng trừng phạt. Theo sau, hắn nắm lấy Lục Vân Đình, âm thanh lạnh như băng tuyên bố, "Lục Vân Đình, muốn trách thì trách ngươi sinh một cái không bất lo nhi tử. Năm đó như không phải hắn bái sai sư, nhất định muốn cùng Thẩm Thương Minh cái kia phản đồ quấy tại một chỗ, cùng ta Thái Hư Thánh Địa làm địch, các ngươi lục gia, làm sao về phần có hôm nay họa diệt môn." Nói lấy, hắn buông tay ra, mặc cho Lục Vân Đình rơi xuống dưới một chút, đồng thời tay phải nâng lên, phóng ánh thần quang màu vàng nháy mắt ngưng kết, hóa thành một cái che khuất bầu trời to lớn bàn tay màu vàng nóng, ẩn chứa hư thần cảnh khủng bố uy năng, mang theo nghiền nát sơn hà khí thế, hướng về phía dưới vô lực rơi xuống Lục Vân Đình, mạnh mẽ chụp xuống. Một trường này, nhanh như thiểm điện, thế như bôn lôi. Trường phong những nơi đi qua, không gian đều nổi lên gợn sóng, phát ra không chịu nổi gánh nặng long long. Hư thần cảnh nén giận một kích, đối với Lục Vân Đình mà nói, thập tử vô sinh. Mà hắn dùng hết cuối cùng khí lực, đột nhiên xì ra một búng máu, khan giọng gào thét, ngươi mẹ nó đành dám. Huyền Nhi là lão tử kiêu ngạo, là các ngươi Thái Hư Thánh Địa, phế vật, vô năng. Sợ một thiếu niên trưởng thành, chỉ có thể dùng loại này bị ổi thủ đoạn, các ngươi. vĩnh viễn không xứng cùng hắn đánh đồng. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, cho bản tọa chết. Hôn Nguyên Tiên bị chọc vào đau nhức, thẹn quá hóa giận, cái kia màu vàng kim thần trưởng quang mang đại thịnh, ầm vang ra tốc rơi xuống. Phía dưới sót lại lục gia tử đệ phát ra kêu rên tuyệt vọng, có người thậm chí nhắm mắt lại, không đành lòng tận mắt chứng kiến nhị trưởng lão bị chụp thành thịt nát thảm trạng. Nhưng mà, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hưu, một đạo sắc bén tiếng xé gió, xé rách thương khung, theo cực xa chân trời chớp mắt đã tới. Đó là một đạo lưu quang màu bạc, lúc đầu nhỏ như sợi tóc, qua trong giây lát liền hóa thành một đầu gào thét cự long màu bạc. Long thân bên trên, cuốn quanh lấy sát ý vô tận cùng phần thiên chi nộ, những nơi đi qua, hư không phảng phất đều bị nó thôn vệ, lưu lại một đầu bẩn bèo dấu tích. Cự long màu bạc ra sau tới trước, đụng phải cái kia gần rơi xuống bàn tay lớn màu vàng nóng. Một giây sau, chỉ nghe một tiếng suy vang, tại đạo kia ẩn chứa vô tận nộ hỏa màu bạc mũi thương trước mặt, Hỗn Nguyên Thiên cái kia đủ để đập nát sơn mạch màu vàng kim thần trường, lại nháy mắt hóa thành tấu trời phiêu tán màu vàng kim điểm sáng, triệt để chôn vùi vào vô hình. Mà cái kia ngân thương thế đi không giảm, mang theo xé rách hết thảy phong mang, chênh một tiếng, thật sâu đóng vào phía dưới Lục Vân đỉnh trên đại địa, đuôi thương kịch liệt rung động, phát ra từng trận long ngâm ngọng ngọng, tựa hồ tại phát tiết lấy chủ nhân cái kia lửa giận ngập trời. Giờ khắc này, tất cả mọi người động tác, tất cả âm thanh đều dừng lại. Trên mặt Hỗn Nguyên Thiên nhe răng cười cứng đờ, con người bỗng nhiên thu hẹp. Phía dưới tuyệt vọng lục ra người, mở mịt ngẩng đầu. Các đệ tử Thái Hư Thánh Địa, trên mặt khiêu khích hóa thành kinh ngạc. Hán, tới. Chương 292, cuối cùng phủ xuống. Ta xem ai dám. Cút. Chương 292, cuối cùng phủ xuống. Ta xem ai dám. Cút. Đạo kia xé rách bàn tay lớn màu vàng nóng màu bạc mũi thương, nó uy thế quá lớn, làm thiên địa vì đó thất sắc. Thân thương rung động tiếng long ngâm, vang vọng tại trong lòng của mỗi người. Ai? Rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, vô luận là Thái Hư Thánh Địa đệ tử, vẫn là xuất lại lục gia tộc nhân, trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn. Tại cái này Thái Hư Thánh Địa mang theo ngập trời chi thế, muốn đem lục gia triệt để nghiền nát thời khắc, lại vẫn có người dám ra tay tương trợ, đối mặt tôn này quái vật khổng lồ. Cái này không khác nào châu chấu đá xe, tự chịu diệt vong. Là thiếu tộc trưởng. Nhất định là thiếu tộc trưởng trở về. Một tên toàn thân đẫm máu lục gia thanh niên xúc động đến toàn thân run rẩy, trong mắt lần nữa dấy lên hy vọng ánh lửa. Hắn không chết, hắn tuyệt sẽ không chết. Đúng, loại trừ huyền thông, còn có ai có thể giống như cái này như thế? Trời xanh có mắt, thiếu tộc trưởng trở về, ta lục gia được cứu rồi. Xuất lại lục gia người nộn nhịp kích động gào thét, phản phất bắt được cuối cùng một cọn cỏ cứu mạng. Lục Vân Đình càng là dễ dỗi lấy ngẩng đầu, trong đôi mắt đục ngầu bộc phát ra trước đó chưa từng có hào quang, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ngân thương bay tới chỗ. Nhưng mà, sau một khắc, phủ xuống thân ảnh, lại để tất cả lục gia tử đệ reo hò im bặt mà dừng. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ trong mây rơi xuống, tóc tím bay lên, tay áo phần phật. Thiếu niên khuôn mặt kiên nghị, hai con ngươi đúng là hiếm thấy màu tím sậm, trong đó như có lôi đỉnh sinh diệt, tình hà luân chuyển. Mặc dù đồng dạng trẻ tuổi, khí tức cường hành, nhưng lại không bọn hắn ngày đêm chờ đợi vị thiếu tộc trưởng kia. Ta, Lục Thừa Càn, trở về. Thanh âm thiếu niên yên lặng, truyền khắp chiến trường. Thừa Càn, là con của ta. Đại trưởng lão Lục Phong đầu tiên là sức sở, lập tức buộc phát ra mừng như điên la lên, nhưng ngay sau đó liền là vô tận lo lắng. Ngươi tại sao trở lại? Đi mau, nơi này quá nguy hiểm. Lục Thừa Càn ánh mắt đảo qua tàn tạ khắp nơi gia tộc, lướt qua các tộc nhân tuyệt vọng mà chờ đợi khuôn mặt, khoe miệng miễn cưỡng kéo ra mỉm cười. Cha, gia tộc gặp nạn, huyết mạch tương liên, ta há có thể không quan tâm? Hôm nay như đổi lại là Huyền Thông ca tại cái này, hắn cũng chắc chắn như vậy. Lục Vân Đình dùng hết khí lực, mang theo cuối cùng một chút xa vời chờ mong, run giọng hỏi, Thừa Càn, ngươi nói cho ta, Huyền Thông hắn? Hắn thật. Lục Thừa Càn thân thể khẽ run lên, trong đôi mắt hiện lên một chút khó mà che giấu cực kỳ bi ai. Hắn cúi đầu xuống, cuối cùng vô pháp đưa ra cái mọi người kia chờ đợi đáp án. Yên lặng, tại lúc này trở thành tàn nhẫn nhất đáp lại. Tuy là chưa từng thấy tận mắt, nhưng chuẩn đế xuất thủ, mười ước tôn hồn phiên luyện hồn, còn sống khả năng ít ỏi. Nhìn thấy Lục Thừa Càn phản ứng, trong mắt Lục Vân Đình cuối cùng hào quang triệt để dập tắt, một cái tâm đầu huyết đột nhiên phun ra, toàn bộ người nháy mắt bị rút đi tất cả sinh cơ. Tính cả sau lưng Nam Nguyệt Tư, không chịu nổi cái này tuyệt vọng đả kích, mắt tối sầm lại, trực tiếp mất đi. Vừa mới vì Lục Thừa Càn trở về mà dâng lên một chút hy vọng, lần nữa phá diệt, càng sâu tuyệt vọng, đem còn lại lục gia người bao phủ hoàn toàn. Chậm chậm, Lục Thừa Càn. Huyền Minh Tử thân ảnh hiện lên, mang theo một chút kinh ngạc cùng nghiền ngẫm, không nghĩ tới, ngươi lại có can đảm trở về. Hơn nữa, vẫn là lẻ loi một mình. Hắn thần thức đảo qua, cũng không phát hiện cái khác cường viện, trên mặt vẻ trầm trọng càng đậm. Nhìn tới, ngươi tại bên ngoài lăn lộn đến không được tốt lắm. Nếu là Lục Huyền Thông đích thân đến, chúng ta có lẽ còn cần kiêng kỵ mấy phần, về phần ngươi. Ha ha. Lục Thừa Càn chậm chậm ngẩng đầu, cái kia con ngươi màu tím bên trong lạnh giá một mảnh, lăn lộn đến có được hay không, thử xem liền biết. Lời còn chưa dứt, một cỗ bàng bạc thánh uy đột nhiên từ trong cơ thể hắn bạo phát. Thánh nhân sơ kỳ, nhưng cái này chỉ là bắt đầu. Bèn, đột nhiên, một cỗ man hoang, thô bạo, tràn ngập thần thánh cùng hủy diệt mâu thuẫn lực lượng khí tức, như là ngủ say vạn cổ hung thú, đống nhiên thức tỉnh. Xích, vàng, đen tam sát thần quang từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, xen lẫn thành một bức thần ma chiến trường khủng bố dị tượng. Thân thể của hắn hơi hơi bành trướng, bắp thịt sôi sục, dưới da phảng phất có dòng nham thạch chảy, từng đạo thần bí ma văn cùng thần thánh phù ấn đồng thời hiện lên. Thái dương thậm chí sinh ra giống như ma thần sừng thú hư ảnh, sau lưng mơ hồ bày ra một đôi phá toái quang ám cánh. Tam đế huyết mạch, cuối cùng hình thái, thần ma địa ngục, toàn diện thức tỉnh. Thời khắc này Lục Thừa Càn, khí tức cuồng bạo mà hỗn loạn, nhưng lại mang theo một loại làm người sợ hãi uy nghiêm. Một nửa thân thể thánh khiết như thiên thần, một nửa thân thể dữ tợn như ác ma, phản phất chấp trưởng thần phạt cùng ma ngục cấm kỵ tồn tại phủ xuống thế gian. Nó uy thế, lại để xung quanh một chút tu vi hơi thấp thái hư đệ tử tâm thần đông đưa, không nhịn được muốn quỳ sát. Xách, lại là một cái tam đế huyết mạch. Các ngươi lục gia, cũng thật là khí vận bất phàm, ra hết chút yêu nghiệt. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên, không gian hơi hơi ba động, Thái Hư Thánh Chủ Đông Phương Vô Cực thân ảnh vô thành vô tức xuất hiện. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Lục Thừa Cản, mang theo một chút hiếu kỳ, chậm chậm mở miệng nói, "Lục Thừa Cản, bản thánh chủ niệm tình ngươi thiên phú dị bẩm, tu hành không dễ, sinh lòng thương tại ý nghĩ. Chỉ cần ngươi nguyện thần phục, bái nhập bản thánh môn hạ, trước đây đủ loại đều có thể xóa bỏ toàn bộ. Thậm chí, bản tọa có thể tự mình chỉ điểm ngươi đại đạo, thánh địa tài nguyên mặc ngươi lấy dùng, tương lai liền là kế thừa thánh chủ vị trí, cũng không phải không có khả năng. Đến cơ duyên này, ngươi nhất định có thể cá vọt long môn, trao liệm cửu thiên." Nói xong, giọng nói vừa chuyển, mang theo sát ý lạnh như băng, "Nếu là cự tuyệt, hạ chàng chỉ có một cái, hình thần câu diện. Ngươi là người thông minh, nên biết lựa chọn ra sao." Chuẩn đế đích thân mời chào, biểu thị dùng lợi lớn, đặc xá phía trước tội. Điều kiện này, đối với bất luận một vị nào tu sĩ, nhất là thân ở tuyệt cảnh tuổi trẻ thiên tài mà nói, đều có thể nói vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Đại trượng phu coi được giãn được, tạm thời tránh mũi nhọn, dùng chờ lúc tới, tựa hồ là duy nhất lựa chọn sáng suốt. Nhưng mà, Lục Thừa càng nghe vậy, chỉ là chế nhạo một tiếng, cái kia con mắt màu tím bên trong thiêu đốt lên không khuất phục. Chó chết. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, muốn chiến liền chiến. Muốn cho ta Lục Thừa Càn quỳ đất cầu xin tha thứ. Nam mơ. Trong tiếng giống giận dữ, Lục Thừa Càn động lên. Hắn một cái rút ra cắm trên mặt đất ngân thương, thân hóa một đạo tam sắc lưu quang, thần ma địa ngục huyết mạch chi lực thôi động đến cực hạn, lại chủ động hướng về vị kia cao không thể chạm chuẩn đế phát động xung phong. Thần ma liệt thiên thương. Cựu Vũ Hoàng Tiên Kình. Đại Nhật Phần Thiên Quyết. Hắn không giữ lại chút nào, cả đời sở học, đủ loại cường đại thương quyết, công pháp, kèm theo thần ma gào thét dị tượng, hóa thành một đạo hủy diệt dòng thác, hung hãn đánh về Đông Phương Vô Cực. Mũi thương chỗ hướng, không gian vặn mèo, pháp tắc gào thét, một kích này đã viễn siêu phổ thông thánh nhân sơ kỳ phạm chủ. Đối mặt cái này khủng bố uy năng, Đông Phương Vô Cực mặt không biểu tình, trong mắt thậm chí mang theo một chút thương hại, như cùng ở tại nhìn một cái nào về phía liệt diễm bơm bướm. Phù du động cây, ngu không ai bằng. Hắn thậm chí ngay cả bước chân cũng chưa từng di chuyển, chỉ là tùy ý nâng lên tay phải, năm ngón mở ra, đối hư không nhẹ nhàng một ấn. Bù bù, một cái cô động đến cực hạn, từ đại đạo quy tắc trực tiếp tạo thành trong suốt cự trường đột nhiên xuất hiện, nhìn như chậm chạp, nhưng trong nháy mắt vượt qua không gian, coi thường Lục Thừa Cản tất cả công kích cùng thần thông, như là bao phủ thiên địa lồng giam, nhẹ nhàng một nắm. Phúc. Tất cả mũi thương, dị tượng, thần thông, tại chạm đến cái kia trong suốt trường ấn nháy mắt, nhộn nhịp phá toái chôn bụi. Lục Thừa Cản như bị sét đánh, quanh thân cuồng bạo khí tức bị cứ thế mà áp về thể nội, máu tươi phun mạnh mà ra, toàn bộ người bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng mạnh mẽ chụp về phía mặt đất. Ầm ầm. Đại địa kịch chấn, bị đập ra một cái sâu không thấy đáy hồ lớn, bụi bặm ngập trời mà lên. Khục. Khô khụ. Lục Thừa Cản dễ dàng lấy theo đáy hồ đứng lên, toàn thân khung xương không biết chặt đứt bao nhiêu, máu tươi thấm tấu quần áo. Nhưng hắn vẫn như cũ ngẩng đầu, phát ra không cam lòng gào thét, "Tới a, lại đến a, lão tử không sợ ngươi." Đông Phương Vô Cực quan sát hắn, âm thanh vẫn như cũ lãnh đạm, cuối cùng hỏi ngươi một lần, "Có thể nguyện thần phục?" Lục Thừa Càn nhếch mép, lộ ra bị máu tươi nhiễm đỏ răng, đột nhiên xỉ ra một búng máu, "Phi, lão tử hôm nay hễ một chút nhíu mày, cũng không tin lục." Ngu xuẩn mất khôn. Đông Phương Vô Cực nhẹ nhàng lắc đầu, tiếc hận nói, "Nếu như thế, ngươi liền chết đi." Cái kia trong suốt pháp tắc ngũ chỉ sơn lần nữa ngưng kết, mang theo mạn sát hết thảy tuyệt đối ý chí, hướng về trong hố sâu Lục Thừa Càn, chậm chậm đè xuống. Lần này lại không có bất luận cái gì lưu thủ, chuẩn đế sắc cơ, hủy thiên diệt địa. Lục Thừa Càn gắng sức nâng lên ngân thương, tính toán ngăn cản, nhưng tại vậy tuyệt đối lực lượng khoảng cách phía dưới, thân thương phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Trong chớp mắt, hắn bị vô tình đánh vào vạn trượng sâu trong lòng đất. Khí tức, nháy mắt mỏng manh đến gần như biến mất. Trong thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Lục gia hy vọng cuối cùng, Lục Thừa Càn, cũng đua, sống chết không rõ. Đông Phương Vô Cực hờ hững quay người, âm thanh lạnh giá tuyên bố kết cục sau cùng, nơi đây, toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Huyền Minh Tử, Lệ Thương Thiên đám người không người lĩnh mệnh, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, lần nữa nâng lên đồ đao, chuẩn bị kết thúc trận này kéo dài quá lâu đồ sát. Xuất lại Lục gia người nhắm mắt lại, chờ đợi cuối cùng thời khắc phủ xuống. Nhưng mà, ngay tại Thái Hư Thánh Địa đệ tử vừa lên máy mắt, vênh đạch, một đạo so trước đó Lục Thừa Cản phủ xuống thời điểm khủng bố gấp 10 lần, gấp trăm lần kinh lôi, đột nhiên nổ vang. Toàn bộ Đông Ngực đại lục, vì đó kịch liệt rung động. Một cỗ vượt lên trên chúng sinh, để chuẩn đế cũng vì đó hoảng sợ ngập trời bị áp, ầm vang phủ xuống. Ta xem ai dám. Một giây sau, Lục Huyền Thông thân ảnh đạp không mà tới.